Chương 53, tu vi võ đạo lại đột phá, muốn thể nghiệm nguy cơ sinh tử. Chương 53, tu vi võ đạo lại đột phá, muốn thể nghiệm nguy cơ sinh tử. Hôm sau, triều hội tán đi về sau, Triệu Hằng một mình bước vào tĩnh mịch trong phòng tu luyện. Chỉ kém cái này lâm môn một cước, liền có thể xuyên phá tầng kia màn mỏng, chính thức bước vào tông sư chi cảnh. Tâm hắn như gương sáng, như đổi lại thường nhân, có lẽ cần khô tọa khổ tu mấy tháng thậm chí càng lâu. Đồ ăn một điểm, đoán chừng đời này đều sẽ kẹt tại nguyên địa. Bất quá, chấm là cắn thuốc đảng, không đi đường thường. Triệu Hằng không chút do dự lấy ra một cái mùi thuốc mùi thơm ngào ngạt đại hoàn đan, ngửa đầu y phục hàng ngày xuống dưới. Theo công pháp vận chuyển, hung hồn cực nóng dược lực tại trong bụng tan ra. Sau đó bị công pháp cấp tốc chuyển hóa làm tinh thuần võ đạo chân khí, ở trong kinh mạch trào lên. Một canh giờ sau, Triệu Hằng chậm rãi mở ra hai con ngươi, trong mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Một cỗ cường hành khí tức không bị khống chế tràn ngập tại toàn bộ mật thất, chợt lại bị hắn điều khiển như cánh tay giống như chậm rãi thu liễm nhập thể. Tông sư sơ kỳ, thành. Căn cốt tăng lên đến linh cốt, quả nhiên khác nhau rất lớn. Triệu Hằng sắc mặt mang theo một tia cảm khái, luyện hóa một cái đại hoàn đan cần thiết thời gian, so ngọc cốt lúc lại rút ngắn một nửa. Hơn nữa kinh mạch không có chút nào căng đau cảm giác, giải thích rõ còn có dư lực. Nghĩ đến đây, hắn quả quyết lại lấy ra một cái đại hoàn đan. Rát băng một tiếng, đan dược vào bụng. Lại là một canh giờ tại dốc lòng luyện hóa chung trôi đi. Khi hắn lần nữa mở mắt lúc, khí tức đã nâng cao một bước, vững chắc tại tông sư trung kỳ. Lại đến, Triệu Hằng hào hứng cao, quả thứ ba đại hoàn đan tùy theo nuốt vào. Nhưng mà, lần này luyện hóa hoàn tất, hắn lại hơi nhíu lên lông mày. Chuyện gì xảy ra? Thuốc kinh dường như không nhiều bằng lúc trước loại cảm giác này có chút vi diệu, tựa như một cái cường tráng tiểu tử lần đầu gặp phong vận giai nhân lúc dũng mãnh vô cùng. Mấy trăm hiệp sau nhưng dần dần lực bất tòng tâm. Hệ thống xuất phẩm đan dược luôn không khả năng quá thời hạn a. Triệu Hằng không tin tà ăn vào quả thứ tư. Luyện hóa trình bên trong, kinh mạch truyền đến mơ hồ nhói nhói, nhưng hắn cố nén khó chịu, kiên trì vận chuyển xong chu thiên. Một canh giờ sau, khí tức lại lần nữa kéo lên, thành công tiến vào tông sư hậu kỳ. Triệu Hằng thật dài phun ra một ngụm cô độc như tiễn bạch khí, tự lẩm bẩm, quả nhiên không phải là ảo giác, dược hiệu đúng là giảm dần. Hắn trầm tư một lát, một cái ý niệm trong đầu hiện hiện, hẳn là phục dụng đan dược cũng tồn tại nhịn thuốc mà nói. Lần đầu phục dụng hiệu quả rõ rệt nhất, đến tiếp sau liền sẽ dần dần yếu bớt. Càng nghĩ, hắn càng cảm thấy loại này khả năng cực lớn. Có lẽ còn có một loại khác giải thích. Sơ kỳ chân khí tổng lượng mỏng manh, phục dụng một cái đại hoàn đan như cùng đi trong chậu rót nước, hiệu quả rõ rệt. Chờ chân khí tổng lượng như hồ nước giống như thâm hậu lúc, giống nhau một chén nước đổ vào, tự nhiên cảm giác không có chút rung động nào. Bằng vào ta bây giờ cảnh giới, lại phục dụng đại hoàn đan, thật là có chút lãng phí. Triệu Hằng than nhẹ một tiếng, quyết định tạm hoãn căn thuốc. Mắt nhìn ngoài cửa sổ, ăn trưa thời gian bỏ lỡ đã lâu. Cũng may lấy hắn bây giờ tu vi, không ăn một bữa cũng sẽ không đói đến hoảng. Hắn dứt khoát chuyển chỉ bãi giá, tự mình đi hướng kinh doanh thị sát. Đến kinh doanh lúc, chính bảo sĩ tốt nhóm dùng bữa tối. Triệu Hằng tại thống lĩnh Nhạc Văn Kiệt cùng đi dò xét một vòng. Nhìn xem trong chén hiếm thấy dầu tanh cơm nước, Triệu Hằng lông mày dần dần quá gấp. Hai người trở lại chủ soái đại trướng. Triệu Hằng liền đi thẳng vào vấn đề hỏi, "Nhạc tướng quân, chấm xem các tướng sĩ đồ ăn, phải chăng quá gầy gò đi?" Nhạc Văn Kiệt trên mặt nổi lên một nụ cười khổ. Chắp tay ngồi bẩm, "Bệ hạ, không phải mạt tướng cắt xén, thật sự là bây giờ cơm nước tiêu chuẩn, trong quân đội đã tính cả đợi. Bệ hạ trước đây ân điển, mệnh sĩ tốt một ngày ba bữa, đã là gánh nặng cực lớn. Như muốn ngày ngày thì cá, chỉ sợ quốc khố tài lực không đáng kể a." Ý thì theo cựu lệ, sĩ tốt ngày thường bèn bèn hai bữa ăn, thao luyện cũng không phải ngày ngày tiến hành. Đều bởi vì bụng ăn không no phía dưới, quá độ thao luyện ngược lại sẽ hao tổn nguyên khí. Triệu Hằng cầm quyền sau, lực bài chúng nghị phổ biến một ngày ba bữa, mỗi ngày một luyện mới quy. Mặc dù tăng lên quân đội tinh khí thần, nhưng cũng mang đến to lớn lương đồng áp lực. Triệu Hằng trầm ngâm một lát, trong mắt lóe lên một tia quyết đoán, thực sự không được, liền trước vận dụng tia bút dự bị nộp lên trên tài nguyên. Trước đây chép không có rất nhiều quan viên gia sản, đoạt được tương đối khá. Nhưng số tiền kia tài hắn bản ý là tồn tác chiến hơi dự trữ, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Dù sao dưới trướng hơn 20 vạn đại quân, mỗi ngày người ăn ngựa nhai, thêm nữa quân lương lương thảo, chi tiêu như là hàng không đáy. Nhạc Văn Kiệt nghe vậy sững sờ, lập tức sắc mặt đổi biến, gấp giọng nói, "Bệ hạ, tuyệt đối không thể. Kia nhuận bút nguyên liên quan đến tiên môn, như đến lúc đó không cách nào đủ trên trán cung cấp, tiên môn sứ giả giáng tội, hậu quả khó mà lường được." Triệu Hằng mặt không đổi sắc, ngữ khí lại mang theo không thể nghi ngờ chắc chắn, chờ bình định Tĩnh Vương chi loạn, lại đi kiếm công mượn. Nhạc Văn Kiệt há miệng còn muốn lại khuyên, Triệu Hằng lại đưa tay cắt ngang, "Tốt, chấm trong lòng hiểu rõ, việc này tạm thời như vậy định ra. Người đem chấm trước đó ban thưởng đại hoàn đan những cái kia tướng sĩ, tất cả đều kêu đến." Nhạc Văn Kiệt chắp tay nói, "Tuân mệnh." Dứt lời quay người tự mình đi hô người. Không bao lâu, lần trước đạt được một cái đại hoàn đan các tướng sĩ, lục tục ngoe đổi tới. Triệu Hằng khoát khoát tay, nhường một tên sau cùng tới tướng sĩ bình thân. Cha xét một phen đám người tu vi võ đạo, trong lòng phi thường hài lòng. Đại hoàn đan chính là sức lực lớn. Trước mắt yếu nhất hai người tại hậu thiên đỉnh phong, còn lại toàn bộ tại tiên thiên cảnh. Tu vi cao nhất một người, đặt đến tiên thiên đỉnh phong. Triệu Hằng động viên một phen, lại mỗi người ban thưởng một cái đại hoàn đan, dẫn tới các vị tướng sĩ mang ơn. Triệu Hằng đã nghe quen thuộc khen tặng, hắn ra hiệu đám người lui ra, sau đó ánh mắt chuyển hướng Nhạc Văn Kiệt, lại nói, "Nhạc tướng quân không ăn chấm lần trước đưa cho ngươi đại hoàn đan sao? Vì sao khí tức của ngươi không có chút nào biến hóa?" Nhạc Văn Kiệt, hắn bất đắc dĩ giang tay ra, thở dài, "Bệ hạ minh giám, tông sư cảnh đột phá tới đại tông sư, tuyệt không phải đơn thuần tích lũy chân khí liền có thể nước chảy thành sông. Chân khí tràn đầy chỉ là cơ sở, chỗ mấu chốt nhất ở chỗ tâm cảnh đột phá cùng cảm ngộ. Thân bây giờ liền kẹt tại cái này tông sư định phong quan khẩu bên trên, muốn tiến thêm một bước, đơn thuần khổ tu là không được, cần cơ duyên a. Triệu Hằng nghe vậy cảm thấy có chút im lặng, hắn đối võ đạo nhận biết cũng không hoàn toàn, dù sao trước đây không lâu vẫn là không thông võ nghệ người bình thường, toàn bằng hệ thống ban thưởng cùng đan dược đắp lên mới một đường tiêu thăng đến tông sư hậu kỳ. Nếu chỉ luận võ nói tu vi, hắn chỉ sợ chưa hẳn địch nổi những cái kia ổn chát ổn đả tông sư trung kỳ. Đương nhiên, như đối thủ đồng dạng là cắn thuốc đi lên, hắn tự tin vẫn có thể ổn ép một đầu. Trầm mặc nửa ngày, Triệu Hằng nói, Nhạc tướng quân, cái này tâm cảnh đến tột cùng nên như thế nào tăng lên? Nhạc Văn Kiệt mặt lộ vẻ khó khăn, bẩm bệ hạ, trong cái này quan thiếu thần biết cũng không nhiều, chỉ là mơ hồ nghe nói võ giả tại nguy cơ sinh tử bức bách hạ, tinh thần cao độ ngưng tụ, tiềm năng kích phát, có thể tại trong chốc lát xúc động tâm cảnh, thấy được đột phá cơ hội. Hắn dừng một chút, hỏi ngược lại, ngày xưa trong cung có hai vị đại tông sư tòa chấn, bệ hạ chưa từng hướng bọn hắn hỏi qua sao? Triệu Hằng khỏe miệng co giật một chút, mà không đổi sắc tìm cái cớ, trẫm trong ngày thường không thích tu luyện, cho nên chưa từng để bụng hỏi thăm. Chờ cho biết tâm vươn lên hùng mạnh lúc, bọn hắn đã bất hạnh vẫn lạc tại Tĩnh Vương âm như phía dưới. Nói đến đây chỗ, hắn ngựa khí không khỏi mang tới mấy phần nặng nề. Nhạc Văn Kiệt cũng là sắc mặt nghiêm một chút, tức giận nói, Tĩnh Vương cầu tặc, không biết dùng như thế nào ti tiện thủ đoạn, có thể ám toán được hai vị kia đại nhân. Bây giờ bên ta đỉnh tiêm chiến lược trống chỗ, chỉ có bệ hạ có thể phát huy ra đại tông sư cảnh uy năng, thế cục không thể lạc quan a. Triệu Hằng nghiêm mặt nói, nguyên nhân chính là như thế, Nhạc tướng quân ngươi mới càng cần hơn mau chóng đột phá, là bên ta lại thêm một vị đại tông sư chiến lược. Nhạc Văn Kiệt đống cảm giác áp lực như núi, chỉ có thể kiên trì nhận lời, cái này thần hết sức nỗ lực. Triệu Hằng khẽ bước cảm, đột nhiên linh quang lóe lên, bắt lấy vừa rồi trong lời nói mấu chốt, truy vấn, ngươi vừa mới nói gần tại ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết, tâm cảnh mới có thể tăng lên. Ách, trên lý luận là như thế. Nhạc Văn Kiệt vô ý thức gật đầu phụ họa. Vừa dứt lời, hắn con ngươi bỗng nhiên co vào, chỉ cảm thấy một cỗ uy nghiêm bá đạo khí thế như bài sơn đảo hải vào tới, còn chưa tới kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, cả người liền đã như là diều đứt dây giống như, mặt mũi tràn đầy mộng bức bay rất ra ngoài. Ngay sau đó, Triệu Hằng thanh âm đạm mạc bay ra, như vậy liền mời Nhạc tướng quân thể nghiệm một chút nguy cơ sinh tử a, để cử chuyển hót, ta là trưởng giáo ẩn thế tông môn hoàn thành điều cao hài hước nhẹ nhàng hố sư phụ hệ thống nao động xuyên việt giang bắc thần xuyên việt tới huyền huyễn thế giới, ngẫu nhiên đạt được hệ thống mạnh nhất trưởng giáo, thành lập tiên đạo môn. Tông môn mới lập, hắn đành phải dựa vào lừa gạt khí vận chi tử đến thăng cấp tông môn. Mỗi ngày đều muốn giả cao nhân phong phạm, hù lừa gạt một đám ngưỡng mộ chính mình tiên kiêu đệ tử. Chậm rãi, giang bắc thần phát hiện chính mình môn phái nhỏ, thật đúng trở thành đứng đầu nhất ẩn thế tông môn. Chương 54, chấm chính là nhân quân, sao lại có thủ tất báo? Chương 54, chấm chính là nhân quân, sao lại có thủ tất báo? Nhạc Văn Kiệt nhìn qua trong trướng chậm rãi đi ra Triệu Hằng, khóe mắt không khỏi co lại. Vừa rồi còn nói cười yến yến tiên tử, giờ phút này sắc mặt lạnh lùng, quanh thân tản ra làm người sợ hãi uy áp. Quả nhiên là gần đũa như gần cọp, hắn thầm than trong lòng, lòng bàn tay đã thấm ra mồ hôi dịp. Còn mời bệ hạ chỉ giáo. Nhạc Văn Kiệt không dám thất lễ, mang tới trường thương. Cương khí lưu chuyển ở giữa, mũi thương đã chỉ xuống đất. Hắn ngưng thần mí hơi, hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào Triệu Hằng. Bệ hạ mặc dù có thể phát huy đại tông sư thực lực, nghĩ đến khó mà bền bỉ. Ý nghĩ này dâng lên, trong lòng của hắn hơi định. Triệu Hằng lại sắc mặt lạnh nhạt, chậm rãi nâng lên tay phải. Lên. Lời con chưa dứt, Hoàng đạo long khí đã giống như thủy triều tuôn ra, tại hắn lòng bàn tay ngưng tụ thành một cái kim sắc luồng khí xoáy. Sau một khắc, réo rắt long ngâm vang vọng quân doanh. Một đầu dài trăm thước ngũ trảo kim long tự luồng khí xoáy bên trong phóng lên tận trời, xoay quanh tại Triệu Hằng đỉnh đầu. Kia đầu rồng uy nghiêm, mắt vàng băng lãnh, chính đối Nhạc Văn Kiệt. Cái này Nhạc Văn Kiệt nhìn qua kia quái vật khổng lồ, hầu kết không tự giác đông núp ních qua một cái. Nhạc tướng quân, cố gắng sống sót. Triệu Hằng thanh âm bình tĩnh đến nghe không ra hỉ nộ. Chớ không muốn dùng đại hoàn đan tăng lên một gã tông sư thay thế ngươi. Dứt lời, bàn tay hắn vung khẽ, kia trăm mỹ kim long đã gầm thét đánh tới. Uống. Nhạc Văn Kiệt không dám thất lễ. Trường thương lôi cuốn lấy sắc bén cương khí đâm thẳng đầu rồng. Mũi thương xé gió gào thét, không khí nổ đùng, cương khí cùng long khí va chạm ra chói mắt quang hoa. Trong nháy mắt, một người một rồng đã giao thủ mấy chục hiệp. Có nghe hỏi chạy tới tướng sĩ mong muốn tiến lên, bị Triệu Hằng tiện tay vẫy lui ra, miễn cho nộ thương. Một khắc đồng hồ sau, Nhạc Văn Kiệt dần dần lộ vẻ mệt mỏi, chiêu thức đã thấy tán loạn. Khí vận kim long tìm đúng sơ hở, đuôi rồng quét ngang, đem hắn mạnh mẽ quất hướng giữa không trung. Không tốt. Nhạc Văn Kiệt chưa ổn định thân hình, kia kim long đã gào thét mà tới, lại là một cái thần long bái vĩ. Phúc, hắn ở giữa không trung phun ra một ngụm máu tươi, thân hình như diều đứt dây giống như bay rất ra ngoài. Mong muốn mượn lực ổn định, lại khổ vì không chỗ gắng sức. Võ giả chỉ có đạt tới đại tông sư mới có thể ngắn ngủi chạy không. Đè xuống lăn lộn huyết khí, khí vận kim long đã lại lần nữa đánh tới. Nhạc Văn Kiệt sắc mặt kỳ biến. Phanh. Xương cốt tiếng nổ vang bên trong, hắn lần nữa bị quất bay. Tiếp xuống dòng dã một khắc đồng hồ, kinh doanh các tướng sĩ câm như hến. Trơ mắt nhìn xem nhà mình tổng binh diễn ra một màn không trung phi nhân. Nhạc tổng binh đây là phạm vào chuyện gì? Không biết, bất quá có thể chống đỡ lâu như vậy, tưởng thật đến đổi lại là ta, sớm bị rút thành sủi cảo nhân. Bánh tiếng bàn luận xôn xao bên trong, Nhạc Văn Kiệt rốt cục nhịn không được hô to, vậy hạ, đủ. Thân đủ. Thu tay lại a. Triệu Hằng lại thờ ơ, đạm mạc tiếng nói rõ ràng truyền khắp võ đài, Nhạc tướng quân trung khí 10 phần, chớm nhìn cách cái chết còn xa thật sự. Dứt lời, một đạo hoàng đạo long khí bắn ra, nguyên bản hơi có vẻ ảm đạm kim long trong nháy mắt ngưng thực, thế công càng thêm sắc bén. Cái gì? Nhạc Văn Kiệt lông tơ đứng đấy, trong lúc đội ba đem trường thương nằm ngang ở trước ngực. Phanh! Một kích này lực đạo kinh người, cả người hắn bị quất đến bay lên trời cao, trên không trung hóa thành một cái điểm nhỏ. Kim long gầm thét đuổi sát mà lên, tầng mây bên trong lập tức truyền đến trận trận trầm muộn tiếng va đập. Mấy tức về sau, âm âm nổ vang truyền đến, một thân ảnh đập ầm ầm rơi xuống đất, lưu lại cái hình người cái hố. Nhạc Văn Kiệt y giáp vỡ vụn, toàn thân tím xanh, hai mắt vô thần nhìn qua bầu trời. Đập, đập. Triệu Hằng chậm rãi đến gần, túi người lo lắng mà hỏi thăm, "Nhạc tướng quân, tâm cảnh nhưng có tăng lên?" Nhạc Văn Kiệt, thấy Nhạc Văn Kiệt không nói, Triệu Hằng cũng không thất vọng, cũng không phải là ai cũng như hắn như vậy thiên tài. Lấy ra một cái đại hoàn đan, nhẹ nhàng nhét vào Nhạc Văn Kiệt trong miệng, "Không sao, một lần không được, liền nhiều đến mấy lần." "Ân, làm sao không biết nuốt lấy?" Triệu Hằng sắc mặt khẽ giật mình, chẳng lẽ đánh choáng váng? Ánh mắt của hắn ngưng lại, chợt giãn nhẹ một mạch, hóa ra là cái cằm chật khớp. Giang giác, giúp đỡ trở lại vị trí cũ, Triệu Hằng đứng lên nói, "Trở về trước, ngày khác trở lại giúp Nhạc tướng quân thể nghiệm nguy cơ sinh tử." Dứt lời vung tay áo quay người, dẫn Tiểu Lâm Tử bọn người nhẹ lướt đi, chỉ để lại Nhạc Văn Kiệt nằm tại trong hầm, toàn thân co quắp, nhìn lên bầu trời hai mắt ngốc trệ. Theo kinh doanh đi ra, Triệu Hằng đi vòng Long Vệ Quân, kiểm tra qua địch Ninh tu luyện tiến triển sau, hắn hài lòng gật đầu, "Không tệ." Ngắn ngủi mấy ngày, liền từ tông sư sơ kỳ bước vào trung kỳ, địch tướng quân thật là tu luyện kỳ tài. Địch Ninh khẽ miệng hơi rút, chê cười nói, "Thần nào tính cái gì kỳ tài, toàn do bệ hạ ban thưởng đại hoàn đan." Triệu Hằng cười khẽ, "Cái này cũng cùng địch tướng quân tự thân cố gắng không thể thay đổi." Vừa nói vừa lấy ra hai cái đại hoàn đan, "Cái này hai cái đan dược ngươi lại nhận lấy, nhìn ngươi sớm ngày bước vào tông sư đỉnh phong." Địch Ninh tiếp nhận đan dược tạ ơn, trên mặt lại lộ ra chần chờ, "Bệ hạ, luôn luôn dựa vào đan dược tăng lên, có thể hay không ảnh hưởng căn cơ?" Triệu Hằng sắc mặt nghiêm một chút, "Địch tướng quân lời ấy sai rồi. Ngươi là tu luyện kỳ tài, chỉ là mấy cái đan dược, sao lại lung lay căn cơ?" "Địch Ninh, huống hồ." Triệu Hằng thấm thía bổ sung, "Đại hoàn đan dùng qua nhiều, dược hiệu liền sẽ yếu bớt. Lúc này không ăn nhiều mấy cái, về sau liền nếm không đến cái này mùi." Địch Ninh nghe vậy trịnh trọng chắp tay, "Bệ hạ yên tâm, thần chắc chắn thật tốt. Phẩm vị đan này." "Ân." Triệu Hằng đáp nhẹ một tiếng, cảm hơi điểm. Sau đó nhìn như tùy ý mà hỏi thăm, "Vương Mãnh tên kia đâu?" Địch Ninh trong lòng máy động, liền vội vàng không người, "Bệ hạ, vài ngày trước Vương Mãnh là vì bắt được Tĩnh Vương ám tử, lúc này mới đối ngài bất kính. Còn mời ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, chớ có dáng tội với hắn." Triệu Hằng nghiêm mặt, "Địch tướng quân chuyện này, chấm chính là nhân quân, sao lại có thủ tất báo? Chấm gọi hắn đến, chỉ là muốn kiểm nghiệm một chút tu vi của hắn có hay không tinh tiến." Thấy Triệu Hằng sắc mặt chăm chú, không giống giả mạo, Địch Ninh ngược lại sinh ra mấy phần xấu hổ, thấp giọng nói, "Là thần lòng tiểu nhân." Dứt lời, hắn có chút lúng túng xoay người đi tìm Vương Mãnh. Xem như Địch Ninh thân binh, Vương Mãnh ngay tại phụ cận tuần sát, biết được bệ hạ triệu kiến, trong lòng của hắn lập tức bất ổn. Địch Ninh thấy thế, cười mắng lấy trấn an hắn, "Bệ hạ chính là nhân quân, sao lại có thủ tất báo? Nhìn ngươi kia sợ dạng." Vương Mãnh nghe vậy, vò đầu cười hắc hắc, "Ta đây không phải lo lắng đi." Trải qua này một quyền, hắn tâm thần hơi định, cẩn thận sửa sang lại một chút y giáp, lúc này mới nhanh chân đi tiến trong trướng, cung kính hành lễ, "Mặt tướng gặp qua bệ hạ." "Miễn lễ." Triệu Hằng ôn hòa cười một tiếng, ánh mắt ở trên người hắn dò xét một lát, tán thưởng nói, "Không hổ là mãnh sĩ, càng phát ra cường tráng. Tu vi cũng đột phá tới hậu thiên đỉnh phong, không tệ, rất không tệ." Vương Mãnh bị thổi phồng đến mức có chút xấu hổ, chất phát đáp lại, "May mắn mà có bệ hạ ban thưởng thần đan." Triệu Hằng khẽ bước cằm, vẻ mặt chuyển thành trịnh trọng, "Lần trước dẫn xuất Tĩnh Vương ám tử, công lao của ngươi rất lớn. Châm thưởng phạt phân minh. Cái này Mai Đại Hoàn Đan chính là của ngươi ban thưởng." Vương Mãnh vui mừng quá đỗi, hắn biết rõ cái này Đại Hoàn Đan chân quý, thuốc kình so với hắn còn mạnh hơn. Lúc này quỳ một chân trên đất, hai tay vô cùng trịnh trọng tiếp nhận đan dược, thanh âm to, "Mặt tướng đa tạ bệ hạ ban thưởng." Triệu Hằng khoát tay áo, lại miễn cưỡng vài câu, liền nhường hắn đi đầu lui ra. Kế tiếp, Triệu Hằng giống nhau đem lần trước lấy được ban thưởng Đại Hoàn Đan tướng sĩ dần dần gọi đến kiểm tra. Gặp bọn họ tu vi đều có tiến bộ không ít, lại mỗi người ban thưởng một cái. Ban thưởng phân phát hoàn tất, Triệu Hằng không có rời đi, ngược lại lần nữa gọi đến Vương Mãnh. Lấy tên đẹp muốn thật tốt chỉ điểm một chút hắn võ nghệ. Một lát sau, trong trướng quyền phong gào thét, đợi cho gió êm sóng lặng, Vương Mãnh đã là mặt mũi bầm dập, bộ dáng có chút thê thảm. Triệu Hằng trên mặt tự trách. Đối lợi ở một bên Địch Ninh dặn dò nói, "Địch tướng quân, ngươi nhanh trợ hắn ăn vào Đại Hoàn Đan, đan này cũng là thánh dược chữa thương." "Ai, đều do trông thấy cái mình thích là thèm, nhất thời khó kìm lòng nổi." Địch Ninh khỏe mắt nhỏ không thể thấy có quắc một chút, cúi đầu chắp tay, "Thần tuân chỉ." Chờ Triệu Hằng một đoàn người sau khi rời đi, Địch Ninh mới chậm rãi ngồi dậy, đưa tay lau cái trán cũng không tồn tại mồ hôi lạnh. Bệ hạ kia phiên nghĩa chính từ nghiêm lời nói, giờ phút này dường như còn tại bên thai tiếng vọng, "Chấm chính là nhân quân, sao lại có thủ tất báo?" "Đề cử chuyến hót, cao võ, xuyên qua trạm hung thi, ta có thể hấp thu hết thể hoàn thành Viêu Cao Đinh. Ngươi đánh bại một vị kiếm đạo thiên tài, thu hoạch được kiếm đạo tư chất 10 điểm. Ngộ tính thiên phú 3 điểm. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp ngộ tính có chỗ tăng lên, nguyên bản không có kiếm đạo thiên phú Tô Diệp, thành công có được sơ cấp kiếm đạo thiên phú. Đinh. Ngươi đánh bại một vị quyền pháp thiên tiêu, thu hoạch được quyền pháp tư chất 100 điểm. Giết chóc quyền pháp. Ba thành quyền ý. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp không chỉ có quyền pháp tư chất có chỗ tăng cường, còn học xong giết chóc quyền pháp, nắm giữ ba thành quyền ý. Đinh, ngươi trấn áp một vị tuyệt thế ma nữ, thu hoạch được ban thưởng, trung trình bất du.
Cái gì?
Cái này cũng được. Chương 55, phục dụng Long Chương dựng linh đan nhân tuyển, lần nữa hai liên tục vượt đột phá chương 55, phục dụng Long Chương dựng linh đan nhân tuyển, lần nữa hai liên tục vượt đột phá thần võ quân cùng Vũ Lâm quân, Triệu Hằng giống nhau không có bỏ sót. Dựa theo lần trước quá trình, từ đầu tới đuôi lại đi một lượt. Đợi hắn trở lại hoàng cung lúc, đã mặt trời lặn phía tây. Bữa tối là tại cảnh nhân cung ăn, cùng Uyển Nhi các nàng cùng một chỗ. Nhớ tới theo hệ thống nơi đó đạt được thành tựu ban thưởng, nhân đạo dẫn kỹ thuật trước mắt thời cơ chưa tới, chờ càn quét tính vương lại phổ cập, trước mắt có thể dùng chỉ có Long Chương dựng linh đan. Uyển Nhi, Mạnh Tử Nôn cùng Tần Giao ba người không nghi ngờ gì càng thêm thích hợp phục dụng đan này. Liêu Cẩm Khê, Triệu Diệu Ninh cùng Giang Minh Nguyệt tổng hợp cho điểm cao, ba người sinh hạ dòng dõi, tỷ lệ lớn tư chất không tệ. Triệu Hằng tâm niệm thay đổi thật nhanh, liền đem ba cái Long Chương dựng linh đan toàn bộ lấy ra ngoài, trinh trọng nhường Uyển Nhi ba người ăn vào. Nghe nói đan này hiệu quả sau, tam nữ lập tức kinh động như gặp thiên nhân, đối Triệu Hằng càng thêm cảm kích. Còn sót lại ba cái thần đan, vậy hạ thế mà tất cả đều cho các nàng, đây là như thế nào ân sủng a? Triệu Hằng sắc mặt lạnh nhạt, trong lòng đối Hỉ Nhi nói câu thật có lỗi, lần sau có đồ tốt nhất định tăng cường nàng. Bóng đêm dần dần sâu, Triệu Hằng dứt khoát tại cảnh nhân cung ngủ lại. Đêm đó, Uyển Nhi ba người đem hết tất cả vũ liếng bảo đáp Triệu Hằng ân sủng, chỉ có thể nói phục dụng bảo thai đan chính là tùy hứng. Ngày thứ hai, Triệu Hằng nhường Tiểu Lâm Tử viết chỉ phong Giang Minh Nguyệt cùng Lý Tình là chiêu nghi, còn ban thưởng không ít vàng bạc châu báu. Biết được chính mình cất bước chính là chiêu nghi, Giang Minh Nguyệt cùng Lý Tình kích động liên tục tạ ơn. Một bên khác, Triệu Hằng lúc này ngay tại ngự thư phòng xử lý chính vụ, nhưng mà đọc qua thật lâu, không phải nơi này thụ thai, chính là nơi đó tấu xưng lưu dân tụ tập, vậy mà không một kiện bất lo tin tức tốt, thật là thời buổi rối loạn. Triệu Hằng nhẹ nhàng thở dài, cầm trong tay tấu chương ném đến bên cạnh. Đại Ung rất nhiều chuyện thói quen khó sửa, không phải nhẹ nhàng một câu có thể giải quyết. Ánh mắt của hắn hơi đổi, liếc nhìn hệ thống bảng, khí vận 38, tám bạn như vậy thời cuộc hạ, khí vận không những chưa hàng, ngược lại tăng trưởng mười mấy bạn. Triệu Hằng lông mày giãn ra, xem ra chớp quả nhiên là thiên mệnh chi tử. Đúng vào lúc này, ngoài điện truyền đến Lý Minh Nhân thanh âm cung kính, bệ hạ, nô tỳ có việc cầu kiến. Tiến. Lý Minh Nhân đứng thanh nhẹ nhàng đẩy ra cửa điện, đi lại im lặng tới gần, thấp giọng nói, bệ hạ, nô tỳ những ngày qua chân tuyển ra 10 tên tư chất còn có thể tiểu thái giám, giờ phút này ngay tại thiên điện chờ lấy, ngài cần phải tự mình xem qua. Triệu Hằng một chút gật đầu, dẫn đường. Tại Lý Minh Nhân dẫn dắt hạ, hai người đi tới cách đó không xa thiên điện. 10 tên mặt mũi thanh tú, còn mang ngây thơ tiểu thái giám đang lo sợ bất an khoanh tay chờ. Triệu Hằng ánh mắt đảo qua, mày nhăn lại, nghiêng đầu thấp giọng hỏi, những người này thật là tự nguyện vào cung? Lý Minh Nhân biết lời này có ý tứ gì, vội vàng hồi bẩm, bệ hạ yên tâm, đều là tự nguyện. Bọn hắn xuất thân bần hàn người ta, bất đắc dĩ đành phải bán mình lấy nuôi gia đình người sống. Nghe vậy, Triệu Hằng trầm mặt xuống, trong lòng dâng lên một hồi khó nói lên lời phiền muộn. Đại Ung dân chúng tầm thường, cùng tiếp trước những cái kia cổ triều đại con dân không khác nhiều, sinh kế duy gian. Thân làm nhất quốc chi quân, tình cảnh này làm hắn nỗi lòng phức tạp. Đều do Tĩnh Vương cái này loạn thần tặc tử. Triệu Hằng trong lòng hừ lạnh, nếu là lão giả kia tận tâm phụ tá chính mình, Đại Ung bách tính sinh hoạt đã sớm phát triển không ngừng. Hết lần này tới lần khác này lão tặc vì tư lợi, nhất định phải làm mưa làm gió. Giống nhau đều họ Triệu, cần phải so đo nhiều như vậy sao? Triệu Hằng thu hồi suy nghĩ, cất bước đi đến 10 tên tiểu thái giám trước mặt. Ánh mắt quét qua, không khỏi có chút kinh ngạc. Những người này vậy mà đều có lấy thối thể định phong tu vi. Hắn chợt hiểu rõ, ghé mắt nhìn về phía Lý Minh Nhân, "Minh Nhân, ngươi hẳn là để bọn hắn uống thuốc." Lý Minh Nhân trên mặt lập tức chất đầy định nọt nụ cười, "Bệ hạ thật là thần cơ diệu toán. Nô tỳ tìm được bọn hắn sau, liền bắt trước bệ hạ thánh tài, mua hàng không ít đan dược cung cấp bọn hắn phục dụng, lấy mạnh căn cơ." Triệu Hằng nhất thời không nói gì, vài phong tà khí, thế nào đều nghĩ đến dựa vào cắn thuốc tăng lên. Hắn nhìn chằm chằm Lý Minh Nhân một cái, gật đầu khen, "Chớp quả nhiên không nhìn lầm người, việc này làm được không tệ." Lý Minh Nhân khiêm tốn cong người, nụ cười càng tăng lên, toàn do bệ hạ ngày thường có phương pháp giáo dục. Triệu Hằng ho nhẹ một tiếng, ánh mắt chuyển hướng đám kia tiểu thái giám, dư thừa chi ngôn, chấm liền không lắm lời. Đã các ngươi là Minh Nhân tỉ mỉ tuyển chọn mà ra, chắc hẳn đều có chỗ hơn người. Dứt lời, hắn tâm niệm khẽ nhúc đích, tự trong hệ thống lấy ra 10 cái tròn trịa sung mãn đại hoàn đan, ra hiệu Lý Minh Nhân phân công xuống dưới. 10 tên tiểu thái giám cùng nhau quỳ xuống, thanh âm mang theo kích động cùng cảm ơn, đa tạ bệ hạ long ân. Ân, ngày sau tận tâm người hầu. Triệu Hằng hơi chút dừng lại, ngữ khí mặc dù nhẹ nhàng, lại tự có một cỗ uy nghi, chỉ cần các ngươi chân thành hiệu trung, chấm tuyệt không bạc đãi. Đám người nghe vậy đều giật đầu, tranh nhau chen lấn biểu lộ trung tâm, để bọn hắn lui ra sau. Triệu Hằng trầm giọng hỏi thăm Lý Minh Nhân, Tĩnh Vương lão giả kia gần nhất có động tác gì? Bẩm bệ hạ, Lý Minh Nhân không người đáp, đông sưởng thám tử hồi báo, Tĩnh Vương ngay tại gấp rút chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu, động tĩnh cũng nhỏ. Nói xong, hắn bỗng nhiên quỳ xuống đất thỉnh tội, bệ hạ, ngài lúc trước phân phó ám sát Vân Châu, Hải Châu lưỡng địa thích sứ kế hoạch cũng thất bại. Đối phương hình như có phòng bị, chúng ta người chưa thể đắc thủ. Nô tỳ vô năng, mời bệ hạ giáng tội. Hắn thật sâu cúi đầu, cái trán dán lên lạnh buốt mặt đất. Triệu Hằng ánh mắt yếu ớt, trầm mặc thật lâu. Lúc này mới khoát tay áo, đứng lên đi. Khánh Châu thích sứ vừa chết, bọn hắn có chỗ cảnh giác cũng nằm trong dự liệu. Không sao, chấm liền để bọn hắn lại sống thêm mấy ngày. Lý Minh Nhân lúc này mới đứng dậy, tạ bệ hạ khai ân. Ân, ngươi đi đi, tiếp tục nhìn chằm chằm Tĩnh Vương động tĩnh. Triệu Hằng ánh mắt trầm ngưng, lại bổ sung, còn có Sở Vương cùng Ngô Vương kia hai cái lao giả, cùng nhau nhìn chằm chằm. Nô tỳ tuân chỉ. Chờ Lý Minh Nhân lui ra. Triệu Hằng một mình trầm ngâm một lát, lập tức quay người đi vào tu luyện thất. Bây giờ võ đạo tu hành tạm thời khó có đột phá, may mắn chấm xong tu. Dưới mắt còn có khoảng 12 vạn khí vận có thể vận dụng, không biết có thể tăng lên nhiều ít. Hắn khoanh chân ngồi xuống, nín hơi ngưng thần. Vận chuyển Nhân Hoàng Chấn Vận Đồ Lục bắt đầu luyện hóa khí vận. Chỉ một thoáng, quần quần hoàng đạo long khí như giang hà trào lên, ở trong kinh mạch lao nhanh lưu chuyển, lại chưa mang đến mảy may căng đầu cảm giác. Sau một lát, đa số long khí tụ hợp vào mi tâm hồn ấn, một phần nhỏ thì rót vào xương cốt huyết đủ. Một cỗ hơn xa lúc trước khí tức, dần dần quanh quẩn quanh thân. Trúc cơ ngũ trọng, tốc độ này thật đặc biệt nương nhanh. Nếu là phục dụng đại hoàn đan, lúc này sợ là liền dược lực đều không có tan ra. Triệu Hằng mở hai mắt ra, trong mắt kim mang lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn liếc nhìn hệ thống bảng, khí vận 33, 8 vạn tăng lên tới trúc cơ ngũ trọng, lại tiêu hao 5 vạn khí vận. Hắn có chút đau lòng, lập tức như có điều suy nghĩ, kia trúc cơ lục trọng hẳn là cần 6 vạn. Thử một chút liền biết. Triệu Hằng lần nữa vận chuyển công pháp, đồng thời phân ra một sợi tâm thần, nhìn chằm chằm hệ thống bảng bên trên khí vận đáng giá biến động. Dự định một khi tiếp cận cảnh giới tuyến liền lập tức dừng tay. Bây giờ cũng không phải là sinh tử quan đầu. Đại Ung Bách tính sinh kế đã 10 phần gian nan, hắn không thể lại bởi vì quá độ rút ra khí vận mà dẫn phát thiên tai. Một nén nhang sau, quanh thân hoàng đạo long khí một hồi sôi trào, Triệu Hằng thuận lợi bước vào trúc cơ lục trọng. Khí vận 27, 8 vạn quả nhiên, thấn thăng trúc cơ lục trọng cần 6 vạn khí vận. Hắn giãn nhẹ một mạch. Lần này liên tục đột phá 2 trọng cảnh giới, trung tiêu hao 11 vạn khí vận. May mà cũng không chạm đến cảnh giới tuyến, không có dẫn phát để lại hậu quả gì. Đề cử chuyện hot, đế quốc đệ nhất phò mã hoàn thành điều cao chuyện không hệ thống nặng về tính kế quan trường đang hot bên trung hoàn thành hơn 2 ca chương. Quan Linh xuyên biệt, trí tại ngập trong vàng son, thanh sát quyển mã là một cái tiêu giao thế tử, lại thành bị tử hôn phò mã. Trên phố nghe đồn, lịch đại vương triều quốc tổ không thể qua 300 năm, đại khang vương triều đang đứng ở đây, thịnh thế dung chuyển, trung thần thủ bách, loạn thế sắp nổi. Lật đổ thịnh thế, chán nản phò mã xây tân triều. Chương 56, vất vả cày cấy, Lý Tình có thai, thu hoạch tiên môn công pháp. Chương 56, vất vả cày cấy, Lý Tình có thai, thu hoạch tiên môn công pháp. Buổi chiều dương quang xuyên thấu qua ung tùm cánh lá, tại ngự hoa viên đường đá bên trên tung xuống pha tạp quang ảnh. Triệu Hằng lui tả hữu người hầu, một mình đứng tại một mảnh khoáng đạt vườn hoa trước, vẻ mặt trịnh trọng từ trong ngực lấy ra một cái ôn nhuận ngọc bình. Trong bình, một cái như hạt đậu nành ánh bạch quang đoàn đang lặng lặng lơ lửng, lưu chuyển lên nhu hòa nhưng không để coi nhẹ linh vận. Hắn cẩn thận từng ly từng tí lấy tự thân hoàng đạo long khí làm dẫn, đem kia quang đoàn nhẹ nhàng đỡ ra. Quang đoàn cách bình sát na, phản phất có sinh mệnh giống như có chút đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động, tản mát ra làm người tâm thần thanh thản tươi mát khí tức. Triệu Hằng chậm rãi đi hướng tuyển định trung ương đất trống, túi người đem nó nhẹ nhàng đặt ở mặt đất. Thần kỳ là, kia quang đoàn chạm đến thổ nhưỡng trong nháy mắt, lại như kiếp trước Tây Du ký bên trong nhân sâm quả như thế. Lặng yên không một tiếng động không xuống đất đáy, không có tung tích gì nữa mà theo. Chỉ để lại một sợi như có như không linh khí gợn sóng nhộn nhạo lên. Dựa theo hệ thống tin tức, linh mạch cấp 1 cần 30 ngày mới có thể thành hình, phạm vi bao trùm ước phương viên 10 dặm. Triệu Hằng ngưng thần cảm ứng đến lòng đất kia dần dần thức tỉnh nhịp đập. Mi tâm lại chậm rãi khóa gấp, 10 dặm, cũng là có thể bao phủ cả tòa hoàng cung. Hắn đứng chắp tay, ánh mắt lướt qua đỉnh đài lầu cát, nhìn về phía thành cung bên ngoài càng rộng lớn hơn thiên địa, thấp giọng tự nói, bất quá, vẫn là quá nhỏ. Hệ thống, thành tựu ban thưởng chỉ có thể phát động một lần a. Đốt. Ngài có thể nhiều lần phát động thành tựu ban thưởng, lần sau phát động ban thưởng yêu cầu, nắm giữ 6 tên 90 điểm trở lên phối ngẫu. Còn thiếu 3 tên. Chẳng không phải háo sắc người a. Triệu Hằng im lặng nhìn trời, đi một bước nhìn một bước a. Lắc đầu, Triệu Hằng rời đi ngự hoa biên, bãi giá Vĩnh Hòa Cung. Đầu tiên là giúp Giang Minh Nguyệt sơ thông một phen huyền âm chi khí, sau đó trực tiếp một cái rẽ ngoặt, liền tới Lý Tỉnh Trô Thiên Điện. Lý Tỉnh đối diện kính sửa sang lấy trang dung, theo trong kính thoáng nhìn Triệu Hằng thân ảnh, liền vội vàng xoay người, trên mặt trong nháy mắt toát ra không che giấu chút nào thích thú. Vậy hạ, ngài không phải đi nói được nửa câu. Nàng tự giác thất ngôn, cúi bít dùng thon dài ngọc thủ bưng kín miệng nhỏ, một đôi mắt đẹp nhút nhát nhìn qua Triệu Hằng, mang theo vài phần thất vọng. Triệu Hằng lơ đến cười cười, ngữ khí ôn hòa, không sai, chấm vừa rồi đi trước nhìn Giang cô nương, thuận tiện giúp nàng đi hạ bệnh căn. Vậy hạ sẽ còn chữa bệnh. Lý Tình trắng loáng trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy kinh ngạc, mắt hạnh trở lên, tăng thêm mấy phần xinh xắn. Thời thông 1-2. Triệu Hằng khẽ bước cảm, cũng không muốn tại việc này bên trên nhiều lời, lập tức tự nhiên rời đi chủ đề, ánh mắt rơi vào trên người nàng. Lý cô nương, thời điểm không còn sớm, chúng ta sớm đi ăn giấc à? Lý Tình vô ý thức liếc nhìn ngoài cửa sổ, sáng loáng ngày đang treo cao chân trời, cách hoàng hôn còn sớm. Trên mặt nàng lập tức bay lên hai xóa ánh nắng chiều đỏ, tiếng như mũi bẩn, mang theo thiếu nữ ngượng ngùng. Vậy hạ, đây là giữa ban ngày đâu? Triệu Hằng khỏe môi câu lên một vệt ý vị thâm trường ý cười, tiến về phía trước một bước, tự nhiên nắm ở nàng eo thon chi, hướng phía nội gian giường đi đến. Không sao, ban ngày quang ảnh rõ ràng, nhìn càng thêm tinh tường chút. Lý Tình bên thai đỏ bừng, tâm như nổi trống, ớp ở theo hắn di động, thẹn thùng túi thấp đầu xuống. Sau một lát, như có như không nói nhỏ, chậm rãi theo cửa phòng đóng chặt bên trong chạy xuôi mà ra. Sau đó 3 ngày, Triệu Hằng đặt chân Vĩnh Hòa Cung số lần rõ ràng thường xuyên, là đại ung tương lai cúc cung tận thụy, cày cấy không ngừng. Tự nhiên, hắn cũng chưa từng vắng vẻ Liễu Cầm Khê, Huyền Nhi cùng Triệu Diệu Ninh bọn người cùng hưởng ân huệ. Ngày hôm đó, Triệu Hằng mới vừa ở trong hoa viên cần mẫn khổ nhọc hoàn tất, đang lúc nghỉ ngơi, hệ thống nhắc nhở âm bất ngờ tới, đốt. Chúc mừng túc chủ thành công nhường phối ngẫu thụ thai ngài thu hoạch được ban thưởng, trung phẩm linh thạch 100 ngài thu hoạch được ban thưởng, đại hoàn đan 100 ngài thu hoạch được ban thưởng, bảo thai đan 10 ngài thu hoạch được ban thưởng, vạn nguyên quy linh quyết, kim đan cấp. Triệu Hằng mang theo kinh ngạc mắt nhìn bên cạnh tóc mai hơi ướt, mặt hiện màu hồng lý tỉnh. 88 điểm, ban thưởng cũng không yếu a, ánh mắt của hắn lướt qua lão bằng lưu đại hoàn đan cùng bảo thai đan, trong lòng không có chút rung động nào. Trung phẩm linh thạch là tiên môn lưu thông chi vật. Theo ta chỗ tra được tin tức, một cái có thể hối đoái 100 viên hạ phẩm linh thạch. Chỉ tiếc, nếu không có tiên môn công pháp, võ giả chỉ có linh thạch không cách nào thu nạp. Lắc đầu, Triệu Hằng nhìn về phía cuối cùng một hạng ban thưởng. Một lát sau, nguyên bản bình tĩnh như nước hồ thu cuối cùng là nổi lên gợn sóng. Hệ thống cũng là chu đáo, vừa cho linh thạch, liền phối hợp tương ứng tiên môn công pháp, vẫn là trực chỉ kim đan đại đạo công pháp. Thu hồi tâm thần, Triệu Hằng nhìn về phía bên cạnh ngọc thể đang nằm, sóng mắt muốn lưu giai nhân. Nghiêm mặt nói, "Thình nhi ngươi rất không tệ, chấm lòng rất an ủi." Sau đó liền nhường tiểu Lâm Tử viết chỉ, "Phong ngươi là quý phi." Nhẹ nhàng xẹt qua nàng bóng loáng đầu bay, cho ăn một ngụm canh gà, như ngày sau cần cụ không ngừng, chính là mẫu nghi thiên hạ chi vị, cũng không phải xa không thể chạm. "Quý phi, còn có hoàng hậu." Lý Tình bị cái này to lớn ngạc nhiên mừng rỡ đánh trúng, thân thể mềm mại khẽ run, môi đỏ mấp máy, cơ hồ lời nói không thành tiếng, thần thiếp tạ bệ hạ long ân. Triệu Hằng mỉm cười, bàn tay ngăn trở nàng động tác kế tiếp, "Hôm nay thuận tiện xin nghỉ ngơi, không cần lại thị tẩm. Chấm xem tư chất ngươi thượng giai, truyền cho ngươi một bộ tu hành pháp quyết." Lý Tình trong mắt thủy quang liễm diễm, vẻ mặt lập tức biến vô cùng chăm chú, "Thần thiếp xin nghe bệ hạ dạy bảo." Kế tiếp, Triệu Hằng đem vạn nguyên quy linh quyết dốc lòng truyền thụ. Một chút suy nghĩ, nghĩ đến đại ung linh khí gần như khô kiệt, liền lại lấy ra 10 cái trung phẩm linh thạch, vật này tên là linh thạch, tu hành lúc giữ trong tay, có thể trợ ngươi dẫn khí nhập thể. Linh thạch. Lý Tình đôi mắt đẹp trợn lên, nhìn qua kia mấy quả nằm tại chính mình tuyết trắng trên bụng, tản ra ôn nhuận quang hoa tinh thạch. Trong lúc nhất thời vậy mà giật mình. Mấy tức về sau, nàng mới run giọng hỏi, "Bệ hạ, cái này hẳn là chính là trong tiên môn người sử dụng cái chủng loại kia linh thạch." "Tự nhiên." Lý Tình nhẹ hít một hơi, sợ hãi thán nói, "Thì ra linh thạch đúng là bộ dáng như vậy. Bệ hạ, ngài quá thần kỳ." Nàng đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng vào linh thạch, cảm thụ được trong đó tinh thuần lạ lẫm năng lượng. Một cái không thể tưởng tượng nổi suy nghĩ nổi lên trong lòng, phương kia mới phát quyết, hẳn là. Triệu Hằng lạnh nhạt gật đầu, "Ngươi suy nghĩ không tệ, chấm truyền cho ngươi chính là tiên môn chính thống phương pháp tu hành." Hắn cũng không nói rõ phương pháp này có thể thẳng tu tới kim đan cảnh. Nghĩ đến nàng giờ phút này cũng không biết tiên môn cảnh giới tu hành phân chia. Dù vậy, Lý Tình đã là kích động đến khó mà tự kiềm chế. Hóa thân tiên tiên có rút thánh thể, thân thể mềm mại run rẩy, dựa sát vào nhau tới nói năng lộn xộn nỉ non, "Bệ hạ và tuế." Thần thiếp vui vẻ đến không biết như thế nào cho phải. Triệu Hằng lại sắc mặt nghiêm một chút, "Cải chính, thái phi, vạn tuế hai chữ, có lẽ là đối chấm mình rủa." "A." Lý Tình vội vàng che lại môi son, trong nháy mắt hiểu ý, nhu thuận đổi giọng, "Là thần thiếp lỡ lời. Bệ hạ xuân thu cường thịnh, hồng phúc tề thiên, ổn thỏa đồng thọ cùng trời đất." Triệu Hằng lúc này mới hài lòng gật đầu, đầu ngón tay phất qua nàng tản mát tóc xanh, ái phi nhìn người, luôn luôn rất chuẩn. Lý Tình yêu kiểu cười lên tiếng, khỏe mắt đuôi lông mày đều là phong tình. Đề cử chuyên hot, bắt đầu hợp thành ngộ đạo trà, vững vàng không ra hoàn thành biểu cao hệ thống hợp thành vững vàng, cậu xuyên qua tiên liên giới, còn tốt kích hoạt vô hạn hợp thành hệ thống. Sư Minh, bí cảnh mở ra, cùng đi chứ? Lâm Viễn, không, ta muốn bế quan. Sư đệ, lần này đi phường thị, ngươi phải cẩn thận, chuẩn bị một chút đồ vật. Lâm Viễn, tốt, ta sẽ chuẩn bị ước điểm. Chương 57, cung lệnh không dễ thụ thai. Tăng lớn cường độ liền có thể chương 57, cung lệnh không dễ thụ thai. Tăng lớn cường độ liền có thể hôm sau. Triệu Hằng đem vạn nguyên quy linh quyết truyền cho hậu cung chư vị phi tử, cũng mỗi người ban thưởng 10 cái trung phẩm linh thạch. Nghe nói tu hành phương pháp này có hy vọng trường sinh bất lao, chúng nữ đều thể hiện ra cực lớn nhiệt tình. Các nàng toàn bộ đều có linh căn, có thể dẫn linh khí nhập thể, ngay tiếp theo đem võ đạo chân khí chuyển thành tiên đạo linh lực. Hơn nữa tiên đạo công pháp cất bước chính là luyện khí kỳ. Nói cách khác, chỉ cần các nàng thành công bước vào luyện khí nhất trọng, chẳng khác nào võ đạo tông sư cảnh. Rất nhiều võ giả cả đời không đạt được cảnh giới, bất quá là người ta điểm xuất phát mà thôi. Triệu Hằng trước mắt không có linh căn, nhưng hắn cũng không ghen ghét. Đều là nữ nhân của mình, các nàng tu vi tinh tiến, sẽ trả lại khí vận tăng trưởng, tương đương gián tiếp trợ giúp chính mình. Huống hồ có hệ thống mang theo, linh căn vấn đề sớm muộn có thể giải quyết. Dưới mắt hắn sở tu nhân hoàng trấn vận đồ lục chỗ huyền diệu, xa không phải kia kim đan công pháp có thể so sánh. Là đêm, Giang Minh Nguyệt chủ động yêu cầu thị tẩm. Nguyên do không hắn, nghe nói cùng thời kỳ vào cung Lý Tình lại trước một bước tấn là quý phi, nàng lập tức ngồi không yên. Rõ ràng chính mình như vậy tận tâm tận lực, các loại hoa văn dùng hết, làm sao lại nhường Lý Tình đoạt tiên cơ? Nàng thật là lập chí muốn leo lên hậu vị người. Vậy hạ, Giang Minh Nguyệt có chút thở dốc. Tiểu Băng ghi âm lấy một tia không dễ dàng phát giác ủy khuất cùng không cam lòng, Lý Tình nàng, đến tột cùng là nơi nào so thần thiết tốt? Cái này A Triệu Hằng suy nghĩ một chút, biết nàng ghen tuông cuộn cuộn, liền thản nhiên nói, "Chấm thân phụ bí pháp, có thể tại trước tiên cảm giác tự thân huyết mạch. Tinh phi đã mang thai chấm dòng dõi, phong nàng là quý phi, chính là chuyện đương nhiên." Nghe vậy, Giang Minh Nguyệt lập tức im lặng. Chính mình thế mà thua ở nơi này. Sau một khắc, nàng liên dùng càng thêm hừng hực hành động thực tế. Chiêu kỷ viên kia tranh làm quý phi bức thiết chi tâm, một đợt không yên tĩnh, một đợt lại lên. Triệu Hằng cảm thấy bất đắc dĩ, hắn cũng không nặng bên này nhẹ bên kia, làm sao mọi người thể chất cuối cùng khác biệt, đành phải thuận theo tự nhiên. Tại trận trận làm cho người mơ màng trong tiếng kẹt, thời gian lặng yên lưu chuyển, nửa tháng thời gian bỗng nhiên mà qua. Nhưng Triệu Hằng cảm thấy không lợi là, cái này nửa tháng cần cày không ngừng, Giang Minh Nguyệt cái bụng nhưng như cũng không thấy động tĩnh. Hắn không khỏi sinh lòng nghi hoặc, hẳn là năm đó vị kia trước hoàng hậu Giang Ánh Nguyệt coi là thật không cách nào sinh dục, đến mức kỳ muội Giang Minh Nguyệt cũng không thể sinh dục. Sau đó, Triệu Hằng tự thân vì Giang Minh Nguyệt tinh tế dò xét một phen thân thể, cũng là xem đại lượng trong cung bí tàng điện tịch. Cuối cùng kết luận, Giang Minh Nguyệt cũng không phải là không thể sinh dục, mà là cung lạnh, không dễ thụ thai. Truy cứu căn nguyên, là kia huyền âm tố nữ thể kèm theo huyền âm chi khí tại quái phá. Nếu muốn huyền âm tố nữ thể mang thai, nhất định phải tiêu hao đại lượng tinh lực. Đối với cái này, Triệu Hằng chuẩn bị tăng lớn sủng hạnh Giang Minh Nguyệt cường độ. Về phần kia bộ kim đan cấp bậc công pháp, hắn ngoại trừ hậu cung chư phi, những người còn lại tạm thời không có truyền thụ. Linh khí không đủ dùng, không bột đấu gột nên hổ. Đồng thời, trong đoạn thời gian này, Nhạc Văn Kiệt kinh nghiệm mấy lần nguy cơ sinh tử, lại thêm nhân đạo lĩnh vực tăng thêm, rốt cục khám phá đời người chân lý, thành công tấn thăng đại tông sư cảnh. Khi hắn khí tức quanh người đột nhiên tăng vọt, bàng bạc chân khí như giang hà như vỡ đê trào lên mà ra lúc, vị này làm bằng sắt hán tử lại kích động đến lệ nóng doanh trọng. Hắn thậm chí thất thố địa phủ hạ thân, hôn lấy cái kia bị chính mình đập ra hình người cái hố. Cái này hố chứng kiến hắn trưởng thành. Bốn phía kinh doanh tướng sĩ an ý quay đầu đi chỗ khác, không đành lòng nhìn thẳng. Bọn hắn rất rõ, nửa tháng này đến, Nhạc tổng bình qua là ngày gì? Không phải trên giường nghỉ ngơi chữa vết thương, chính là ở trên trời bị đánh. Cả người như là một cái bị lặp đi lặp lại đánh cối sắt, tại cực hạn bên trong rèn luyện. Triệu Hằng đứng chắp tay, vui mừng cười, chúc mừng Nhạc tướng quân, rốt cục lĩnh ngộ ra võ đạo chân lý. Từ đây trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá bơi. Nghe được cái kia bay chữ, Nhạc Văn Kiệt hổ khu run lên bần bật, vẻ kích động trong nháy mắt thu liễm, trịnh trọng ôm quyền, bệ hạ, thần không muốn lại bay, thần chỉ nguyện cước đạp thực địa, là bệ hạ chinh chiến xa trường, hộ ta đại ung sơn hà vĩnh cố. Triệu Hằng hài lòng gật đầu, Nhạc tướng quân thật là chấm chi xương cánh tay. Nhạc Văn Kiệt kéo ra một cái hơi có vẻ cứng ngắc đủ cười, là bệ hạ hiệu lực, là thần bản phận. Lập tức hắn lời nói xoay chuyển, giọng thành khẩn, bệ hạ, mặc dù thần may mắn đột phá, nhưng chỉ bằng hai vị đại tông sư, ứng đối tiếp xuống cục diện vẫn lộ ra đơn bạc. Thần nghe nói định đình, Đoạn Thần Phong, Tôn Đức Thắng mấy vị tướng quân, bây giờ cũng kẹt tại tông sư đỉnh phong không bằng, bệ hạ cũng đi trợ bọn hắn một chút sức lực. Cái này tội, không thể tự kiềm chế chịu a. Triệu Hằng nghe vậy làm sơ trầm ngâm. Cái này nửa tháng đến, hắn đại hoàn đan số lượng từ lúc đầu chừng 300 mai, giảm mạnh tới 99 mai, nhưng thành quả cũng là vô cùng rõ rệt. Toàn bộ trong quân bây giờ có 20 vị tông sư cảnh cao thủ, tiên thiên cảnh thêm ra 60 vị, tăng thêm trước đó, tổng cộng 126 vị. Về phần hậu thiên cảnh ngược lại không có xuất hiện bạo tạc tính chất gia tăng, bởi vì những cái kia thêm ra tông sư cùng tiên thiên đều là theo hậu thiên cảnh thăng lên. Về phần tam đại cấm quân thủ lĩnh, càng là từng cái đưa thân tông sư đỉnh phong, chỉ kém xuyên phá tầng mộ kia. Đông sưởng bên này cũng không cam chịu yếu thế. Lý Minh Nhân cắn thuốc nghiện, thành công tấn thăng tông sư sơ kỳ. Những người còn lại thấy hán công như thế có thể gặm, tự nhiên không cam lòng yếu thế. Triệu Hằng ban thưởng đan dược căn xong, liền thông qua các loại thủ đoạn thu thập. Thiên tiên cảnh cao thủ, như măng mọc sau mưa giống như sống ra. Lúc này đông sưởng, thiên tiên cao thủ hết thảy 18 người, hậu thiên cảnh càng là nhiều vô số kể. Nếu như nói trước đó đông sưởng là cáo mượn oai hùng, dựa vào Triệu Hằng cái này đại ung hoàng đế bi phong, bây giờ đông sưởng thì là chân chính bằng thực lực nhường giang hồ kiêng kỵ. Phải biết trên giang hồ, tiên thiên cao thủ liền có thể xưng bá một phương. Đông sưởng cỗ thế lực này không hề yếu. Trong lòng suy nghĩ ở giữa, Triệu Hằng đã đi tới Long Vệ quân, giải thích rõ ý đồ đến sau, không nói hai lời bắt đầu treo lên đánh địch ninh. Một khắc đồng hồ sau, như bại rách con nít giống như địch ninh bị thân binh giơ lên xuống dưới, miệng bên trong còn ngậm lấy một cái đại hoàn đan. Trong đại trướng, mấy tên thân binh nhìn xem địch ninh hình dạng, hít vào mấy ngụm khí lạnh. Tướng quân, ngươi thế nào mạo phạm bệ hạ? Mạnh Trạch có chút buồn bực, có phải hay không là bệ hạ đơn thuần tâm tình không tốt? Có người suy đoán, địch tướng quân gần nhất vẫn bận diễn luyện quân trận, không có khả năng mạo phạm bệ hạ. Lúc này, Vương Mánh gật gù đáp ý, một bộ xem thấu chân tướng bộ dáng, bệ hạ chính là nhân quân, sao lại có thủ thất báo? Ta nhìn khẳng định là địch tướng quân sau khi đột phá Xuân Phong đắc ý, sinh ra lòng lười biếng. Bệ hạ vì phòng ngừa tướng quân tự cao tự đại, cho nên mới gõ một phen. Nói đến đây, hắn nhìn chằm chằm địch Ninh hỏi, tướng quân, ta nói đúng không? Địch Ninh ngậm lấy đại hoàn đan, thờ ơ. Vương Mánh buông tay, vẻ mặt chắc chắn nói, xem đi, tướng quân đều không có phản bác. Đám người, có hay không một loại khả năng là tướng quân bị thương quá nặng, căn bản nói không ra lời đâu. Một bên khác, Thần Võ quân đại tướng Tôn Đức Thắng, Vũ Lâm quân đại tướng Đoạn Thần Phong, Triệu Hằng cũng không buông tha bọn hắn. Dù sao, Nhạc Văn Kiệt đột phá, chứng minh biện pháp của hắn là có thể được. Nguy cơ sinh tử tăng thêm nhân đạo lĩnh vực gia trì, nhiều ít tông sư cảnh cầu không được cơ duyên. Kinh doanh, Nhạc Văn Kiệt biết ba vị đại tướng toàn bộ nằm tấm tấm sau, vui vẻ chút xuống hai cân lực ỉu. Thời gian tại phanh phanh ba ba chúng qua đến nhanh chóng. Trong mấy mắt, lại là thời gian nửa tháng đã qua. Trải qua Triệu Hằng nhiệt tâm trợ giúp, Địch Ninh, Đoạn Thần Phong, Tôn Đức Thắng ba người đạt được hoàn mỹ rèn luyện. Ba người tại trong thống khổ phân biệt lĩnh ngộ ra võ đạo của mình chân ý, thành công tấn thăng đại tông sư cảnh. Đến tận đây, Triệu Hằng một phương, ngoại trừ chính hắn, đã nắm giữ bốn tên đại tông sư cảnh cao thủ. Đề cử chuyến hot, cao võ, xuyên qua trạm hung thi, ta có thể hấp thu hết thể hoàn thành Viêu Cao Đinh. Ngươi đánh bại một vị kiếm đạo thiên tài, thu hoạch được kiếm đạo tư chất 10 điểm, ngộ tính thiên phú 3 điểm. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp ngộ tính có chỗ tăng lên, nguyên bản không có kiếm đạo thiên phú Tô Diệp, thành công có được sơ cấp kiếm đạo thiên phú. Đinh. Ngươi đánh bại một vị quyền pháp thiên tiêu, thu hoạch được quyền pháp tư chất 100 điểm. Giết chóc quyền pháp. Và thành quyền ý. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp không chỉ có quyền pháp tư chất có chỗ tăng cường, còn học xong giết chóc quyền pháp, nắm giữ 3 thành quyền ý. Đinh. Ngươi trấn áp một vị tuyệt thế ma nữ, thu hoạch được ban thưởng, trung trình bất du. Cái gì? Cái này cũng được. Chương 58, sông trăng sáng đạt được ước muốn, nhân hoàng kiếm. Chương 58, sông trăng sáng đạt được ước muốn, nhân hoàng kiếm. Vĩnh Hòa cung. Gió mát xuyên thấu qua sông xa, khẽ đung đưa lấy trong phòng quang ảnh. Mùi đàn hương hỗn hợp có đặc thủ khí vị tràn ngập trong không khí. Triệu Hằng tựa như hiền giả giống như, ôm Giang Minh Nguyệt bóng loáng vai nghỉ ngơi. Vậy hạ, ngài lại dùng kêu bí pháp nhìn xem, thân thiếp đến cùng có không có. Giang Minh Nguyệt ôm cánh tay của hắn nũng nịu. Thanh âm mềm đu, trong giọng nói cất giấu mấy phần bất đắc dĩ. Câu nói này nàng nửa tháng đến đã hỏi không dưới 10 lần. Cảm thụ được chỗ cánh tay mềm mại chân nhắn. Triệu Hằng đang muốn mở miệng trấn an, trong đầu chợt vang lên đốt một tiếng vang dọn. Hắn không kịp nhìn kỹ bảng. Liên mỉm cười méo méo cằm của nàng, ngựa khí chắc chắn bên trong mang theo thích thú. Minh Nguyệt à, ngươi có. Giang Minh Nguyệt nguyên bản đã làm tốt lần nữa thất vọng chuẩn bị. Nghe nói như thế, trọn vẹn sửng sốt mấy hơi. Mới đột nhiên theo trong cẩm bị ngồi dậy. Âm ầm sóng dậy cảnh sắc nhường Triệu Hằng một trận nhăn choáng. Bệ hạ, coi là thật. Giang Minh Nguyệt nắm chặt cánh tay của hắn, thanh âm phát run. Tự nhiên, Triệu Hằng bất động thanh sắc rời ánh mắt. Hắn không phải háo sắc người. Ánh mắt chuyên chú rơi vào nàng ngạc nhiên trên khuôn mặt nhỏ nhắn, kể từ hôm nay, ngươi chính là Giang Quý Phi. Tốt a. Giang Minh Nguyệt cao hứng đưa Triệu Hằng một cái rửa mặt sữa. Bây giờ nét mặt của nàng cũng là khôi phục bình thường. Ta mang thai long trùng rồi, ha ha, ta không phải tỉ tỉ cái kia sẽ không hạ trứng. Kỳ hỉ. Không cẩn thận đem lời trong lòng nói ra. Triệu Hằng giật nhẹ khóe miệng, cũng không có dãy rủa. Tùy ý Giang Minh Nguyệt ôm hắn cười ngây ngô. Ngược lại không ảnh hưởng xem xét hệ thống. Chúc mừng tốc chủ thành công nhường một gã phối ngẫu thụ thai ngài thu hoạch được ban thưởng, trung phẩm linh thạch 500 ngài thu hoạch được ban thưởng, địa nguyên tinh tụy dịch 1 ngài thu hoạch được ban thưởng, chu thiên tinh đấu đại trận ngài thu hoạch được ban thưởng, thần hành phù 10 ngài thu hoạch được nhân hoàng chuyên môn ban thưởng, nhân hoàng kiếm lần này mới đồ vật cũng không phải ít. Triệu Hằng ánh mắt khẽ nhúc nhích, lướt qua lão bằng hữu trung phẩm linh thạch. Đầu tiên khóa chặt tại địa nguyên tinh tụy dịch bên trên. Vật này chính là địa nguyên chi khí ngưng tụ tinh hoa, về phần công hiệu đi, sử dụng sau có thể để linh mạch có tỷ lệ tiến giai. Linh mạch cấp 100% tấn thăng nhị giai. Tỷ lệ thành công theo linh mạch đẳng cấp theo thứ tự giảm dần. Tới đúng lúc, Triệu Hằng trong lòng thầm khen. Trong ngự hoa viên kia linh mạch cấp 1 mặc dù đã thành hình, bao trùm phương viên 10 dặm chi địa, nhưng hậu cung các phi tử một cái so một cái có thể hút. Cũng may trước mắt các nàng tiên đạo tu vi đều tại luyện khí kỳ, linh mạch cấp 1 miễn cưỡng có thể dùng. Dù sao những người còn lại không có tiên đạo công pháp, không cách nào hấp thu những linh khí này. Dựa theo hệ thống lời giải thích, nhị giai linh mạch phạm vi bao trùm là phương viên 20 dặm, linh khí nồng độ cũng biết tăng lên. Chính là không biết có thể hay không trèo chống các nàng tu luyện tới chút cơ kỳ. Triệu Hằng thu hồi suy nghĩ, tiếp tục nhìn xuống. Chu Thiên Tinh đấu đại trận đó là cái loại hình phòng ngự trận pháp. Phòng ngự cường độ cùng linh thạch phẩm chất nhiều ít, còn có phòng ngự phạm vi thành có quan hệ trực tiếp. Trận pháp này có 3 loại bố trí biện pháp. Loại thứ nhất thấp nhất cần 36 mai hạ phẩm linh thạch. Loại thứ hai thì là thấp nhất cần 72 mai hạ phẩm linh thạch. Về phần cuối cùng một loại, cần 108 mai hạ phẩm linh thạch. Nếu là muốn gia tăng trận này lượng phòng ngự, có thể phân biệt dựa theo 36, 72, 108 bội số được ra. Bất thời gian nhất định phải cho hoàng cung an bài trước bên trên. Dạng này ta liền có thể tạm thời rời đi, không cần lo lắng bị trộm nhà. Triệu Hằng thở nhẹ một mạch, nhường Giang Minh Nguyệt thân thể mềm mại khẽ run. Sắc đẹp phía trước, Triệu Hằng vẫn như cũ tỉnh táo đem tâm thần đặt ở thần hành phù bên trên. Khắc sâu thuyết minh chính mình không phải háo sắc người. Thần hành phù phương pháp sử dụng rất đơn giản. Tùy tiện dán tại trên thân bộ vị nào, rót vào năng lượng sau có thể tiến triển cực nhanh. Năng lượng, không có nói là linh lực hoặc là chất khí, xem ra không có yêu cầu. Triệu Hằng yên tâm không ít. Ngược lại nhìn về phía sau cùng nhân hoàng kiếm. Kiếm này xem toàn thể lên dị thường cổ pháp đại khí. Thân kiếm lưu chuyển lên ôn nhuận cổ đồng quang trạch. Một mặt khắc họa nhật nguyệt tinh thần, tinh quý đường vân như ẩn như hiện, thoáng như đem trọn phiến bầu trời đêm áp xúc ở giữa. Một mặt tuyên thêu sông núi cỏ cây, gân lá hoa văn tinh tế tỉ mỉ, tạo hình đến sinh động như thật. Chỗ trôi kiếm khảm nạm lấy thiên thanh, giả thạch, ngói bạch tam sắc bảo ngọc, đối diện ứng thiên địa người tam tài. Cái dạng này, chẳng lẽ là thánh đạo chi kiếm hiên viên? Không thể nào. Triệu Hằng có chút khó có thể tin. Hắn cũng không dám xác định, dù sao chưa thấy qua hiên viên kiếm. Coi như không phải hiên viên kiếm, đoán chừng cũng yếu không được. Triệu Hằng suy đoán nói. Mang lên nhân hoàng hai chữ, khẳng định cùng nhân hoàng ấn cùng nhân hoàng trấn vận đồ lục là một nhà. Như bức liền xong việc, thu hồi tâm thần, nhìn qua gương mặt xinh đẹp hồng hồng Giang Minh Nguyệt, Triệu Hằng thoải mái cười nói, "Ái phi, chúng ta cùng một chỗ tu hành." Giang Minh Nguyệt nghe vậy, gương mặt màu ửng đỏ càng đậm, lại thuận theo gật đầu, "Đều nghe bệ hạ." Vừa mới nói xong, Triệu Hằng liền đem một cái bảo thai đan nhét vào nàng phía trên môi đỏ, sau đó đè lên. Ngông nô. Một canh giờ sau, Triệu Hằng sảng khoái tinh thần đi ra Vĩnh Hòa cung. Hắn trực tiếp đi vào ngự hoa viên chỗ kia linh khí mở mịt chi địa, chuẩn bị tay thăng cấp linh mạch. Đứng vững tại linh mạch cấp 1 vị trí hệ tâm. Triệu Hằng tự hệ thống không gian bên trong lấy ra kia bình địa nguyên tinh thủy dịch. Màu ngà sữa linh dịch tại trong bình ngọc hơi rung nhẹ, tỏa ra ánh sáng lung linh. Mở ra nắp bình, không chút do dự đem trọn bình tinh túy dịch khuynh đảo trên mặt đất. Như thế giản dị tự nhiên phương pháp sử dụng, nhường hắn thẳng lắc đầu. Tinh túy dịch chạm đến bùn đất, dường như giọt nước dung nhập vào biển, trong chớp mắt liền rót vào lòng đất, biến mất không thấy hình bóng. Ngay sau đó, mặt đất truyền đến một hồi nhỏ xíu rung động, phản phất có thứ gì trong lòng đất thức tỉnh. Một lát sau, một cỗ so lúc trước tinh thuần không ít linh khí tự địa mạch chỗ sâu dâng lên mà ra. Tiếp theo bắt đầu giống như thủy triều hướng bốn phía quyết tán. Trong không khí tràn ngập linh khí mắt trần có thể thấy mà trở nên đông đúc. Cỏ cây bằng tốc độ kinh người giãn ra mầm non. Liên phụ cận nụ hoa đều tại linh khí tầm bổ hạ lặng yên nở rộ. Nồng độ linh khí sát thực tăng lên không ít. Triệu Hằng thỏa mãn vô tay. Không còn quan tâm linh mạch, ngược lại lấy ra trôi này nhân hoàng kiếm. Thân kiếm vừa mới ra khỏi vỏ, huy hoàng thánh đạo chi khí tựa như thủy triều quét sạch bốn phía. Linh khí nồng nặc dường như gặp phải quân vương giống như nhao nhao tránh lui. Lại thân kiếm trung quanh tạo thành một vòng kỳ dị linh khí khu vực chân không. Trên thân kiếm nhật nguyệt tinh thần đường vân lưu chuyển lên đạm kim quang mang. Sông núi có cây vết khắc dường như cũng tại có chút rung động. Cầm trong tay kiếm này, thế mà để cho ta có loại trời đất tuy lớn, đều có thể đi đến tự tin. Triệu Hằng thấp giọng thì thào, lập tức đột nhiên lắc đầu bật cười. Kiếm này quá lãng. Thế mà thông đồng chính mình đi sóng. Hắn cẩn thận rót vào một tia hoàng đạo long khí. Thân kiếm lập tức phát ra réo rắt long ngâm, phía trên đồ án dường như sống lại. Sao trời lấp lóe, có cây chập chờn. Triệu Hằng tâm niệm vừa động, tiện tay hướng bầu trời vung ra một kiếm. Suy, hư không rung động, một đạo cô đọng như thực chất kim sắc kiếm khí phóng lên tận trời. Mang theo chấn áp bát phương huy hoàng đại thế, tinh chuẩn đem chân trời một đóa mây trôi từ đó bổ ra. Thần mây vết nứt chỗ, một đạo chân không vết tích thật lâu không tiêu tan, dường như bầu trời bị rạch ra một đạo nhỏ xíu vết thương. Triệu Hằng trong mắt lóe lên kinh diễm chi sắc, một kiếm này uy lực, viễn siêu mong muốn. Bằng vào ta trúc cơ lục trọng tu vi cầm trong tay nhân hoàng kiếm, sợ là gặp phải trúc cơ cửu trọng cũng không sợ chút nào. Đang lúc hắn cảm khái lúc, đột nhiên phát giác được một cái bị sơ sót chi tiết. Chờ một chút, ta bỏ kiếm đâu? Triệu Hằng lật khắp hệ thống không gian, vừa cẩn thận xem nhận lấy ban thưởng quá trình, sắc mặt dần dần trầm xuống. Hệ thống, cho ta một cái hoàn mỹ giải thích. Đốt, vỏ kiếm đã mất đi. Triệu Hằng nghẹn họng nhìn chân chối. Thật là hoàn mỹ giải thích. Ngươi mẹ nó, nhân hoàng ấn phát hơi, nhân hoàng kiếm vỏ ném đi. Ngươi hệ thống này làm kiểu gì? Đề cử chuyện hot, ta là trưởng giáo ẩn thế tông môn hoàn thành viêu cao hài hước nhẹ nhàng hố sư phụ hệ thống nao động xuyên việt giang bắc thần xuyên việt tới huyền nguyên thế giới, ngẫu nhiên đạt được hệ thống mạnh nhất trưởng giáo, thành lập tiên đạo môn. Tông môn mới lập, hắn đành phải dựa vào lừa gạt khí vận chi tử đến thăng cấp tông môn. Mỗi ngày đều muốn giả cao nhân phong phạm, hù lừa gạt một đám ngưỡng mộ chính mình tiên kiêu đệ tử. Chậm rãi, giang bắc thần phát hiện chính mình môn phái nhỏ, thật đúng trở thành đứng đầu nhất ẩn thế tông môn. Chương 59, Tam Vương khởi binh, thiên tài đột phá pháp. Chương 59, Tam Vương khởi binh, thiên tài đột phá pháp. Sáng sớm hôm sau, sương sớm chưa bị mặt trời mới mọc xua tan, ngự thư phòng ngâm ở một mảnh hơi lạnh sắc trời bên trong. Bệ hạ, cấp báo. Lý Minh Nhân lảo đảo nhào vào đến, trong tay nắm chặt một phong xi mật tín. Là Khánh Châu tới. Bệ hạ mời xem qua. Triệu Hằng đưa tay tiếp nhận mật tín. Ánh mắt của hắn nhanh chóng đảo qua, nguyên bản bình tĩnh ánh mắt dần dần ngưng tụ lại rồi quang, lông mày phong trao lên. Tĩnh Vương Triệu Nguyên sùng danh xưng 50 vạn đại quân, đã theo Khánh Châu xuất phát, tinh kỳ che khuất bầu trời, trực chỉ kinh thành. Sở Vương tại Sở Châu hưởng ứng, hô to thanh quân chắc danh xưng 15 vạn đại quân. Nô Vương không cam lòng yếu thế, tuyên bố dẫn đầu 20 vạn đại quân chu sát vị đế. Tam lộ đại quân bàn bạc hơn 80 vạn, như ba tấm lưới lớn, từ khác nhau phương hướng hướng kinh thành đánh tới. Triệu Hằng trên mặt không thấy bối rối, ngược lại câu lên một vệt nụ cười thản nhiên. Trong giọng nói mang theo vài phần kìm nén không được hưng phấn, lão già này cuối cùng chịu động. Lý Minh Nhân sửng sốt một lát, đột nhiên linh quang lóe lên. Giống như là nghĩ đến cái gì, vội vàng gần trước nửa bước, thấp giọng nói, "Bệ hạ, chẳng lẽ quân doanh bên kia các huynh đệ thu vi lại tinh tiến?" Triệu Hằng lười biếng dựa vào về long ỷ hắn vân đạm phong khinh gật đầu, ngữ khí chắc chắn, "Không tệ. Kinh doanh cùng cấm quân nội tình, so nửa tháng trước thâm hậu không ít." Lý Minh Nhân trong nháy mắt bừng tỉnh hiểu ra, trên mặt ngưng trọng quét sạch sành xanh. Hắn lập tức chất lên lịnh nọ đủ cười, khóe mắt hiện lộ ra tế văn, "Ôi, Thính Vương kia lão cẩu tất nhiên nghĩ không ra. Bệ hạ sớm đã bố trí xuống thiên la địa võng, liền chờ hắn đến chui đâu." Triệu Hằng liếc xéo hắn một cái, ánh mắt mang theo giống như cười mà không phải cười cảnh cáo, đem mật tín nhẹ nhàng đặt ở trên bàn, bớt định hót. Nhường Đông Sưởng nhìn chằm chằm Tam Vương động tĩnh, vừa có tin tức lập tức trở về báo. Lại phái đắc lực thám tử đi Tĩnh Vương cần phải trải qua Thương Châu, Vũ Châu ở nút, lặng chờ chấm chỉ lệnh, không thể đánh cỏ động rắn. Nô tài tuân chỉ. Lý Minh Nhân lập tức thu cười, không người lĩnh mệnh. Bước chân nhẹ nhàng rời khỏi ngoài điện, lại không dường như lúc đến như vậy bối rối. Trong điện yên tĩnh như cũ, chỉ còn ngoài cửa sổ ngẫu nhiên chim hót. Triệu Hằng chậm rãi đứng dậy, chắp tay đi đến bên cửa sổ, ánh mắt vượt qua thành cùng, nhìn về phía Khánh Châu phương hướng. Nắng sớm vẩy vào long bào trên thân, phía trên kim long dường như sống lại, hiện ra nhàn nhạt quang trạch. Trong lòng của hắn nhanh chóng tính toán, bây giờ ta bên này đại tông sư cảnh cường giả, hết thảy 5 người. Tông sư cảnh so nửa tháng trước thêm ra 10 vị, hết thảy 30 người. Tiên tiên cảnh cao thủ, tổng cộng 158 vị. Một cái giá lớn cũng không phải không có. Đem lão bằng hữu đại hoàn đàn tiêu hao hết. Đương nhiên, Triệu Hằng lại nghĩ tới một cái vô cùng chuyện quan trọng. Đã Tĩnh Vương ba người bọn hắn lao già đã khởi binh, như vậy thì tiêu hao một chút khí vận tăng cao tu vi a. Hắn nhìn về phía bảng, khí vận 83, 9 bạn một tháng tích lũy, ngược không có nhường chấm thất vọng. Triệu Hằng khẽ bước cảm, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Chủ yếu là dưới trướng các tướng sĩ tu vi võ đạo tăng lên cống hiến không ít. Còn có mấy ngày này, kinh thành xung quanh còn khai triển mấy lần quét hát hành động, đồng thời mở kho phát tóc, cứu tế hơn vạn nạn dân. Trừ bỏ những yếu tố này, càng quan trọng hơn là tiềm lực. Tu vi của hắn, dưới trướng chiến lực, triều đình lực khống chế đều đang tăng cao. Mà Tĩnh Vương đội vàng chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu, thực lực trì trệ không tiến. Hết đợt này đến đợt khác ở giữa, khí vận tự nhiên hướng hắn nghiêng về. Triệu Hằng quay người đi hướng tu luyện thất. Hắn quanh chân ngồi vàng sáng gấm vóc bổ đoàn bên trên. Trúc cơ thất trọng, dựa theo quy luật đoán chừng cần 7 vạn khí vận. Mà ta lần này có thể điều động 25 vạn tả hữu khí vận, đầy đủ ổn thỏa. Triệu Hằng hít sâu một hơi, nhắm mắt ngưng thần. Sau một khắc, bảng khí vận trị bắt đầu bay hàng. Đại lượng khí vận hóa thành bảng bạc hoàng đạo long khí. Giữa lông mày kim sắc hồn ấn sáng tắt lấp lóe, mỗi sáng một phần liền càng lộ vẻ sáng chói, phảng phất tại hân hoan nhảy cẫng. Một nén nhang sau, trong phòng tu luyện khí lưu đột nhiên táo động, vờn quanh Triệu Hằng xoay tròn, tay áo tung bay. Một lát sau khí lưu đột nhiên hơi thở, quanh người hắn khí tức càng lộ vẻ trầm ngưng. Trúc cơ thất trọng, thành. A, vậy bạn mà thôi, chút lòng thành. Triệu Hằng chưa mở mắt, khoe miệng khẽ nhếch, tiếp tục. Cuồn cuộn long khí lần nữa phun trào, so sánh lần trước càng lớn. Trúc cơ bắt trọng, nước chảy thành sông. Còn có thể vận dụng chừng 10 vạn khí vận, xung kích một chút trúc cơ cửu trọng. Triệu Hằng phân ra một sợi tâm thần, chú ý hệ thống bảng bên trên khí vận trị. May mà tất cả thuận lợi. Hồn ấn bên trong hoàng đạo long khí càng thêm thâm hậu. Đồng nhiên, trầm thấp long ngâm vang vọng tu luyện thất, Triệu Hằng quanh thân hoàng đạo long khí tăng vọt. Từng tia kim mang trên không trung xen lẫn, ngưng tụ thành mơ hồ kim long hư ảnh. Vảy rồng lóe ánh sáng, lợi trảo như dao, vòng thân xoay quanh, dường như tại ăn mừng đột phá. Mấy tức sau, kim long trường ngâm tiêu tán, một lần nữa hóa thành hoàng đạo long khí, không có vào mi tâm hồn ấn. Triệu Hằng chậm rãi mở mắt, bảng khí vận dừng ở 59.9 vạn. Tiêu hao 24 vạn, tu vi liên tục vượt cấp 3, thật sự là thiên tài chuyên môn đột phá phương pháp. Hắn xoa nhẹ mi tâm, trong mắt kim mang lưu chuyển, như dấu tinh hải. Nhìn chăm chú còn lại khí vận, Triệu Hằng ánh mắt yếu ớt. Dựa theo hệ thống quy định, mỗi lần không thể tiêu hao tổng khí vận 30. Nhưng nếu là qua hôm nay, hắn vẫn như cũ có thể tiếp tục tiêu hao 59.9 vạn 30. Không thể chỉ thấy lợi trước mắt ta. Triệu Hằng nhẹ giọng thở dài. Ý nghĩ này mặc dù mê người, nhưng sẽ dẫn đến khí vận tổng lượng một mức hạ xuống. Hắn có thể điều động khí vận đem càng ngày càng ít, lâm vào tuần hoàn đã tính. Khí vận xuống đến trình độ nhất định, không cần nghĩ đều biết có hậu quả gì không. Hắn nếu ngay cả điểm này dụ hoặc đều chống cự không nổi, dùng cái gì làm nhân hoàng? Dùng cái gì phù hộ vạn dân? Dùng cái gì đăng lâm nhân đạo chí tôn, dẫn dắt nhân tộc đứng lên kia vạn tộc chi đỉnh? Triệu Hằng làm áo đứng dậy, ngữ khí bình tĩnh, Tĩnh Vương, ngươi ta ân oán, là thời điểm hoàn toàn thanh toán. Cùng lúc đó, Vĩnh Hòa Cung, từ khi biết được chính mình có thai sau, Giang Minh Nguyệt hiện ra nụ cười trên mặt liền không ngừng qua, khiến cho Lý Tình thực sự nhịn không được. Ta nói muội muội, ngươi biểu lộ lại mất khống chế rồi. Nàng cũng đã gặp qua Giang Minh Nguyệt mặt đơ vừa vặn dáng vẻ, quả thực không cách nào nhìn thẳng. Nếu là Lý Tình nhìn qua cả chua tiểu thuyết, khẳng định sẽ nghĩ tới một cái thích hợp hình dung từ, miệng méo long vương. Đợi một chút thì là nhếch miệng cười một tiếng. Đoạn thời gian kia nhưng làm nàng dọa sợ, não bổ một hệ liệt tàn khốc cung đấu. Bây giờ, mặc dù nụ cười không có như vậy làm người ta sợ hãi, nhưng cũng không thể một mực cười a cùng cười nhạo mình dường như. Giang Minh Nguyệt giật giật khóe môi, tỉ tỉ, thực không dám giấu giếm. Muội muội cũng mang thai long chủ rồi. Lý Tình nghe vậy đôi mi thành tú trao lên. Nàng không chút nào ngoài ý muốn. Dù sao trong khoảng thời gian này, bệ hạ đem đa số tinh lực đều đặt ở Giang Minh Nguyệt trên thân. Đối với cái này Lý Tình không chút nào ghen ghét. Bởi vì bệ hạ nói qua, hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ, phải có bao dung tất cả khí độ. Nghĩ tới đây, nàng dịu dàng cười nói, chúc mừng muội muội, hôm nào ta nhường nha hoàn cho ngươi đưa chút thuốc bổ. Giang Minh Nguyệt nháy mắt mấy cái. Trong lòng đống nhiên có chút hối hận. Chính mình vừa rồi không hề giống tương lai hoàng hậu dáng vẻ. Nghĩ đến đây, Giang Minh Nguyệt thu liễm biểu lộ, lộ ra một vẻ không màng danh lợi ý cười, tỉ tỉ khách khí. Thuốc bổ bệ hạ ban thường có, căn bản ăn không hết. Suy nghĩ một chút, nàng theo trong ví lấy ra một cái trung phẩm linh thạch, tỉ tỉ, cái này mai linh thạch cho ngươi. Về sau có gì cần, cứ việc nói cho muội muội. Lý Tình đôi mi thành tú cao lại. Có ý tứ gì? Lôi kéo. Liền ngươi sẽ a. Nàng nhu nhu cười một tiếng, lấy ra hai cái trung phẩm linh thạch, muội muội cũng là nhắc nhở ta. Ta xem như tỉ tỉ, sao có thể muốn ngươi đồ vật? Cái này hai cái linh thạch ngươi cầm trước, không đủ ta lại tìm bệ hạ mớn. Lý Tình mây trôi nước chảy, một bộ ta cùng bệ hạ rất quen bộ dáng. Giang Minh Nguyệt sửng sốt một chút. Đội vàng chối từ, không được, ta là muội muội, hiếu kính tỷ tỷ hẳn là. Lý Tình lắc đầu, ta là tỷ tỷ, yêu thương muội muội thiên kinh địa nghĩa. Hai người ngươi tới ta đi, xô đẩy. Thấy đứng ở bên cạnh nha hoàn khỏe miệng hơi rút. Ngay tại hai người rằng có không xong thời điểm, một vị cung nữ chạy chậm tiến đến, hai vị nương nương, Triệu cô nương tiến cung rồi. Giang Minh Nguyệt cùng Lý Tình liếc nhau, riêng phần mình thu hồi linh thạch. Muội muội, chúng ta đi đón một chút Triệu cô nương, người chưa hết mời. Tỷ tỷ, người chưa hết mời. Muội muội ngươi mời. Tỷ tỷ ngươi mời. Đề cử chuyên hot, bắt đầu một thân vô địch đại chiêu đang ra hơn 2k chương vô địch, hài hước, giải trí ổn, lựa đọc và cờ mở tờ đều cao. La Thiên xuyên qua ngày thứ nhất, liền được 9 quyển thiên thư. Thiên đạo kinh nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo luyện thể quyết nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo quan tưởng pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo thân pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo kiếm pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Chương 60, thần muốn chết chiến, vậy hạ cớ gì trước hàng? Chương 60, thần muốn chết chiến, vậy hạ cớ gì trước hàng? Tam Vương đồng thời thành quân chắc đại kỳ. Trong nháy mắt tại Đại Ung triều chính nhất lên thao thiên cự lãng. Ẩn nút nhiều năm Tĩnh Vương Triệu Nguyên Sùng rốt cục triển lộ ra thực lực. Khánh Châu giáp giới Vân Châu, Hải Châu lưỡng địa gần như đồng thời đổi màu cờ. Cái này hai châu quan viên sớm bị thẩm thấu thành cái sảng. Dù là một bộ phận tâm hướng triều đình, giờ phút này cũng chỉ có thể ẩn nút tự vệ. Mà những cái kia chân chính xương cứng, đã sớm bởi vì tham nhũng thông đồng với địch chi danh bị nổ tận gốc, liền toàn thây cũng không từng lưu lại. Danh xưng 50 vạn đại quân Tĩnh Vương, còn chưa ra Khánh Châu, đã có được 3 châu cơ nghiệp. Nô Châu, Sở Châu càng là đã sớm bị hai vị phiên vương một mực trường khống. Đến tận đây, Đại Ung Cửu Châu, Nam Châu Luân Hãm, còn đưa 4 châu đồng dạng ám lưu hung dũng. Trạm Bạch Xà, bộ cá bên trong tàng thư, còn có học hồ ly tiêu to. Không ít lưu dân bị quân ôm theo làm một lần phản tặc. May mắn các châu thích sứ phản ứng mau lẹ, điều động châu phủ chú quân toàn lực trấn áp, mới đưa náo động miễn cưỡng khống chế lại. Ngắn ngủi 3 ngày, nhìn như phát triển không ngừng Đại Ung Vương triều đã là bấp bênh. Chịu ảnh hưởng này, Triệu Hằng hệ thống bảng bên trên, khí vận trị theo 59. 9 bạn chợt hạ xuống đến 52. 9 bạn. Tin tức tốt, đây là khí vận tự nhiên hạ xuống, cho nên không có dẫn phát ngoài định mức thiên tai. Tin tức xấu, nhân họa có khi so thiên tai càng đáng sợ. Triệu Hằng cũng không lo lắng. Khí vận hạ xuống chỉ là tạm thời. Chờ thống nhất Đại Ung, khẳng định sẽ bạo lực bắn ngược trở về. Thái Hòa Điện bên trong, bầu không khí phá lệ kiềm chế. Hơn 30 vị triều thần túi đầu nín hơi. Chỉ có Triệu Hằng đầu ngón tay gõ nhẹ long ỷ thành khẩn âm thanh. Tốc độ không nhanh không chậm, so ngày xưa tăng thêm mấy phần tận lực tản mạn, khiến quần thần càng thêm hoảng sợ. Dài dằng dặc yên lặng sau, Triệu Hằng thanh âm đánh vỡ yên tĩnh, thiên hạ cửu châu, trong đó năm châu mất khống chế, mặt khác 4 châu cũng không yên ổn. Chư bị ái khanh, nhưng có thượng sách. Nội các thủ phụ Liễu Như Hàn ứng thanh ra khỏi hàng, bệ hạ, nô Sở Nhị Vương ý đang chờ đợi Tĩnh Vương chủ lực, ba đường hội sư sau hợp binh phạt kinh. Thần coi là đường chủ động xuất kích, điểm mà phá đi. Như chờ Tam Vương hội sư, thì kinh thành nguy rồi. Triệu Hằng đầu ngón tay tiết tấu dừng lại, Liêu Ái Khanh nói có lý. Hộ bộ thượng thư Hạ Cảnh Hành bước nhanh ra khỏi hàng, bệ hạ. Quốc khố trống rỗng, chỉ sợ khó mà chống đỡ được đại quân viễn chinh. Làm cấp lệnh 4 châu thích sứ ngay tại chỗ mộ binh, trước bảo đảm nội địa an ổn. Công bộ thượng thư Mã Thao lập tức phản bác, như 4 châu thích sứ lòng có phản ý, nhường không có chút nào tiết chế mộ binh, hậu quả khó mà lường được. Triệu Hằng đầu ngón tay dừng lại, hai vị Ái Khanh nói có lý. Một mực trầm mặc Nhạc Văn Kiệt đột nhiên ôm quyền nói, bệ hạ, thần nguyện xuất kinh doanh 5 vạn đại quân, chặn đánh Sở Vương. Địch Ninh trừng mắt liếc hắn một cái, không cam lòng yếu thế, bệ hạ, thần chỉ cần 4 vạn đại quân liền có thể. Đoàn Thần Phong cũng trầm mặt mắt nhìn Nhạc Văn Kiệt, thánh thượng, thần 3 vạn đại quân liền có thể ngăn lại Sở Vương. Tôn Đức Thắng sắc mặt phức tạp quét mắt lao cấp trên, bệ hạ, thần 2 vạn đại quân là đủ. Sát Phá Lang quân trận tướng sĩ đã tu tập hơn 1 tháng, mặc dù không thể hoàn toàn phát huy ra uy lực, nhưng ngăn lại Sở Vương nên không có vấn đề. Có thể các văn thần không biết rõ bọn hắn mặt mũi tràn đầy mộng bức nhìn về phía mấy vị quân đội đại tướng. Quá cấp tiến đi. Sở Vương thật là danh xưng 15 vạn đại quân. Lễ bộ thượng thư Khổng Duy Lễ râu tóc đều rung động, bệ hạ, tuyệt đối không thể. Đây là đuổi dê vào miệng cọp. Hạ Cảnh Hành hô to, thần tán thành. 7-8 vị văn thần nhao nhao phản đối. Ngự sử Chu Hiển càng là chỉ vào Nhạc Văn Kiệt lễ xích, Nhạc tướng quân này nghị, rõ ràng là muốn mượn phản quân chi thủ suy yếu chúng ta thực lực. Tâm hắn đang chết. Nhạc Văn Kiệt giận tím mặt, Chu Hiển, lão tử xa trường chém giết lúc, ngươi còn tại khổ độc mông ngựa trải qua. Dám nói xấu lao tử, hiện tại liền bổ ngươi. Địch Ninh hất đệm, thử, đến viên các ngươi đám phế vật này xem bảo. Văn thần cũng không cam chịu yếu thế, các loại trích dẫn kinh điển cùng võ tướng nhóm lẫn lộn cùng nhau. Thái Hòa Điện bên trong lập tức trướng khí mù mịt. Triệu Hằng cao cứ long ỷ, đầu ngón tay vướt ve long văn, khóe môi mơ hồ lộ ra mỉm cười. Một nén nhang sau, cả điện văn võ làm cho mặt đỏ tới mang tai, mới giật mình bệ hạ chậm chạp chưa thêm ngăn lại. Đám người cùng nhau nhìn về phía long ỷ đã thấy thiên tử đang khẽ bước cằm, có chút hăng hái, dường như xem hí. Quân thần khóe mắt có quắc. Hợp lấy bọn hắn nhao nhao sinh nhao nhao chết, vậy hạ đang nhìn cho hay. Triệu Hằng ho nhẹ một tiếng, mặt không đổi sắc, chấm vừa rồi suy nghĩ sâu xa chư vị ái khanh chỗ hiến kế sách, nhất thời nhập thần. Trong điện tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Chỉ có vô số đạo tin ngươi mới là lạ ánh mắt sẽ lẫn. Chấm đã có quyết đoán. Triệu Hằng lạnh nhạt nói, đánh đòn phủ đầu, chủ động nên kích Ngô Sở Nhị Vương. Hạ Cảnh Hành bội hỏi, vậy hạ muốn ra nhiều lính thiếu? 2 vạn tinh kỵ là đủ. Triệu Hằng nói, từ Đoạn Thần Phong, Tôn Đức Thắng thống lĩnh, còn lại tướng sĩ trấn thủ kinh thành, để phòng bất nhất. Hắn không nói muốn đích thân xuất trình, có lo nghĩ của mình. Vừa dứt lời, cả điện xôn xao. 2 vạn kỵ binh giao đấu 35 vạn đại quân. Tuy là 35 vạn đầu heo, đứng đấy để ngươi chặt cũng có thể mệt mỏi gần chết. Nhạc Văn Kiệt tâm điệu cũng thay đổi, bệ hạ không thể. Nhị Vương dưới trướng tất có đại tông sư, vạn nhất 2 vị tướng quân bị cuốn lấy, kỵ binh khoảnh khắc hủy diệt. Bọn hắn đều là cắn thuốc đi lên. Vẫn là đại tông sư sơ kỳ, đối đầu ngang cấp trong lòng hư A Văn Võ hiếm thấy đạt thành nhất trí, mời bệ hạ nghĩ lại. Triệu Hằng ánh mắt đảo qua đám người. Ngữ khí không thể nghi ngờ, việc này đã định, không cần bàn lại. Bại Triệu A. Không đợi đám người phản ứng, hắn đã phẩy tay áo bỏ đi. Trong ngự thư phòng, đàn hương lượn lờ. Triệu Hằng đứng chắp tay, trong lòng đang bay nhanh tính toán. Lúc trước giết chết trong hoàng cung 2 vị đại tông sư vị kia cao thủ, không biết bây giờ ở nơi nào, là tại Tĩnh Vương bên người bảo hộ, vẫn là nói lặng yên tiềm nhập kinh thành. Đây cũng là hắn không tại triều sẽ lên công khai nói ngự giá thân chinh nguyên nhân, sợ bị chụp nhà. Hộ thân ngọc phù thời gian quá ngắn, không đáng tin cậy. Hắn cũng là có thể đem linh thạch toàn bộ toa cát, bố trí chu thiên tinh đấu đại trận. Chỉ cần thu nhỏ phạm vi, lực phòng ngự bảo vệ hậu cung nữ nhân cũng không có vấn đề. Nhưng liệu như hắn bọn hắn coi như không thể bảo đảm, cũng không thể đem nhiều người như vậy cùng hậu cung các nữ nhân nhét vào cùng một chỗ. Ẩn nấp thân hình, sử dụng thần hành phù diệt đi Ngô Vương cùng Sở Vương sau, có thể kịp thời trở về hoàng cung. Triệu Hằng trong lòng suy tư, hắn không phải không nghĩ tới sử dụng thần hành phù trực tiếp không hàng tới Tĩnh Vương bên người. Nhưng Khánh Châu hơn bạn giảm lộ trình, thần hành phù ngày đi nghìn dặm, 10 cái sử dụng hết khả năng đổi tới. Cân nhắc hồi lâu, vẫn là từ bỏ. Đây chỉ là trong đó một nguyên nhân, càng quan trọng hơn vẫn là lo lắng vị kia cao thủ thần bí. Đối phương rất mạnh, vạn nhất giống như hắn, chấp hành trạm thủ hành động, lặng lẽ meo meo tiềm nhập kinh thành. Sau đó hai người bọn hắn người vừa vặn bỏ lỡ. Vậy thì xong con bê. Thần hành phù sử dụng hết, hắn căn bản là không có cách kịp thời gấp trở về. Xem như nhất quốc chi quân, Triệu Hằng cần cân nhắc quá nhiều. Nhưng vào lúc này, Liễu Như Hãn, Lý Minh Nhân, Nhạc Văn Kiệt mấy vị tướng quân phục mật chiếu chạy tới. "Chư vị, chớ có một cái không thành thục ý nghĩ, cố ý chiêu các người tới thương nghị." Triệu Hằng quét mắt đám người, chỉ vào Khánh Châu tới đường của kinh thành tuyến. Trầm rãi nói, "Các ngươi nói, có phải hay không hẳn là nhường ven đường thành trì từ bỏ chống lại Tĩnh Vương?" "Đám người, từ bỏ chống lại?" Nhạc Văn Kiệt gấp giọng nói, "Bệ hạ, vì sao từ bỏ chống lại? Hắn gặp nhiều như vậy tội, thật vất vả tấn thăng đại tông sư, kết quả từ bỏ chống lại." Địch Linh, Đoàn Thần Phong cùng Tôn Đức Thắng cũng quên ngủ, "Bệ hạ, thần muốn chết chiến." Liễu Như Hãn trầm mặt, "Lão thần cũng nguyện tử chiến đến cùng." "Bệ hạ cớ gì trước hàng?" Lý Minh Nhân vừa mới chuẩn bị mở miệng, chợt phát hiện Triệu Hằng lộ ra một vẻ cao thâm mặt chắc đủ cười. Hắn mơ hồ trong đó minh bạch cái gì, lập tức trầm mặc không nói. "Đề cử chuyến hot, cao võ, xuyên qua trạm hung thi, ta có thể hấp thu hết thể hoàn thành Viêu Cao Đinh. Ngươi đánh bại một vị kiếm đạo thiên tài, thu hoạch được kiếm đạo tư chất 10 điểm. Nộ tính tiên phú 3 điểm. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp nộ tính có chỗ tăng lên, nguyên bản không có kiếm đạo thiên phú Tô Diệp, thành công có được sơ cấp kiếm đạo thiên phú. Đinh. Ngươi đánh bại một vị quyền pháp thiên tiêu, thu hoạch được quyền pháp tư chất 100 điểm. Giết chóc quyền pháp. 3 thành quyền ý. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp không chỉ có quyền pháp tư chất có chỗ tăng cường, còn học xong giết chóc quyền pháp, nắm giữ 3 thành quyền ý. Đinh. Ngươi trấn áp một vị tuyệt thế ma nữ, thu hoạch được ban thưởng, trung trình bất du. Cái gì? Cái này cũng được. Chương 61, nhân quân là như vậy, chương 61, nhân quân là như vậy, nhìn qua thần tình kích động đám người. Triệu Hằng đầu ngón tay đè xuống dư đồ bên trên Khánh Châu đến kinh thành dây đỏ. Bình tĩnh tự nhiên nói, chấp cũng không phải là muốn đầu hàng. Tĩnh Vương 50 vạn đại quân, dọc đường Thương Châu cùng Ngũ Châu, quân coi giữ không đến bằng người, cứng rắn thủ chính là nhường quân dân chịu chết. Hắn dừng một chút, đầu ngón tay điểm hướng Thương Châu cảnh nội 5 tòa thành. Không chống cự một là tận lực bảo toàn bách tính cùng sĩ tốt tính mệnh, hai là sàng chọn gian định. Liễu Như Hãn nhãn tỉnh sáng lên, Vê Dâu nói tiếp, vậy hạ là muốn cho Đông Sưởng mật thám nhìn chằm chằm. Nếu có người từ bỏ chống lại sau, hớn hở ra mặt, hoặc là không kịp chờ đợi leo lên lịch tập chính là. Triệu Hằng gật đầu, trong giọng nói nhiều hơn mấy phần lãnh ý, chấm những ngày qua không để ý tới bọn hắn. Lần này mượn lịch tập Tĩnh Vương, vừa bạn thấy rõ một số người, đến lúc đó có thể danh chính ngôn thuận diệt trừ. Nhạc Văn Kiệt bọn người bừng tỉnh hiểu ra, phía sau lưng lại bước lên mồ hôi lạnh. Mặt ngoài để cho người ta từ bỏ chống lại, kỳ thực thu được về tính sổ sách. Vậy hạ lại là quyết định này. Thái Âm, không, quá kín đáo. Liễu Như Hãn mắt nhìn dư đồ, lông mày hơi nhíu, vậy hạ chẳng lẽ không chống cự tùy ý Tĩnh Vương tiến quân thần tốc đến kinh thành? Triệu Hằng chậm rãi lắc đầu, chớp trước đó cũng có quyết định này, nhường Tĩnh Vương tiến quân thần tốc chạy đến chịu chết. Nhưng này lao giả tính tình cẩn thận, nếu thực như thế làm, hắn ngược lại sẽ lựa chọn làm gì chắc đó, chậm dần tốc độ. Ánh mắt của hắn bình tĩnh nhìn qua kinh thành cùng Khánh Châu ở giữa cái chỗ kia, nói tiếp, cho nên chấm dự định chỉ ở Thương Châu một chỗ làm như thế, chờ chấm càn quét Ngô Vương cùng Sở Vương, liền nhường Tĩnh Vương chôn xương Thương Châu. Nhạc Văn Kiệt ngưng lông mày suy tư một lát, chậm rãi đưa ra chất vấn, vậy hạ, nếu là Thương Châu cảnh nội thừa hành không chống cự sức lực, Tĩnh Vương hành quân tốc độ chẳng phải là tăng nhiều? Chờ càn quét Sở Vương cùng Ngô Vương sau, hắn nên tiến vào sát vách Ngô Châu đi. Triệu Hằng cười không nói, đột nhiên hỏi, Minh Nhân, Đông Sưởng mật thám có phải hay không báo cáo qua, Thương Châu xảy ra nhiều lên phản loạn, có thật nhiều không nhà để về lưu dân? Lý Minh Nhân không người nói, bẩm bệ hạ, xác thực như thế. Thương Châu Quách Thứ Sử cũng không dám mở cửa thành ra tiếp nhận lưu dân, sợ bị chui chỗ trống. Liệu như hắn như có điều suy nghĩ. Lúc này, Triệu Hằng ý vị thâm trường phân phó, nhường Đông Sưởng mật thiết chú ý Tĩnh Vương hành quân tiến trình. Một khi tiến vào Thương Châu, lập tức tản tin tức, liền nói Tĩnh Vương nhân nghĩa vô song, yêu dân như con, đối lưu dân chắc chắn sẽ thích đáng an trí. Lời vừa nói ra, đám người hơi thêm suy tư, lập tức bừng tỉnh hiểu ra. Liệu như hắn vỗ tay thở dài, vậy hạ kế này quả thật đường đường chính chính dương lưu. Địch Ninh liên tục gật đầu, Tĩnh Vương lần này đỡ quan tài xuất trình, khoác lác trung lương. Này tin tức vừa ra, Thương Châu các nơi lưu dân nhất định chen chúc mà tới. Đến lúc đó, hành quân tốc độ chắc chắn kéo chậm. Nhạc Văn Kiệt cười lạnh, liền nhìn hắn có dám hay không coi trời bằng vùng, xua đuổi những cái kia tìm nơi nương tựa hắn bách tính. Đoạn Thần Phong trong mắt lóe lên cơ trí quan mang, hắn không dám. Nếu là giết hại bách tính, chuyến đi thanh danh sẽ phá hủy. Tôn Đức Thắng cười hắc hắc, nói bổ sung, mấy chục vạn đại quân mỗi ngày lương thảo tiêu hao kinh người, như lại thêm vào vô số lưu dân, Tĩnh Vương sợ là đến đau đầu một hồi thời gian. Bệ hạ cao minh, thấy mọi người mặt lộ vẻ tự mãn, Triệu Hằng chợt giận tái mặt đến, các ngươi vì sao đắc chí? Ánh mắt của hắn như lao, gan từng chữ, đại ung nhiều như vậy lưu dân, các ngươi không xấu hổ sao? Các ngươi có biết, châm nói ra kế sách này thời điểm, lòng có nhiều đau nhức. Đám người cứng miệng không trả lời được. Vừa rồi đắc ý khen tặng chi sắc trong nháy mắt ngưng kết ở trên mặt. Triệu Hằng thở dài một tiếng, ngữ khí chuyển thành nặng nề, bây giờ đại ung thế cục tối nát, cũng không tốt phái ra trận hai đại thần tiến về Thương Châu. Châm thẹn với Bách Tính a. Trước hết nhường Tĩnh Vương lão giả kia giúp chấm chiếu cố một chút Bách Tính. Cùng lắm thì, chấm đến lúc đó chữa cho hắn một cái toàn thây. Đám người, một phen dường như sấm sét đem bọn hắn nổ thất điên bắt đảo. Quân thần hai mặt nhìn nhau, trong lòng dâng lên khó nói lên lời rung động. Không hổ là bệ hạ. Thật lâu. Liễu Như hắn sửa sang lại y quan, thần sâu bái chào, bệ hạ thật là nhân đức chi quân, lão thần. Thế thiên hạ Bách Tính, thay Tĩnh Vương, cảm ơn bệ hạ. Nhạc Văn Kiệt bọn người khẽ miệng hơi rút. Văn thần chính là ra mặt dày á trong lòng bọn họ tràn đầy xem thường. Nhưng động tác không phải chậm, nhao nhao không ngời, ánh mắt sùng kính, thần thay nghịch tặc Tĩnh Vương cảm ơn bệ hạ. Thấy thế, Triệu Hằng khiêm tốn khoát khoát tay, nhân quân đều là dạng này, chấm chỉ là làm việc nằm trong phận sự. Thương nghị tốt đối sách sau, kế tiếp chính là chấp hành. Triệu Hằng làm sơ trầm ngâm, Tôn Đức Thắng cùng Đoạn Thần Phong lưu lại, các ngươi đi xuống trước đi, những người khác mặt mũi tràn đầy sùng kính lui ra ngoài. Trong điện chỉ còn ba người. Triệu Hằng nghiêm mặt nói, nô sở nhị vương thực lực mặc dù không bằng Tĩnh Vương, nhưng cũng không thể khinh thường. Hắn nhìn về phía Đoạn Thần Phong, Đoạn tướng quân, ngươi mang 2000 luyện qua sát phá lang quân trận Vũ Lâm quân, lại thêm 8000 kinh doanh sĩ tốt. Một người xông ngựa, lập tức đi chặn đánh Sở Vương. A. Đoạn Thần Phong trực tiếp ngộng. Vô ý thức truy vấn, bệ hạ, không phải nói ta cùng Tôn tướng quân cùng một chỗ, mang 2000 kỵ binh chặn đánh Sở Vương sao? Thế nào đột nhiên thay đổi? Tôn Đức Thắng cũng vẻ mặt mờ mịt. Đúng à, trước đó đã nói xong 2000 đánh 15000, hiện tại thế nào hủy đi thành hai nửa? Triệu Hằng vẻ mặt kinh ngạc, Đoạn tướng quân cớ gì nói ra lời ấy? Chớ nói là từ hai người các ngươi xuất lĩnh 2000 tinh kỵ chặn đánh nô sở nhị vương, người dẫn theo lĩnh 10000 cưỡi chặn đánh Sở Vương, Tôn tướng quân 10000 cưỡi chặn đánh nô vương. Binh quý thần tốc, cho nên mỗi danh sĩ tốt đều phối xong ngựa. Đoạn Thần Phong, Tôn Đức Thắng, hai tên hán tử trực tiếp ngốc tại chỗ. Hóa ra là để bọn hắn hai, một người phụ trách làm một cái phiên vương. Bọn hắn có tài đức gì a? Đã nói xong nhân quân đâu? Đoạn Thần Phong đáp đúng, vậy hạ, thân một người chỉ sợ không phải Sở Vương đối thủ a. Chỉ là Sở Vương trận doanh đại tông sư, hắn liền không nhất định là đối thủ. Chớ nói chi là những quân đội kia. Mặc dù Sở Vương 15000 binh lực, khả năng có báo cáo láo, nhưng 10000 luôn luôn có. Tôn Đức Thắng cũng đội vàng nói, đúng vậy a bệ hạ, thần muốn chết chiến, nhưng không thể là cách chết này a. Nô Vương công bố thực lực so Sở Vương còn đáng sợ hơn. Danh xưng 20000 đại quân, có ít nhất một gã đại tông sư, hắn một bạc cưới, còn sông ngựa, cùng đội vàng chịu chết dường như. Triệu Hằng sắc mặt không thay đổi, thế nào? Hai vị tướng quân sợ? Thần không sợ chết. Đoạn Thần Phong cùng Tôn Đức Thắng trăm miệng một lời, ngực ưỡn thẳng tắp, nhưng sợ làm hỏng chiến cơ a. Hai người lại cùng nhau bổ sung, sợ bệ hạ hiểu lầm bọn hắn tham sống sợ chết. Triệu Hằng bỗng nhiên cười, hắn đưa tay chỉ hướng Dư Đồ, hai vị tướng quân chớ hoảng sợ, chấm tự có an bài. Đoạn tướng quân, ngươi toàn lực đi đường, chú đóng ở Vân Thủy huyện. Tôn tướng quân, ngươi chú đóng ở Thanh Bình huyện. Hai địa phương này là hai vị phiên vương phải qua đường, đồng thời cách bọn họ đại bộ đội không đến ngàn dặm. Nô Vương cùng Sở Vương vì chờ Tĩnh Vương, hành quân tốc độ khẳng định không vui, không lo lắng bỏ lỡ. Đoạn Thần Phong cùng Tôn Đức Thắng liếc nhau, cùng kêu lên con người, thần lĩnh chỉ. Ân, đi xuống đi. Triệu Hằng khoát khoát tay, nhìn xem hai người bóng lưng rời đi, ánh mắt tĩnh mịch. Hắn cũng không nói quá nhiều, đến một lần giữ bí mật. Thứ hai, khảo nghiệm hai vị đại tướng trung tâm thời điểm tới. Hắn liếc mắt Dư Đồ, trong lòng đại khái tính toán ra hai người hành quân thời gian. Nếu là lề mà lề mề, hắn không ngại đem hai người thanh lý ra đội ngũ. Triệu Hằng thu hồi ánh mắt, chậm rãi đi đến bên cửa sổ. Ngoài cửa sổ mây trôi phấp phới, trời chiều đem hoàng cung ngói lưu ly nhuộm thành kim hồng sắc. Hắn đứng chắc tay, nhẹ giọng tự nói, hy vọng tất cả thuận lợi để cử chuyến hot, bắt đầu một thân vô địch đại triều đang ra hơn 2k chương vô địch, hài hước, giải trí ổn, lượt đọc và cờ mở tờ đều cao. La Thiên xuyên qua ngày thứ nhất, liền được 9 quyển thiên thư. Thiên đạo kinh nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo luyện thể quyết nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo quan tưởng pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo thân pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo kiếm pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Chương 62, chờ chấm trở về, cái thứ nhất sủng hạnh ngươi chương 62, chờ chấm trở về, cái thứ nhất sủng hạnh ngươi Tôn Đức Thắng sau khi trở về doanh trại, một lát chưa nghỉ. Lôi Lệ Phong hành địa điểm đủ 2000 tên diễn luyện sát phá lang quân trận thần võ quân tinh nhuệ. Móng ngựa như sấm, bụi đất tung bay. Một đoàn người ra roi thúc ngựa, hướng phía kinh doanh trụ sở phóng đi. Hắn chân trước vừa tới, cửa doanh bên ngoài liền vang lên lần nữa dày đặc tiếng vó ngựa. Trong buổi mù, Đoạn Thần Phong xuất lĩnh lấy Vũ Lâm quân xuất hiện. Kinh doanh tổng binh Nhạc Văn Kiệt nghe hỏi ra nên tiếp, đem hai vị đồng liêu dẫn vào chủ soái đại trướng. Ba người vừa mới ngồi xuống, Nhạc Văn Kiệt liền kìm nén không được, chủ động mở miệng, hai vị tướng quân cùng nhau mà tới, thật là vì điểm binh sự tình. Tôn Đức Thắng khuôn mặt nặng túc, khẽ bước cằm, đem trong ngực kia phần ngự chỉ hai tay đưa lên, Nhạc tổng binh, ta phụ bệ hạ chi mệnh, cần xuất lĩnh 10000 tinh kỵ, lập tức xuất phát, chặn đánh Ngô Vương phản quân. Hắn lời còn chưa dứt, Đoạn Thần Phong ngay sau đó ô quyền, thanh âm chém đinh chặt sắt, ta cũng phụ bệ hạ chi mệnh, xuất lĩnh 10000 tinh kỵ, chặn đánh Sở Vương phản quân. Trong trướng không khí bỗng nhiên ngưng tụ, Nhạc Văn Kiệt mắt hổ trợn lên, cả người mộng một cái trước mắt, dường như không nghe rõ dường như. Ánh mắt của hắn tại Tôn Đức Thắng cùng Đoạn Thần Phong trên mặt qua lại liếc nhìn, tràn đầy khó có thể tin. Các ngươi, có phải hay không tính sai? Tôn Đức Thắng cùng Đoạn Thần Phong liếc nhau. Nhạc tổng binh, ngự chỉ ở đây, quân lệnh như núi, mau mau phân phối binh mã a. Nhạc Văn Kiệt lật ra ngự chỉ từng chữ lặp lại kiểm tra thực hư, xác nhận không sai. Hắn đông nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía ánh mắt hai người đã tràn đầy bi tráng cùng kính ý người tới. Đưa rượu lên. Là hai vị tướng quân trắng đi. Tôn Đức Thắng cùng Đoạn Thần Phong khỏe miệng không hẹn mà cùng có quắc một chút. Không cần khiến cho cùng chúng ta về không được như thế a. Một bên khác, Vĩnh Hòa Cung. Trong viện, một đạo màu trắng bóng hình xinh đẹp đang vũ động trường kiếm. Tay áo đồng bền, phiên nhược kinh hồng, uyển như du long. Chính là mới vào cung Chiêu Nghi Triệu Sơ Ảnh. Kiếm của nàng tư khí khái hào hùng bừng bừng, lại dẫn nữ tử đặc hữu dịu dàng. Dẫn tới ở một bên thưởng thức Giang Minh Nguyệt cùng Lý Tình liên tục vỗ tay bảo hay. Một lát sau, Triệu Sơ Ảnh thu kiếm đứng yên, khí tức thở nhẹ. Nàng nhẹ giọng hỏi, Minh Nguyệt tỷ tỷ, Tình tỷ tỷ, các ngươi nói, bệ hạ có phải hay không đem ta đem quên đi? Tự vào cung đến nay, nàng liên Triệu Hằng mặt cũng không từng gặp, trong lòng khó tránh khỏi thất vọng. Nghe vậy, Giang Minh Nguyệt tấm kia tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ra một vẻ ý cười. Giữ chặt tay của nàng nói, muội muội đây là nói gì vậy? Ngươi như vậy tướng mạo, ta thấy mà yêu, bệ hạ như thế nào quên? Nhất định là chính vụ quá mức phồn mang. Triệu Sơ Ảnh bị thổi phồng đến mức có chút xấu hổ, gương mặt từng đỏ, Minh Nguyệt tỷ tỷ mới thật sự là tựa thiên tiên người đâu. Lý Tình cũng dịu dàng nói tiếp, ngữ khí nhu hòa, Sơ Ảnh muội muội không cần lo ngại. Bệ hạ như thật quên ngươi, như thế nào lại vừa vào cung liền ban thưởng Chiêu Nghi chi vị? Nghe hai vị tỷ tỷ ôn ngôn nhuyễn ngữ trấn an, Triệu Sơ Ảnh trong lòng treo lấy tảng đá thoáng rơi xuống, giữa lông mày thần sắc lo lắng tán đi không ít. Nàng còn không biết tất cả mọi người là Chiêu Nghi cất bước. Ba người rất nhanh liền hàn huyên tới một chỗ, trong viện thỉnh thoảng truyền ra thanh thúy tiếng cười duyên. Triệu Sơ Ảnh trong lòng không khỏi cảm khái. Ngoại giới tổng nghe đồn hậu cung đấu đá, tàn khốc băng lãnh. Có thể chính mình gặp phải hai vị này tỷ tỷ, lại là như thế dịu dàng dễ thân. Nhưng nàng được sủng ái mà lo sợ, cơ hồ có chút không biết làm sao. Đúng lúc này, Thái giám tổng quản Ngụy Đức thân ảnh xuất hiện tại cửa cung, không người chuyển chỉ, nô tài cho hai vị nương nương, Triệu Chiêu Nghi thỉnh an. Bệ hạ có chỉ, mời ba vị lập tức rời bước trường đình cung, có chuyện quan trọng thương lượng. Ba người đều là khẽ giật mình, hai mặt nhìn nhau, không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là lập tức chỉnh đốn trang phục đáp lại, làm phiền Ngụy công công, chúng ta biết. Ngụy Đức gật gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, lặng yên lui ra. Trường Linh Cung, Triệu Hằng vẻ mặt trịnh trọng, đối ngồi ngay ngắn cái khác Liễu Cẩm Khê nói, "Ai phi, Tĩnh Vương khởi binh tin tức, chắc hẳn ngươi cũng hiểu biết. Còn có Ngô Vương cùng Sở Vương kia hai cái lao bất tử." Hắn giọng nói vừa chuyện, mang theo sừng sững sắc ý, chấm đã quyết ý, trước lấy thế lôi đỉnh bạc quân, chu sát này nhị vương, lại tập kết đại quân, cùng Tĩnh Vương quyết nhất tử chiến. Liễu Cẩm Khê dài mà nồng đậm lông mi rung động nhẹ nhẹ. Trong đôi mắt đẹp lưu chuyển lên tan không ra thần sắc lo lắng, "Vậy hạ, cử động lần này có chắc chắn hay không?" 90% chắc chắn. Triệu Hằng ngữ khí bình thản, đứng hầu một bên Hỉ Nhi chớp chớp mắt to, khờ dại hỏi, "Vậy hạ, cái kia còn có một thành đâu?" Triệu Hằng nghe vậy, ra vẻ trầm tư trạng, lập tức khỏe miệng khẽ nhếch, mang theo mỉm cười, chấm sợ chính mình quá kiêu ngạo, cho nên đem này một thành thơm tàng tại tâm. Hỉ Nhi lập tức nghẹn lời, khuôn mặt nhỏ vo thành một nắm. Liêu Cẩm Khê thấy thế, nhịn không được phong tình bạn chủng trận nhìn Triệu Hằng một cái, gắt giọng, "Thật sự là, uổng phí người ta vì ngươi bạch bạch lo lắng một trận. Cho đua qua đi." Triệu Hằng nói lên chính sự, sắc mặt khôi phục nghiêm túc. Tĩnh Vương bên người còn ẩn giấu đi một vị cao thủ. Chấm rời kinh trong lúc đó, không yên lòng hậu cung an uy. Liêu Cẩm Khê sắc mặt ngưng tụ, bệ hạ nói là người kia. Không tệ. Triệu Hằng gật đầu. Cho nên, chấm chuẩn bị tại ngươi cái này Trường Linh Cung bố trí xuống một tòa phòng ngự đại trận. Đến lúc đó, đem hậu cung chư phi tạm thời đều an trí nơi này. Ngươi hắn nhìn chằm chằm Liêu Cẩm Khê một cái, thân làm chấm tương lai hoàng hậu, cần thay chấm hảo hảo coi chừng các nàng, hiểu chưa? Liêu Cẩm Khê gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, thư nhẹ một tiếng, quay mặt qua chỗ khác. Ai muốn làm ngươi hoàng hậu? Người ta hiện tại thật là thái hậu, phải không? Triệu Hằng nhíu mày, giống như cười mà không phải cười, kia chấm liền đem cái này hoàng hậu chi vị ban cho Diệu Linh tốt. Đừng. Liêu Cẩm Khê bội vàng quay đầu ngăn lại. Đối đầu Triệu Hằng kia hiểu rõ ánh mắt, lập tức hà bay hai gò má, "Ngươi rõ ràng nói qua, muốn lập con của chúng ta là thái tử cái này hoàng hậu chi vị, há có thể tặng cho nha đầu kia?" Nàng nghĩ đến thân phận của mình, ánh mắt nhất chuyển, "Ta nhìn nhường Hỉ Nhi làm thích hợp hơn." Hỉ Nhi mặt mũi tràn đầy mà bức, "Ta..." Nàng liên tục quát tay, "Không được nương nương, ta cái gì cũng không biết." Làm không đến. Cần ngươi làm gì? Cả ngày chỉ có biết ăn. Liễu Cẩm Khê chỉ tiếp rèn sắt không thành thép chọc chọc chán của nàng. Hỉ Nhi lập tức giống xương đánh quả cà giống như rủ xuống cái đầu nhỏ, méo miệng không dám lên tiếng. Triệu Hằng bật cười, đưa tay vuốt vuốt Hỉ Nhi mái tóc, một câu hai ý nghĩa, không sao, chấm liền đưa thích tham ăn. Hỉ Nhi lập tức sau cơn mưa trời lại sáng, ngẩng đầu, con mắt lóe sáng tinh tinh. Tay nhỏ cao hứng quấn lấy vóc áo, cười đến như cái cướp được kem ly hải tử. Không bao lâu, Huyền Nhi, Mạnh Tử Nôn, Thần Giao chờ phi tử lần lượt đuổi tới. Triệu Hằng đem trước an bài lại nhắc lại một lần. Mệnh lệnh các nàng tại trong lúc này đều ở Trường Linh Cung bên trong, không được ra ngoài. Triệu Diệu Ninh chu đỏ bừng miệng nhỏ, dường như không hài lòng vì cái gì tuyển Trường Linh Cung. Nhưng nàng cũng biết việc này quan hệ trọng đại, cuối cùng không có nhiều lời. Còn lại phi tử tự nhiên càng không có ý kiến. Trong các nàng một số người cũng không tin tưởng Triệu Hằng cùng Liễu Cẩm Khê chân chính quan hệ. Mỗi ngày vẫn theo quy củ hướng Thái Hậu thỉnh an. Triệu Hằng cuối cùng đưa ánh mắt về phía yên tĩnh đứng ở một bên Triệu Sơ Ảnh. Trầm giọng nói, "Sơ Ảnh, biển máu của ngươi thâm cửu, chấm rất nhanh vì ngươi đòi lại." không bao lâu ngươi liền có thể tận mắt thấy cựu nhân đền tội. Triệu Sơ Ảnh thân thể mềm mại khẽ run lên, ngước mắt nhìn về phía Triệu Hằng, trong mắt trong nháy mắt tràn đầy vẻ cảm động. Nàng thật sâu và phúc, thanh âm nghẹn ngào lại kiên định, thần thiếp cảm ơn bệ hạ. Thì ra hắn vẫn luôn nhớ rõ mình thủ, nhớ rõ mình bị quất. Bệ hạ quả nhiên là trên đời này người tốt nhất. Triệu Hằng cười cười nói bổ sung, chờ chấm trở về cái thứ nhất sủng hạnh ngươi. Những nữ nhân khác nghe nói như thế, che lấy môi đỏ yêu kiểu cười lên. Triệu Sơ Ảnh ngượng ngùng không thôi, nhiều người như vậy đâu, bệ hạ thật sự là. Dù là nàng tư thế liên ngang, lúc này cũng thoải mái không nổi. Tất cả an bài sẵn sàng, Triệu Hằng không lại trì hoãn, bắt đầu bố trí Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Hắn lần này bày trận, lựa chọn là loại thứ 3108 mai linh thạch trận hình, trực tiếp vận dụng 4 cái cơ sở trận nhãn cần thiết số lượng, tổng cộng 432 mai trung phẩm linh thạch. Sáng chói linh thạch như chấm nhỏ giống như bị hắn tinh chuẩn khảm vào đặc biệt phương vị, phát họa ra huyền ảo phức tạp trận văn. Đến lúc cuối cùng một khối linh thạch quý vị, Triệu Hằng tay kết pháp quyết, khẽ quát một tiếng, lên. Ông. Vô hình sóng linh khí bỗng nhiên bộc phát, trực trùng vân tiêu. Toàn bộ Trường Linh Cung phạm vi bên trong, không gian có chút vặn mèo. Một đạo mắt thường khó phân biệt linh khí lồng ánh sáng như là móc ngược lưu ly chén, đem cung điện một mực bao phủ. Tu vi tiên thiên chi thượng không thể tiến, lực phòng ngự đủ để kháng trụ trúc cơ cảnh cửu trọng tu sĩ điên cuồng tấn công. Triệu Hằng lại lấy ra mấy cái ôn nhuận hộ thần ngọc phù, ban cho trước đó chưa từng đạt được mấy vị phi tử. Làm xong đây hết thảy, bên ngoài đã sao lốm đốm đầy trời, nên xuất phát. Vị thứ nhất, Sở Vương, đề cử chuyến hót, cao võ, xuyên qua trạng hung thi, ta có thể hấp thu hết thảy hoàn thành viêu cao đình. Ngươi đánh bại một vị kiếm đạo thiên tài, thu hoạch được kiếm đạo tư chất 10 điểm, nộ tính thiên phú 3 điểm. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp nộ tính có chỗ tăng lên, nguyên bản không có kiếm đạo thiên phú Tô Diệp, thành công có được sơ cấp kiếm đạo thiên phú. Đinh, ngươi đánh bại một vị quyền pháp thiên tiêu, thu hoạch được quyền pháp tư chất 100 điểm. Giết chóc quyền pháp, ba thành quyền ý. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp không chỉ có quyền pháp tư chất có chỗ tăng cường, còn học xong giết chóc quyền pháp, nắm giữ ba thành quyền ý. Đinh, ngươi trấn áp một vị tuyệt thế ma nữ, thu hoạch được ban thưởng, trung trình bất du. Cái gì? Cái này cũng được. Chương 63, chấm chính là nhân quân, lập tức cầu xin tha thứ, giữ lại ngươi toàn thây. Chương 63, chấm chính là nhân quân, lập tức cầu xin tha thứ, giữ lại ngươi toàn thây. Hai ngày thời gian, trong nháy mắt mà qua. Dạ mạc phía dưới, Triệu Hằng ở trên không trung cưới gió mà đi, tay áo tung bay. Hắn thỉnh thoảng từ trong ngực móc ra một chương dư đồ, xác nhận lấy tiến lên phương hướng. Phía sau, một đạo thần hành phù đang phát ra đức quán quả mang, hiển nhiên không có tí sức lực nào. Đây là hắn nghĩ ra đi đường phương pháp. Điều động một chút long khí nắm nâng bản thân lên không, lại dán lên một chương thần hành phù. Hắn liền có thể cùng máy bay dường như hối hả ghé qua tại tầng mây ở giữa. Nguyên bản còn muốn làm cái ghế ngồi bay. Nghĩ lại, dạng như vậy quá hai bước, ảnh hưởng người một nhà hoàng hình tượng. Triệu Hằng dừng ở không trung, triển khai dư đồ một chút liếc nhìn, trong mắt tinh quang chớp lên. Dựa theo suy tính, Sở Vương đại doanh hẳn là khoảng cách nơi đây không cao hơn 200 dặm. Khoảng cách này không cần lãng phí nữa một chương thần hành phù. Triệu Hằng dưới chân bước ra một bước. Trong hư không phảng phất có gợn sóng đẩy ra, quanh thân hoàng đạo long khí ẩm vàng phun trào. Trong chớp mắt hắn liền hóa thành một đạo mười mấy mét dáng dấp kim long hư ảnh, lân giáp sừng sững, chiếu sáng rạng rỡ. Siêu. Kim Long thân thể hỗn lượng, dường như một đạo lưu quang hướng phía trước mau chóng đuổi theo. Đây chính là Nhân Hoàng Chấn Vận Đồ Lục bên trong ghi lại Hóa Long chi thuật, có thể lớn có thể nhỏ. Cùng Tiên môn thân hóa kiếm quang có dị khúc đồng công chi diệu, dùng cho hành trình ngắn đi đường không có vấn đề. Lấy trước mắt hắn tu vi, khoảng cách dài sử dụng tiêu hao có vẻ lớn. Bóng đêm đậm đặc như mực. Sở Quân đại doanh, chủ soái trong trướng. Sở Vương Triệu Nguyên Hạo đang cùng dưới trướng tướng lĩnh nghị sự, ánh đến tỏa ra hắn đắc chí vừa lòng gương mặt. Lại có trong dặm, Vân Thủy huyện liền dễ như trở bàn tay. Trinh sát nhưng có phát hiện đại quân tung tích. Một viên tướng lĩnh chắc tay, về vương gia, các phương trinh sát đều chưa phát hiện đại quân điều động dấu hiệu. Triệu Nguyên Hạo lau sạch lấy trong tay hàn quang lạnh tấu xương bảo đao, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. À, hẳn là Triệu Hằng tiểu nhi kia, tự biết không địch lại, từ bỏ chống cự không thành. Ngồi ngay ngắn một bên đại tông sư Lôi Thiên Tuyệt nhíu mày, trầm giọng nói, vương gia, không thể không đề phòng. Cô ta cách kinh thành bất quá hơn 2.000 dặm, chính là tam lộ đại quân bên trong nhất tới gần kinh kỳ một chi. Triệu Hằng nếu muốn phản kích, chúng ta đứng núi chịu sào. Hắn hơi dừng một chút, đề nghị, theo lão phu góc nhìn, ngày mai quân ta chiếm lĩnh Vân Thủy huyện sau, có thể tạm thời án binh bất động, ngay tại chỗ chỉnh đốn. Chờ Ngô Vương cùng Tĩnh Vương đại quân gặp phải, lại tề đầu tịch tiến, mới là sách lược bài toàn. Triệu Nguyên Hạo khẽ bước cằm, trong mắt lóe lên một tia khôn khéo, lôi láo nói cực phải. Bản vương cũng sẽ không nốc tới vì người khác làm áo cưới, đồ hao tổn binh lực. Nhưng mà, hắn lời còn chưa dứt, giọng nói lạnh lùng, đột nhiên vang vọng toàn bộ doanh địa, rõ ràng truyền vào trong thai mỗi người, Sở Vương, còn không mau mau đi ra trận đầu. Người nào? Trong chướng đám người sắc mặt biến, nhất là Lôi Thiên Tuyệt, trong lòng càng là nhấc lên kinh đào hải lãng. Lấy hắn đại tông sư trung kỳ nhạy cảm linh giác, lại chưa thể sớm phát giác có người tới gần. Đối phương tối thiểu cùng hắn tu vi tương đối, lại am hiểu ẩn nấp. Vương gia, kẻ đến không thiện. Lão phu đi ra xem một chút. Lôi Thiên Tuyệt sắc mặt chưa từng có ngưng trọng, khẽ quát một tiếng. Hùng hồn hộ thể cương khí trong nháy mắt thấu thể mà ra, bao phủ quanh thân. Sau một khắc, thân ảnh của hắn bắn ra. Triệu Nguyên Hạo sắc mặt âm tình bất định, đột nhiên vô bàn trả, đi. Theo bản vương cùng nhau nên địch. Ngược lại muốn xem là ai dám đến chịu chết. Ấy. Chúng tướng ầm vang đồng ý. Vây quanh Sở Vương xông ra đại trướng. Doanh địa bên ngoài, ánh trăng thanh lãnh. Lôi Thiên Tuyệt thân ảnh đứng yên, ánh mắt như điện, gắt gao khóa chặt ở giữa không trung cái kia đạo đứng chắp tay màu đen thân ảnh bên trên. Ngự không mà đứng. Đại tông sư không nghi ngờ gì, vẫn là như thế tuổi trẻ đại tông sư. Lôi Thiên Tuyệt trong lòng cảnh giác, không dám chậm trễ chút nào. Dưới chân hắn đột nhiên đạp mạnh, mặt đất rạn nứt. Thân hình phóng lên tận trời, vững vàng dừng ở giữa không trung, cho thấy chính mình cũng không phải dễ chơi. Đây là Đại Ung Sở Vương hành dinh, phía trước là vị bằng hữu kia. Xương tiên gia. Lôi Thiên Tuyệt vận đủ chân khí, thanh âm như sấm, ý đồ lớn tiếng dọa người. Đúng lúc này, theo sát phía sau Sở Vương Triệu Nguyên Hạo mượn ánh trăng trong lần, rốt cục thấy rõ người tới khuôn mặt. Hắn con ngươi đột nhiên co vào, kinh hãi gần chết chỉ hướng không trung, ngươi là Triệu Hằng tiểu nhi. Gương mặt này cùng hắn cháu kia không sai biệt lắm, không khó nhận ra. Lôi Thiên Tuyệt nghe vậy, quanh thân mênh mông cương khí đột nhiên chỉ trệ, kém chút từ không trung rơi xuống. Cái gì? Ngụy Đế giết tới? Còn có cao như vậy tu vi? Không trung. Triệu Hằng sắc mặt đạm mạc đến cực điểm. Hắn không để ý đến Lôi Thiên Tuyệt, như lúc ánh mắt chậm rãi đảo qua phía dưới đen nghịt quân trận, cuối cùng rơi vào Sở Vương Triệu Nguyên Hạo trên thân, châm chính là nhân quân, lập tức cầu xin tha thứ, giữ lại ngươi toàn thây. Triệu Nguyên Hạo bị ánh mắt kia đâm vào run lên, lập tức thẹn quá hóa giận, gắt một cái, phi, ngươi bất quá một giới ti tiện thế thân, cũng xứng nhường bản vương cầu xin tha thứ. Hắn đột nhiên quay đầu, đối sau lưng tướng lĩnh gào thét, trừ tướng nghe lệnh, lấy thần võ nỗ, trợ lôi lao chém giết này đều. Ê, Lôi Thiên Tuyệt nghe vậy cảm thấy an tâm một chút, hắn chính là đại tông sư trung kỳ, như lại có trong quân lợi khí thần võ nộ theo bên cạnh hiệp trợ, cho dù đối đầu đại tông sư hậu kỳ, dù là không địch lại cũng có thể thong dong rút lui. Nghĩ đến vừa rồi bị Triệu Hằng hoàn toàn không nhìn nhục nhã, trong mắt của hắn hàn quang tăng gọn, sắc ý nghiêm nghị, tiểu tử, ngươi không nên một người đến đây. Lốt bút nhỏ bé lại giữ dần màu lam hồ quang điện bắt đầu ở hắn bên ngoài thân điên cuồng mẹ gọn, trong không khí tràn ngập ra cháy bỏng khí tức. Triệu Hằng thấy đối phương không có chút nào hối cải chi ý, trong mắt cuối cùng một tia kiên nhẫn hao hết, hắn lười nhắc lại nhiều tốn nước bọn, tay phải tùy ý khẽ đảo, khen. Dường như long ngâm cửu thiên kiếm minh thanh âm vang vọng bầu trời đêm. Một thanh tạo hình cổ phác, có khắc sơn hà cỏ cây, nhật nguyệt tinh thần đường vân trường kiếm, thình lình xuất hiện trong tay hắn. Nhân hoàng kiếm xuất hiện sát na. Trung quanh ánh trăng dường như đều ảm đạm phai mờ. Một cố quân lâm thiên hạ, chấp trưởng càn khôn huy hoàng đế uy tràn ngập ra. Đè xuống phương đám người hô hấp cứng lại. Không ít tu vi thấp binh lính, nhịn không được đầu gối mềm nhũn, trực tiếp quỳ. Sở Vương mặc dù cũng có quỳ xúc động, nhưng hắn nhịn được. Nhìn xem quỳ đầy đất thủ hạ. Hắn mặt so bóng đêm còn đen hơn, các ngươi làm cái gì? Cho bản vương lên. Sĩ tốt nhóm một cái giật mình, cố nén kia cố xúc động, chống binh khí đứng lên. Triệu Hằng đầu ngón tay khẽ vuốt thân kiếm, ngữ khí bình thản, chấm còn chưa dùng kiếm này giết qua người, ngươi là người thứ nhất, còn không tạ ơn. Cuồng vọng tiểu bối, nhận lấy cái chết. Lôi Thiên Tuyệt giận tím mặt, hắn tung hoành cả đời, chưa từng nhận qua như thế khinh thị. Thiên trọng lôi kình, hắn song trưởng đột nhiên đẩy ra, thể nội bàng bạc chân khí hóa thành trăm ngàn đạo cuồng bạo vô cùng sáng chói lôi quang. Trong chớp mắt xé rách dạ mạc, mang theo hủy diệt tất cả khí tức, hướng phía Triệu Hằng ầm vang bổ tới. Điện quang lướt qua, không khí bặm mẻo. Ánh sáng chói mắt đem nửa bầu trời đều chiếu thành ban ngày. Đối mặt cái này dọa người một kích, Triệu Hằng chỉ là có chút nước mắt, trong miệng tốt ra bốn chữ, loẹt loẹt. Hắn thậm chí chưa từng làm ra bất kỳ phức tạp kiếm chiêu, chỉ là điều động thể nội kia minh mông tinh thuần hoàng đạo long khí, rót vào trong nhân hoàng kiếm bên trong, vô cùng đơn giản một kiếm đánh xuống. Bá, một đạo cô động đến cực hạn, dường như có thể mở ra thiên địa kim sắc kiếm mang, từ kiếm phong bắn ra. Không có kinh thiên động địa thanh thế, không có hạo đãng năng lượng ba động. Kim sắc kiếm mang im hơi lặng tiếng, lại mau đến siêu việt tư duy. Tại cùng đầy trời lôi quang tiếp xúc sát na, dường như dao nóng cắt qua mỡ bỏ, kia thanh thế thật lớn trăm ngàn đạo lôi kình lại bị từ đó tùy tiện mở ra, trong nháy mắt băng tán chốt bụi, hóa thành hư vô. Kiếm mang thế đi không ngừng, tại Lôi Thiên Tuyệt hoàn toàn không cách nào phản ứng, thậm chí biểu lộ đều không thể triển lộ trong nháy mắt, theo hắn mi tâm hút qua, lập tức biến mất ở phương xa bầu trời đêm. Ngay sau đó, tại vô số đạo kinh hai ánh mắt nhìn soi mói, xì xì thử từng đạo tinh mịn huyết tuyến theo Lôi Thiên Tuyệt mi tâm, mũi, lồng ngực, eo, cho đến dưới hông, đột nhiên phun ra. Ách, không, Lôi Thiên Tuyệt hai mắt trừng tròn xoe, trong con mắt tràn đầy vô tận sợ hãi cùng khó có thể tin. Sau một khắc, soạn. Vị này xưng hùng một phương đại tông sư trung kỳ cường giả, thân thể chỉnh tề đất nước thành hai nửa, hỗn hợp có nội tạng cùng máu tươi, từ không trung rơi đập trên mặt đất, phát ra tiếng vang trầm nặng. Toàn bộ sở quân đại doanh yên tĩnh như chết, mười mấy vạn người dường như bị đồng thời giữ lại yết hầu. Tất cả mọi người trong đầu đều bị vừa rồi kia một đạo không thể nào hiểu được kim sắc kiếm mang sợ chừng cứ. Đệ cử chuyên hót, ta là trưởng giáo ẩn thế tông môn hoàn thành viêu cao hài hước nhẹ nhàng hố sư phụ hệ thống náo động xuyên việt giang bắc thần xuyên việt tới huyền huyễn thế giới, ngẫu nhiên đạt được hệ thống mạnh nhất trưởng giáo, thành lập tiên đạo môn. Tông môn mới lập, hắn đành phải dựa vào lừa gạt khí vận chi tử đến thăng cấp tông môn. Mỗi ngày đều muốn giả cao nhân phong phạm, hù lừa gạt một đám ngưỡng mộ chính mình tiên kiêu đệ tử. Chậm rãi, giang bắc thần phát hiện, chính mình môn phái nhỏ, thật đúng trở thành đứng đầu nhất ẩn thế tông môn. Chương 64, lập công chu tội, manh chép Ngô Vương hang ổ. Chương 64, lập công chu tội, manh chép Ngô Vương hang ổ. Triệu Nguyên Hạo ngây người nguyên địa. Hắn không nghĩ tới nhà mình đại tông sư thế mà một hiệp đều không có chống đỡ. Mấy giây sau, hắn run rẩy giơ tay, vuốt một cái bắn tung tóe tới trên mặt ấm áp huyết dịch. Nhìn xem lòng bàn tay tinh hồng, hắn con ngươi thít chặt. Hầu kết khó khăn trên dưới nhấp nhô, phát ra lộc cộc một tiếng. Hắn gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, "Tốt, tốt chất nhi, là hoàng thúc vừa rồi mắt mở." "Không có, không nhận ra ngươi đến, xem ở đều là Triệu gia người. Triệu Hằng cười lạnh, ngươi cũng xứng họ Triệu. Thử. Hắn bấm tay hơi gậy, một đạo cô động kim sắc long khí, tinh chuẩn địa động mặc vào Sở Vương mi tâm. Thẳng đến lúc này, những cái kia phục mệnh đi lấy thần vo nỗ tướng sĩ mới vội vàng chạy về. Vừa mới bắt gặp Sở Vương thi thể ngã xuống một màn kia, tất cả mọi người như bị sét đánh, hoàn toàn động. Một lát tĩnh mịch sau, một gã đối Sở Vương trung thành tuyệt đối tướng lĩnh muốn rách cả mí mắt, vì phẫn gào thét, chư vị đồng bào, vì vương gia báo thủ. Báo thủ, báo thủ. Một chút tướng lĩnh bị cảm xúc lây nhiễm, giống giận dơ lên trong tay thần vó nỗ, nhắm ngay không trung Triệu Hằng. Triệu Hằng sắc mặt vẫn như cũ đạm mạc, không thấy mảy may gợn sóng. Hắn chập ngón tay như kiếm, tùy ý huy sái. Hiu, hiu, hiu. Từng đạo kim sắc lưu quang, dường như thần phạt giống như, hạ xuống từ trên trời. Phanh, 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 phanh. Vừa rồi kêu gào đến hung nhất mấy người, mi tâm hoặc tim trong nháy mắt bị kim quang động xuyên, không rên một tiếng, liền thành phiến ngã xuống đất mất mạng. Những cái kia còn chưa tới kịp phóng ra thần vo nỗ người, hoàn toàn sợ choáng váng, cứng tại nguyên địa, một cử động nhỏ cũng không dám. Nhưng mà Triệu Hằng cũng không bởi vậy dừng tay. Đối với hắn lộ ra binh khí, chính là xúc phạm vậy ngược. Tâm niệm vừa động, quên thân hoàng đạo long khí phân hóa ngàn vạn, hóa thành vô số đầu nhỏ bé kim sắc du long, phát ra im ắng gào thét. Tinh chuẩn nhào về phía những cái kia vừa rồi giơ lên tên nỏ người, nhao nhao chui vào thể nội. Phúc, phúc. Không phải thiên mệnh chiếu cố người, căn bản là không có cách tiếp nhận cái này tinh thuần bá đạo long khí. Liên tiếp bạo thể mà chết, hóa thành từng đám huyết vụ. Một lát sau, mấy trăm bộ thi thể xốc xếp nằm tại quân doanh đất trống. Cao tầng tướng lĩnh bị tàn sát không còn, nồng đậm mùi máu tươi theo gió đêm phiêu tán. Toàn bộ đại doanh, mười mấy vạn đại quân, giờ phút này câm như hến, quả thực là không dám phát ra một chút tiếng vang. Tuyệt đối vũ lực trước mặt, nhân số ưu thế lộ ra như thế tái nhợt buồn cười. Vô số sĩ tốt sợ hãi ngước nhìn trong bầu trời đêm cái kia đạo như rất giống ma thân ảnh, run lẩy bẩy. Triệu Hằng trong mắt kim quang đại thịnh, như là hai vòng tiêu đốt mặt trời nhỏ. Ngừng. Rung động linh hồn long ngâm vang lên. Sau một khắc, một đầu thân dài vượt qua 200 mét, ngưng thực vô cùng, tản ra vô thượng hoàng đạo uy nghiêm ngũ trảo kim long, chiếm cứ tại Triệu Hằng sau lưng bầu trời đêm. Đầu rồng buông xuống, vô tình hờ hững to lớn mắt rồng, xem kỹ con kiến hôi nhìn về phía dưới đen nghịt đám người. Triệu Hằng chân đạp hư không, tay áo tung bay, cùng sau lưng ngũ trảo kim long hòa làm một thể. Hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm cũng lớn, lại như cửu thiên pháp lệnh, mang theo tuyệt đối quyền uy, rõ ràng quanh quẩn tại mỗi người sâu trong linh hồn. Chấm, chính là đại ung hoàng đế, chân long thiên tử, chấp trưởng càn khôn, thống ngự vạn dân. Các ngươi tội dân thấy chấm, vì sao không bái? Bịch. Không biết là ai cái thứ nhất không chịu nổi giống như thực chất long uy, hai chân mềm nhũn, vứt bỏ binh khí quỷ dạp trên đất, như là đẩy ngã khối thứ nhất quân bài đồ mì nổ. Bịch. Bịch. Trong chốc lát, phóng tầm mắt nhìn tới, doanh trại bên trong như thủy triều quỳ xuống một mảnh. Vô số sĩ tốt đem đầu chôn thật sâu hạ, dùng hết lực khí toàn thân, phát ra đinh thái nhức óc, mang theo sợ hãi cùng thần phục hò hét, tội dân tham kiến bệ hạ. Bệ hạ vạn thuế, vạn thuế, vạn vạn thuế. Tiếng gầm cuộn cuộn, trực trùng bất tiêu. Hôm sau, sắc trời hơi sáng, Đoạn Thần Phong xuất lĩnh một vạn kỵ binh, phong trần mệt mỏi chạy tới Vân Thủy huyện. Vừa ngồi xuống còn không có uống miệng nước nóng, một gã thủ thành binh sĩ hoảng hoảng trương trương chạy vào. Đoạn tướng quân, không tốt rồi, địch tặc giết tới rồi. Cái gì? Đoạn Thần Phong sắc mặt kỳ biến, hắn chân trước vừa tới, Sở Vương liền giết tới, nhanh chóng theo ta nên địch. Cầm lấy trường đao, Đoạn Thần Phong sắc mặt nặng nề vội vàng rời đi. Một vạn kỵ binh cũng không biết có thể thủ nhiều lâu, hy vọng bệ hạ có cái gì chuẩn bị ở sau, an nếu không cái này một vạn huynh đệ liền trở về không được. Vân Thủy huyện, trên tường thành, Đoạn Thần Phong nhìn qua nơi xa vô biên bát ngát đại quân, cả người hít vào một hơi. Bên cạnh, huyện lệnh đã sợ đến mặt như màu đất. Đem, tướng quân có thể giữ vững sao? Đoạn Thần Phong thản nhiên nói, thủ không được cũng phải thủ, bệ hạ tự có an bài. Người tới, chuẩn bị đá lăn lôi mục, thuận tiện cố gắng nhịn điểm kim chấp. Những vật này đối bình thường sĩ tốt lực sát thương vẫn là rất lớn. Đoạn Thần Phong tỉnh táo phân phó lấy. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên sắc mặt ngưng tụ, mơ hồ cảm thấy phương xa quân đội chủ soái có chút quen mắt, tựa hồ là cảm thấy hắn nhìn chăm chú. Người kia ngẩng đầu, bờ môi nhẹ nhàng động hai lần. Một thanh âm tại não hải vang lên, Đoạn tướng quân, nhanh chóng mở cửa thành ra tiếp nhận tù binh. Đoạn Thần Phong ánh mắt trừng lớn, không thể tưởng tượng nổi hô lên âm thanh, bệ hạ. Lời này vừa nói ra, bên cạnh huyện lệnh khó có thể tin nhìn qua. Người mẹ hắn mới vừa rồi còn nói tử thủ, trong nháy mắt gọi nghịch tặc bệ hạ, thật sự là vô sỉ đến cực điểm. Hắn tức giận nói, Đoạn tướng quân, xin chú ý ngôn từ. Còn lại tướng sĩ sắc mặt cũng thay đổi, ung dung thản nhiên rút lui mấy bước. Gia quyến của bọn họ thật là ở kinh thành, không thể bồi Đoạn Thần Phong người này nổi điên. Đoạn Thần Phong im lặng, các ngươi lui mấy bước động tác chăm chú sao? Hắn mặt đen lại nói, là bệ hạ tới, những quân đội kia là tù binh. Đám người mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi, bọn hắn nhưng nhìn không đến xa như vậy. Một gã thiên tướng do dự nói, tướng quân, ngươi xác định sao? Bệ hạ không phải ở kinh thành, làm sao lại xuất hiện ở đây? Còn tù binh nhiều như vậy quân đội. Đoạn Thần Phong khẽ nói, vạn tướng quân còn có thể lừa các ngươi không thành. Ta nếu là đầu hàng địch, sao lại cùng các ngươi nói nhảm? Nhanh chóng theo bản tướng quân mở cửa thành ra nên đón bệ hạ. Một khắc đồng hồ sau, đen nghịt đại quân giống như thủy triều vọt tới dưới thành. Tất cả mọi người thấy được phía trước nhất cái kia đạo viên đỉnh núi cao sừng sững thân ảnh, chính là Triệu Hằng. Càng làm cho người ta hít thở không thông là, sau lưng kia hơn 10 vạn sở quân hàng tốt, không gây một người dám dị động. Đám người khó nén vẻ chấn động. Đoạn Thần Phong dẫn đầu lấy lại tinh thần, mang theo một đám tướng lĩnh một gối ầm vang quỳ xuống đất, âm thanh chấn khắp nơi, "Bệ hạ vạn thuế, vạn thuế, vạn vạn thuế." "Bình thân a." Triệu Hằng tung người xuống ngựa, gọn gàng mà linh hoạt phân phó, "Đoạn tướng quân, lập tức chỉnh biên hàng tốt." Sau đó đại quân xuất phát, thẳng đến Ngô Châu. "Chấm mệnh ngươi dò xét Ngô Vương hang ổ." Đoạn Thần Phong trong lòng khẽ nhúc nhích, "Ổn quyền lĩnh mệnh, thần tuân chỉ." "Ân, chấm ở kinh thành chờ lấy cho người khánh công." Triệu Hằng động viên một câu, từ chối huyện lệnh vào thành ngồi một chút đề nghị. Ngược lại nhìn về phía sau lưng hàng tốt, thanh âm truyền khắp tam quân, "Chấm cho phép các ngươi lập công chủ tội, theo Đoạn tướng quân chu sát lịch tặc Ngô Vương." Mười mấy vạn đại quân quỳ xuống đất giống to, "Lập công chủ tội, chu sát Ngô Vương." Triệu Hằng khẽ bước cảm, không cần phải nhiều lời nữa. Thân hình khẽ động, liền đã hóa thành lưu quang phóng lên tận trời. Chỉ có dư âm trong không khí quanh quẩn, "Đoạn tướng quân, kinh thành gặp lại." Đám người ngửa đầu, đều tâm thần rung động, lòng kính sợ sâu tận xương tủy. Đoạn Thần Phong thu hồi ánh mắt, thật dài phun ra một ngụm trọc khí, lẩm bẩm nói, "Vậy hạ thật là thần nhân vậy." Hắn mặc dù cũng có thể ngự không, nhưng tuyệt đối không bay được nhanh như vậy, cũng không như vậy bền bỉ. "Truyền lệnh, chỉnh hợp sĩ tốt, chúng ta đi Ngô Châu." Đoạn Thần Phong trong lòng cười lạnh. Nô Vương sợ là đánh chết nghĩ không ra, bọn hắn hợp nhất Sở Vương quân đội, giết tới Ngô Châu. Đề cử chuyện hot, đế quốc đệ nhất phò mã hoàn thành điều cao chuyện không hệ thống nặng về tính kế quan trường đang hot bên trung hoàn thành hơn 2 ca chương. Quan Linh xuyên biệt, trí tại ngập trong bằng son, thanh sát quyển mã là một cái tiêu giao thế tử, lại thành bị tử hôn phò mã. Trên phố nghe đồn, lịch đại vương triều quốc tổ không thể qua 300 năm, Đại Khang vương triều đang đứng ở đây, thịnh thế dung chuyển, trung thần thủ bách, loạn thế sắp nổi. Lật đổ thịnh thế, chán nản phò mã xây tân triều. Chương 65, ngươi xác định dọn dẹp sạch sẽ sao? Chương 65, ngươi xác định dọn dẹp sạch sẽ sao? 3 ngày vội vàng mà qua. Ánh nắng tươi sáng, gió nhẹ nhẹ phẩy. Tại liên tiếp tiêu hao 3 cái thần hành phụ sau, Triệu Hằng rốt cục tại đám mây xa xa trông thấy Ngô Vương đại quân tung tích. Tinh kỳ pháp phối, doanh trướng liên miên, như là một đầu nằm rạp trên mặt đất cự xà, vốn lượn hơn 10 dặm. "Rốt cuộc tìm được ngươi." Triệu Hằng khẽ môi câu lên một vệt cười lạnh. Dứt lời, thân ảnh của hắn biến mất tại nguyên chỗ. Thay vào đó là một đầu vượt qua dài trăm thước kim sắc long ảnh. Long ảnh có chút dừng lại, bắn nhanh ra như điện, hướng phía Ngô Vương đại quân bổ nhào mà đi. Ngô Vương doanh địa, chủ soái trong đại trướng, Triệu Nguyên Trạch đang cùng Thủy Vô Thương đánh cờ. Hắn nắm nuốt một cái hắc tử, nâng tại giữa không trung đã co nửa ngày, cau mày, chậm chạp chưa thể rơi xuống. Vương gia hôm nay dường như tâm thần có chút không tập trung. Thủy Vô Thương cầm cờ trắng, bị cười hỏi. Triệu Nguyên Trạch đem quân cờ ném vào hồ cờ, thở dài, bản vương là đang nghĩ, Sở Vương, cái kia mã phu, giờ phút này hành quân tới nơi nào? Thủy Vô Thương suy nghĩ một chút. Theo hành trình suy tính, Sở Vương đại quân giờ phút này ứng tại Vân Thủy huyện phụ cận chỉnh đốn, lại hướng phía trước, làm không tốt muốn cùng Triệu Đình đại quân giao thủ, đều muốn bảo tồn thực lực, không người muốn xung phong. Triệu Nguyên Trạch hừ lạnh một tiếng, ngữ khí âm trầm, ngược lại hỏi, Tĩnh Vương đâu? Lão hổ ly này giấu thật là sâu. Vô thanh vô tức, không ngờ từng bước xâm chiếm mây, Hải Nhị Châu. Hắn ngáy mắt chỗ sâu, vẻ kiêng dè lóe lên một cái rồi biến mất. Thủy Vô Thương nói, Tĩnh Vương đại quân đoán chừng đã xuất Khánh Châu, tiến vào Vân Châu cảnh nội. Bất quá Vân Châu đã tại hắn trưởng không phía dưới, hành quân tự nhiên thông suốt. Theo ta đoán chừng, nhiều nhất 10 ngày, binh phong liền có thể đến Thương Châu. 10 ngày mới đến Thương Châu. Triệu Nguyên Trạch lông mày dương lên. Thủy Vô Thương đề nghị, vương gia, quân ta cách Thanh Bình huyện đã không đủ 50 dặm. Không bằng hôm nay cầm xuống thành này, sau đó liền ngay tại chỗ chỉnh đốn, lặng chờ Tĩnh Vương tin tức, mới là thượng sách. Triệu Nguyên Trạch nghe vậy, rất tán thành, bản vương đang có ý này. Vâng. Hắn lời còn chưa dứt, một tiếng rung khắp trời cao long ngâm đột nhiên nổ vang. Ngay sau đó, chính là thiên băng địa liệt giống như tiếng vang. Nô vương kia đỉnh hoa lệ chủ soái đại trướng, tính cả quanh mình mười mấy tên tân vệ, tại một cỗ không thể kháng cự kinh khủng khí lãng bên trong nháy mắt hóa thành một biển. Địch tập, bảo hộ vương gia. Thê lương hò hét phá vỡ quân doanh bình tĩnh. Vô số sĩ tốt như thủy triều theo bốn phương tám hướng tuôn hướng chủ soái. Trong đó càng xen lẫn mấy chục đạo khí tức cường hoành thân ảnh, đều là tông sư cảnh cùng tiên tiên cảnh võ đạo cao thủ. Bụi mù chậm rãi tán đi, lộ ra ở trung tâm hai đạo hơi có vẻ thân ảnh chật vật. Đáng chết, là ai? Triệu Nguyên Trạch diện mục dữ tợn, ngực kịch liệt chập trùng, kinh sợ cùng nghĩ mà sợ sẽ lẫn. Thủy Vô Thương cũng là sắc mặt tái xanh, lửa giận trong lòng bốc lên. Nếu không phải hắn xưa nay cẩn thận, đề nghị vương gia bố trí xuống thủy nguyên huyền quy trận, vừa rồi một kích kia, chỉ sợ hắn không chết cũng bị thương. Tại ở nơi đó, một gã tướng lĩnh đột nhiên chỉ hướng bầu trời, thanh âm mang theo sợ hãi. Đám người đồng loạt ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo to lớn kim sắc long ảnh quanh quẩn trên không trung, sau đó vững vàng lơ lửng tại đám người trên đỉnh đầu. To lớn đầu rồng mang theo bệ nghệ chi ý, cao cao tại thượng nhìn xuống đám người. Kia đặc hữu long uy, làm cho tất cả mọi người bắp chân như nhũn ra. Đây là cái gì a? Một số người trong đầu vô ý thức hiện ra yêu quái hai chữ. Nhưng vào lúc này, cái kia kim sắc long ảnh ầm vang tiêu tán, hóa thành một đạo màu đen thân ảnh. Thế mà không chết. Lao giả, mệnh của ngươi cũng là rất lớn. Triệu Hằng trong giọng nói mang theo vẻ kinh ngạc. Hắn vừa rồi lười nhác nói nhảm, trực tiếp phát động lôi đình một kích, không nghĩ tới lại bị đối phương cản lại. Ngươi là Triệu Hằng tiểu nhi? Triệu Nguyên Trạch theo trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng, nghẹn ngào kêu lên. Lịch tặc cũng dám gọi thẳng chấm danh hảo. Triệu Hằng ánh mắt rủ xuống, bệ nghệ mà xuống, như nhìn bên chân sâu kiến. Ngươi! Triệu Nguyên Trạch lòng dạ lại sâu, cũng bị cái này cực hạn khinh miệt tức giận đến huyết khí dâng lên. Hắn đột nhiên chuyển hướng Thủy Vô Thương, "Thủy tiên sinh, còn mời nhanh chóng ra tay, đem kẻ này đánh giết." Nhưng mà, Thủy Vô Thương cũng không động tác. Hắn gắt gao hồi tưởng đến vừa rồi kia ngưng thực uy nghiêm kim sắc long ảnh, nghĩ đến Triệu Hằng hoàng đế thân phận, trong mắt lóe lên khó có thể tin kinh hãi, lẩm bẩm nói, "Vừa rồi, chẳng lẽ là hoàng đạo long khí?" Tiêu Gạo Triệu Nguyên Trạch nghe vậy, thân thể chấn động mạnh một cái, ánh mắt lấp lóe. "A." Triệu Hằng ánh mắt khẽ nhúc nhích, rơi vào Thủy Vô Thương trên thân, "Ngươi nhận ra hoàng đạo long khí?" Hắn chợt nhớ tới lúc trước đánh giết Tĩnh Vương Thế Tử sau, vị kia Tĩnh Vương phủ đại tông sư cũng một ngụm nói ra long khí. Lúc ấy chỉ cho là đối phương chấn kinh với mình thực lực, bây giờ xem ra, dường như có ẩn tình khác. Thủy Vô Thương hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng gợn sóng, "Ta 5 năm trước cùng lão Hưu ra ngoài tìm kiếm cơ duyên, tại một tản thiên bên trên thấy qua cái nào đó tiền bối ghi chép. Nghe nói thời kỳ thượng cổ, hoàng tộc có thể mượn một nước khí vận, ngưng tụ long khí, nhanh chóng tăng thực lực lên. Ngươi vừa mới chiêu thức, cùng tản thiên phía trên ghi lại hóa long chi thuật giống nhau như lúc. Chắc không được kẻ này tuổi còn trẻ liền có như thế tu vi. Đúng là đạt được long khí tu hành phương pháp. Nếu là vương gia biết." Nghĩ đến đây, Thủy Vô Thương đáy mắt lướt qua vẻ khác lạ. Triệu Hằng như có điều suy nghĩ, "Còn nữa không?" Thủy Vô Thương khẽ lắc đầu. "Vậy sao? Chấm không quá tin tưởng." Triệu Hằng cười lạnh, dứt lời liền phải động thủ. Thủy Vô Thương hơi biến sắc mặt, vội vàng nói, "Vậy hạ chấm đã. Kia Tản Thiên ghi chép tin tức không nhiều, chỉ nói bây giờ hoàng tộc không thể ngưng tụ ra long khí." Triệu Hằng không nói lời nào, sau lưng long ảnh dần dần ngưng thực. Thủy Vô Thương trong lòng thầm mắng, thật sự là khó chơi tiểu tử. Hắn ra vẻ bất đắc dĩ cười một tiếng, "Vậy hạ, thật không có." Triệu Hằng trầm tư một lát, "Ngươi bị bằng hữu nào ở đâu?" Thủy Vô Thương sắc mặt cứng đờ, lung tung nói, "Hắn bị bệ hạ diệt sát." Triệu Hằng vẻ mặt hồ nghi. Thủy Vô Thương giải thích nói, "Hắn cuối cùng đầu nhập vào Tĩnh Vương, tọa trấn kinh thành Tĩnh Vương phủ, họ ông." Triệu Hằng khẽ miệng hơi rút. Lúc này, nô vương Triệu Nguyên Trạch trong mắt lóe lên vẻ tham lam. Hắn cố nặn ra vẻ tươi cười, "Chất nhi, chúng ta chung quy là người một nhà. Không bằng dạng này, ngươi đem cái này long khí tu hành phương pháp cáo tri hoàng thúc. Hoàng thúc không chỉ có lập tức lui binh, còn có thể giúp ngươi tiêu diệt Tĩnh Vương người lao tặc kia. Như thế nào?" Triệu Hằng nhìn chăm chú hắn một lát, đống nhiên cười, "Được a." Tiếng nói vừa dứt, một đạo cô đọng kim sắc long khí tiện tay bắn ra, lao thẳng tới Triệu Nguyên Trạch. "Nhanh!" Nhanh đến mức vượt ra khỏi mắt thường bắt giữ cực hạn. Triệu Nguyên Trạch hiện ra nụ cười trên mặt thậm chí còn chưa tiêu tán, chỉ cảm thấy ngực mắt lạnh, ngạc nhiên túi đầu. Một cái lớn chừng miệng chén trong suốt lỗ thủng đã xuất hiện tại hắn trên lồng ngực. Biên giới không gây một tia máu tươi chảy ra. Xuyên thấu qua kia trống rỗng, thậm chí có thể rõ ràng nhìn thấy phía sau hắn sĩ tốt kia vạn phần hoảng sợ khuôn mặt. Trung quanh trong nháy mắt biến tĩnh mịch. Những tướng lãnh kia mở to hai mắt nhìn, trong lúc nhất thời ngốc tại chỗ. Triệu Hằng nhíu mày nhìn về phía Thủy Vô Thương, thanh âm đánh vỡ tĩnh mịch, "Ngươi vừa mới, vì sao không xuất thủ cứu hắn?" Thủy Vô Thương trên mặt chất lên cung kính nụ cười. Trong tay quạt xếp bá một tiếng triển khai, khẽ không lời, "Bệ hạ chính là thiên mệnh sở quy chân long tiên tử. Thủy mẫu nguyện vì bệ hạ ra sức châu ngựa. Về phần Ngô Vương, bất quá là một giới nghịch tặc, người người có thể chu diện." Lời vừa nói ra, toàn trường phải sợ hãi. Ngô Vương dưới trướng những cái kia tử trung tướng sĩ khó có thể tin, sau đó buộc phát ra trùng thiên lửa giận. "Thủy Vô Thương, ngươi dám phản bội vương gia? Tiểu nhân vô sỉ, để mạng lại." Tiếng hét phẫn nộ bên trong, mấy tên tông sư cảnh cùng hơn 10 người tiên tiên cảnh tướng lĩnh đỏ hừng mắt, liều lĩnh thẳng hướng Thủy Vô Thương. Giờ phút này, bọn hắn đối cái này phản chủ chi đồ hận ý, thậm chí vượt qua đánh giết Ngô Vương Triệu Hằng, không biết tự lượng sức mình. Thủy Vô Thương sắc mặt phát lạnh, trong mắt sát cơ lộ ra. Quanh thân lạnh lẽo thấu xương cương khí ầm vang một phát, thân hình lắc lư, quạt xếp lúc khép mở, mang theo đạo đạo chí mạng hàn mang. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Những cái kia xông lên tướng lĩnh mặc dù nhân số đông đảo, lại cũng không là Thủy Vô Thương đối thủ. Bất quá thời gian qua một lát, liền đã đều ngã vào trong vũng máu. Thủy Vô Thương nhẹ lay động quạt xếp, đánh rơi xuống trên đó cũng không tồn tại giọt máu. Hắn lại lần nữa nhìn về phía Triệu Hằng, khôi phục kia thư sinh yếu đuối bộ dáng. Không người nói, "Vậy hạ, những này minh ngoan bất linh người tặc, Thủy Mộ đã dọn dẹp sạch sẽ." Triệu Hằng đứng ở giữa không trung, mà không biểu tình. Đồng nhiên, hắn như có thâm ý cười nói, "Ngươi xác định dọn dẹp sạch sẽ sao?" Đề cử chuyến hot, cao võ, xuyên qua trạm hung thi, ta có thể hấp thu hết thể hoàn thành Biêu Cao Đinh. Ngươi đánh bại một vị kiếm đạo thiên tài, thu hoạch được kiếm đạo tư chất 10 điểm. Ngộ tính tiên phú 3 điểm. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp ngộ tính có chỗ tăng lên, nguyên bản không có kiếm đạo thiên phú Tô Diệp, thành công có được sơ cấp kiếm đạo thiên phú. Đinh. Ngươi đánh bại một vị quyền pháp thiên điêu, thu hoạch được quyền pháp tư chất 100 điểm. Giết chóc quyền pháp. Ba thành quân ý. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp không chỉ có quyền pháp tư chất có chỗ tăng cường, còn học xong giết chóc quyền pháp, nắm giữ ba thành quân ý. Đinh. Ngươi trấn áp một vị tuyệt thế ma nữ, thu hoạch được ban thưởng, trung trình bất du. Cái gì? Cái này cũng được. Chương 66, hồi cung, sơ ảnh hành tà nước thanh cạn chương 66, hồi cung, sơ ảnh hành tà nước thanh cạn Thủy Vô Thương nghe vậy khẽ giật mình. Lập tức giật mình, ánh mắt quét về phía trung quanh những cái kia câm như lên tướng sĩ. Phạm bị ánh mắt của hắn chạm đến người, đều sắc mặt trắng bệch, lảo đảo lui lại. Thủy Mô đã hiểu. Thủy Vô Thương trên mặt một lần nữa hiện hiện ý cười, quanh thân cương khí lần nữa bắt đầu ngưng tụ. Không Triệu Hằng lại chậm rãi lắc đầu, thanh âm đạm mạc, "Ngươi không hiểu." Ngay tại Thủy Vô Thương trên mặt ý cười cứng đờ sát na, tiếng long ngâm lên. Một đạo cuồng bạo kim sắc hồng lưu, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, ngang nhiên xông vào Thủy Vô Thương thể nội. "A da!" Thủy Vô Thương thân thể kịch chấn, trên mặt trong nháy mắt huyết sắc tận cởi. Hắn cảm nhận được rõ ràng, một cỗ bá đạo vô song, chí cương chí dương lực lượng tại chính mình kinh mạch tạng phủ bên trong điên cuồng tứ ngược. Là vì cái gì? Thủy Vô Thương khó khăn ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Hằng, trong mắt tràn ngập sự không cam lòng cùng hoang mang, máu tươi không ngừng theo khỏe miệng tràn ra. Triệu Hằng ánh mắt không có nửa phần chấn động, bình tĩnh nói, có thể tùy tiện phản bội Ngô Vương, tương lai cũng có thể tùy tiện phản bội chấm. Tiếp lấy hắn nhẹ giọng bổ sung, hơn nữa ngươi thế mà không giúp Ngô Vương ngăn lại chấm tiện tay một kích, dẫn đến chấm nộ sát hoàng thúc, thực sự đáng chết. Thủy Vô Thương nghe vậy khí huyết dâng lên, muốn rách cả mí mắt, ngươi lời còn chưa dứt, cả người tại trước mắt bao người ầm vang nổ tung, hóa thành huyết vụ đầy trời bay ra. Như thế biến cố, trực tiếp đem quanh mình các tướng sĩ giò ngộng. Vừa mới đem bọn hắn đồng liêu làm gà giết Thủy Vô Thương, trong chớp mắt bị làm gà giết. Cái này chuyển biến vội vàng không kịp chuẩn bị. Phải biết đây chính là vương gia thượng khách a, đại tông sư trung kỳ tu vi. Triệu Hằng đứng ở hư không, nhìn qua liên miên bất tuyệt binh lính. Một đạo kinh khủng to lớn kim sắc long ảnh đã phủ hiện ở sau lưng. Sau đó thanh âm nhàn nhạt truyền khắp tam quân, chấm là muốn làm thánh hoàng, không thể lưu lại chỗ bẩn. Vì giữ bí mật, chỉ có thể giết sạch các ngươi. Lời ấy vừa ra, các vị sĩ tốt một cái giật mình. Đầy mặt hoảng sợ quỳ xuống, bệ hạ tha mạng. Ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Đúng đúng, tha mạng a bệ hạ. Nguyên một đám sĩ tốt quỳ trên mặt đất dập đầu cầu xin tha thứ. Bọn hắn vốn là đối tạo phản không quá dị ứng, thuần túy nghe lệnh làm việc. Bây giờ Ngô Vương cùng một đám cao tầng bị giết, còn không đầu hàng vậy thì thật muốn chết. Không cần một lát, ngoại trừ một phần nhỏ sĩ quan bên ngoài, đa số sĩ tốt đều quỳ xuống. Thấy thế, Triệu Hằng khỏe môi có chút giơ lên, vung tay lên, long khí như thiểm điện từ trên trời giáng xuống, những cái kia không có quỳ xuống sĩ quan lập tức liền không cần lại quỳ. Rất nhanh, trong quân doanh đã không có người đứng đấy. Tất cả sĩ tốt cái chán dính sát mặt đất, thân thể có chút phát run. Dài răng giặc trầm mặc sau, Triệu Hằng lãnh đạm thanh âm truyền vào trong tai, đều đứng lên đi. Các ngươi chuẩn bị sẵn sàng, đại quân lập tức xuất phát, mục tiêu Thanh Bình huyện. Sĩ tốt nhóm liên tục không ngừng lĩnh mệnh mà đi. Sau 2 canh giờ, Triệu Hằng xuất lĩnh đại quân binh lâm Thanh Bình huyện, kém chút chấn giữ thành binh sĩ dọa nước tiểu. Triệu Hằng quét mắt, phát hiện Tôn Đức Thắng người này thế mà còn chưa tới. Lẽ nào lại như vậy? Ánh mắt của hắn lạnh lùng, đang suy nghĩ xử trí như thế nào Tôn Đức Thắng thời điểm, như sấm tiếng vó ngựa truyền đến. Ngay sau đó chính là gầm lên giận dữ, nghịch tặc Ngô Vương, cho ra chết đi. Sau đó, một thân ảnh phóng lên tận trời, cấp tốc hướng cửa thành bên này bay tới. Chính là mặt mũi tràn đầy quyết tuyệt chi sắc Tôn Đức Thắng. Bệ hạ. Chờ nhìn thấy Triệu Hằng về sau, Tôn Đức Thắng trong mắt đều nhanh trợn lùi ra, chân khí vừa loạn, trực tiếp máy bay rơi. Triệu Hằng khẽ nói, quay lại đây tiếp thu tù binh. Tôn Đức Thắng hấp tấp quay lại đây, biết được nhà mình bệ hạ thế mà một người đoàn diệt Ngô Vương, tù binh mười mấy vạn sĩ tốt, hắn cục sát đất, dừng lại cầu vồng cái dám dâng lên. Triệu Hằng chỉ là nghiêng qua hắn một cái, mệnh chỉnh đốn binh mã, vây lại Sở Vương hang ổ. Sau đó, hắn liền tại mọi người ánh mắt kính sợ bên trong bay vào mây trời, qua trong giây lát biến mất không thấy gì nữa. Theo Thanh Bình huyện trở lại kinh thành, Triệu Hằng lại dùng đi 2 cái thần hành phủ. Lần này lấy thế xét đánh lôi đỉnh càn quét Ngô Sở Nhị Vương. Trước sau tổng cộng tiêu hao thần hành phủ 7 viên. Trường Linh cung bên trong, bầu không khí hoàn toàn khác biệt. Liêu Cẩm Khê đang dẫn đám người đánh lấy mã điếu bài này, bài tên nghe không đứng đắn, kỳ thực quy tắc cùng mạt trược cơ bản giống nhau. 9 vị phi tử chia làm 2 bàn, cũng là náo nhiệt. Kỳ Nhi cũng không có tham dự ván bài. Nàng khéo léo ngồi Liêu Cẩm Khê bên cạnh, một bên miệng nhỏ ăn rang đường quả mật bắc, một bên thỉnh thoảng cho nhà mình nương nương chi chiêu. Nương nương, ra cái này, ra cái này. Nàng chỉ vào một chương bài, mặt nhỏ tràn đầy chăm chú. Liêu Cẩm Khê tức giận liếc nàng một cái, ngậm miệng. Nghe ngươi một lần thua một lần. Nha đầu này, điển hình người đồ ăn lời nói còn nhiều. Kỳ Nhi lập tức hiểu xỉu. Nàng ủy khuất ba ba hướng miệng bên trong lấp 2 viên sơn tra biên. Quai hàm phồng đến căng tròn, giống con dấu ăn tiểu tùng chuột. Liêu Cẩm Khê quyết định tin tưởng mình phán đoán, ngón tay ngọc nhặt lên một chương bài, bình tĩnh đánh ra. Sau đó liền thua. Chuyên nghiệp thuật ngữ gọi đưa sâu. Nhìn mặc dù không đứng đắn, nghe cũng không đứng đắn. Lạnh lạnh, nô nói đúng là bá. Kỳ Nhi lập tức tinh thần tỉnh táo, một bên nhai lấy quả mật bắp, một bên mơ hồ không rõ lẩm bẩm. Liêu Cẩm Khê tức giận đến ngực thở phì phò, cái gì đó? Hết lần này tới lần khác liền một lần không có nghe nha đầu này, ngược lại đoán đúng. Không chơi không chơi. Nàng thẹn quá hóa giận, đem trước mắt bài đẩy, còn duỗi ra ngọc thủ lay mấy lần, làm cho loạn thất bát ao. Huyền Nhi bất đắc dĩ nâng chán, nương nương, ngài đây là muốn quy nợ. Mạnh Tử luôn hì hì cười nói, đều do Hỉ Nhi ở một bên quấy rối. Tần Giao thì là ung dung thản nhiên, yên lặng đem một cây chổi lông gà đưa tới Liêu Cẩm Khê trong tay. Hỉ Nhi. Một bàn khác bên trên, Triệu Diệu Ninh xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, âm dương quái khí mà nói, Thái hậu nương nương, không phải là thua không nổi nha. Giang Minh Nguyệt, Lý Tình cùng Triệu Sơ Ảnh sớm đã không cảm thấy kinh ngạc. Những ngày qua, các nàng sớm thành thói quen hai vị này ở giữa minh tranh ám đấu. Liêu Cẩm Khê hừ nhẹ một tiếng, tiện tay theo Hỉ Nhi trong tóc gỡ xuống một cái xinh đẹp tinh xảo châm gài tóc. Ba một tiếng vỗ lên bàn, ai nói ta thua không nổi? Cho. Huyền Nhi lắc đầu, mà thôi nương nương, trò đùa mà thôi. Liêu Cẩm Khê lập tức thuận cán hương xuống bỏ, nghe không? Là Huyền Nhi không cần, cũng không phải ta quỷ nợ. Hỉ Nhi thấy thế, vội vàng rội ra tay nhỏ đẹp châm gài tóc đoạt lại, cẩn thận từng ly từng tí một lần nữa châm tốt. Đây chính là bệ hạ ban thưởng, bảo bối lắm đây. Nhớ tới bệ hạ, tham ăn Hỉ Nhi trên khuôn mặt nhỏ nhắn nổi lên thất lạc, lẩm bẩm nói, cũng không biết bệ hạ lúc nào thời điểm mới có thể trở về. Liêu Cẩm Khê giống như cười mà không phải cười, mắt vượng bên trong hiện lên một tia chế nhạo. Một câu hai ý nghĩa, thế nào? sơn tra viên chăn ăn, muốn đổi khẩu vị. Thì Nhi trong nháy mắt khuôn mặt nhỏ ửng đỏ. Tiếng như mỗi vần giải thích, mới không có muốn ăn đâu. Liêu Cẩm Khê ra vẻ kinh ngạc, ngươi đỏ mặt cái gì? Bản cung là hỏi ngươi có muốn hay không đổi thành bánh quế. Những người còn lại mới đầu cũng không suy nghĩ nhiều, nhưng thấy Hỉ Nhi tình như vậy trạng, trải qua khảo nghiệm các nàng trong nháy mắt ngầm hiểu, liên tưởng đến một ít không thể miêu tả sự tình. Có người ngượng ngùng cúi đầu, có người che miệng yêu kiều cười, có mắt người luồn sóng chuyển ở giữa dấu giếm hoài niệm. Chỉ có một người mặt mũi tràn đầy một bức, đó chính là chưa nhân sự Triệu Sơ Ảnh. Nàng nhìn xem đám người phản ứng, trong lòng đống dưng siết chặt, dâng lên một cái ý niệm trong đầu, chẳng lẽ ta bị cô lập? Nhưng vào lúc này, một đạo ôn hòa cởi mở tiếng cười nhẹ nhàng truyền vào trong điện, chư vị ái phi thật có nhã hứng, đang đánh bài đâu? Thanh âm chưa dứt, cái kia đạo nhường chúng nữ mong nhớ ngày đêm thân ảnh liền đã lặng yên xuất hiện trong đại điện. Vậy hạ, chúng nữ vừa mừng vừa sợ, nhao nhao đứng dậy xuống lại tới. Triệu Diệu Ninh càng lại ỷ vào khoảng cách gần nhất, như là gấu túi giống như trực tiếp treo ở Triệu Hằng trên thân, không chịu xuống tới. Cử động lần này nhường Triệu Sơ Ảnh nhìn trợn mắt hốt mồm. Bọn hắn không phải ngắm nhìn một phía, lại phát hiện những người khác đối với cái này đều là một bộ thành thói quen bộ dáng. Quả nhiên, chỉ có ta một người bị mơ mơ màng màng. Triệu Sơ Ảnh trong nháy mắt minh bạch, trong lòng ngũ vị tạp trần. Cùng chúng nữ vớt ve an ủi Hàn Huyên một lát sau, Triệu Hằng tạm thời quan bế lại trận, sau đó ánh mắt mỉm cười, rơi vào bức dứt Triệu Sơ Ảnh trên thân. Sơ Ảnh, chấm nói qua trở về sau, cái thứ nhất liền sủng hạnh ngươi. Hôm nay có thể thuận tiện. Triệu Sơ Ảnh nghe vậy gương mặt xinh đẹp phát nhiệt, trắng non cái cổ nhiễm lên màu đỏ. Nàng cúi đầu xuống nhăn nhó trả lời, "Phương." Thuận tiện tại một đoàn người tràn đầy ý cười chế nhạo trong ánh mắt, Triệu Hằng dắt xấu hổ nhanh bước khói Triệu Sơ Ảnh, một đường đi tới Vĩnh Hỏa cung cái nào đó thiên điện. Ánh mặt trời ấm áp theo ngoài cửa sổ bắn vào, chiếu rọi tại trên thân hai người. "Bệ hạ." Triệu Sơ Ảnh ngẩng nóng hổi khuôn mặt nhỏ, trong mắt mang theo một tia không hiểu. Triệu Hằng nghiêm mặt nói, "Giữ đi, ngươi mặc đồ trắng áo tơ trắng có một phen đặc biệt bất vị." Một lát sau, màn tơ rủ xuống, Sơ Ảnh huynh tạ, nước thanh cạn, ám hương phù động, nguyện hoàng hôn. Đề cử chuyện hot, đế quốc đệ nhất phò mã hoàn thành biêu cao chuyện không hệ thống nặng về tính kế quan trường đang hot bên trung hoàn thành hơn 2 ca chương. Quan Ninh xuyên biệt, trí tại ngập trong vàng son, thanh sát quyển mã là một cái tiêu giao thế tử, lại thành bị tử hôn phò mã. Trên phố nghe đồn, lịch đại vương triều quốc tộc không thể qua 300 năm, đại khang vương triều đang đứng ở đây, thịnh thế dung chuyển, trung thần thủ bách, loạn thế sắp nổi. Lật đổ thịnh thế, chán nản phò mã xây tân triều. Chương 67, song bào thai, bạo kích ban thưởng. Chương 67, song bào thai, bạo kích ban thưởng. Triệu Hằng càn quét Ngô Vương cùng Sở Vương, trong lúc đó giết không ít địch tặc, dẫn đến tâm lý nhận lấy thương tích. Sau đó 3 ngày, hắn phần lớn thời gian đều tại nằm trên giường nghỉ ngơi. Đương nhiên, chính là nghỉ ngơi địa điểm không quá cố định, có đôi khi tại Trường Ninh cung, ngẫu nhiên lại tại Cảnh Nhân cung, có đôi khi còn ra hiện tại Vĩnh Hòa cung. Hậu cung chư phi thấy bệ hạ như thế, đau lòng ghê gớm. Các nàng dùng nữ tử đặc hữu ôn nhuận, nhẹ nhàng dỗ dành lấy Triệu Hằng thụ thương tâm linh. Giờ phút này, Vĩnh Hòa cung tiên điện bên trong, Triệu Sơ Ảnh mặc màu trắng áo tơ trắng, ánh mắt nước nhuận nhìn chằm chằm Triệu Hằng. Giọng dịu dàng hô, bệ hạ Triệu Hằng hơi động một chút. Ôm nàng cười nói, Sơ Ảnh a, về sau ngươi cũng là quý phi. Triệu Sơ Ảnh nghe nói như thế mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ. Bệ hạ, thần thiếp có rồi. Nàng trong khoảng thời gian này đã biết, đại gia tiến cung đều là chiêu nghi cất bước. Nếu là có mang thai, liền sẽ phong làm quý phi. Triệu Hằng mỉm cười gật đầu, xác nhận nàng phỏng đoán. To lớn vui sướng xông lên đầu. Triệu Sơ Ảnh khó kìm lòng nổi, ngẩng gương mặt xinh đẹp, tại Triệu Hằng trên gương mặt ấn xuống một cái dấu son môi. Nhưng mà Triệu Hằng giờ phút này lại dường như Liễu Hạ Huệ như thế ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Tinh thần của hắn sớm đã chìm vào hệ thống. Đốt. Chúc mừng túc chủ thành công nhường phối ngẫu thụ thai. Kiểm tra tới phối ngẫu chỗ nghi ngờ là song bào thai, ngài phát động gấp đôi bạo kích ban thưởng. Ngài thu hoạch được ban thưởng, Thiên Lậu Dư Hôi một ngài thu hoạch được ban thưởng, Âm Dương Tạo Hóa Sinh Diệt Kinh, Nguyên Anh Thiên, ngài thu hoạch được ban thưởng, Bảo Thai Đan 20 ngài thu hoạch được ban thưởng, Trung phẩm linh thạch 1000 ngài thu hoạch được ban thưởng, Địa Nguyên Tinh Thủy Dịch 2 ngài thu hoạch được ban thưởng, Nhân Hoàng Ấn Tu Phục Thủ Sách 1 ngài thu hoạch được ban thưởng. Khi Thiên Ngọc một gấp đôi bạo kích thế mà nhiều như vậy ban thưởng, Triệu Hằng có chút chấn kinh, cái này so 90 điểm trở lên phối ngẫu còn nhiều. Sau đó, ánh mắt của hắn như thường lướt qua các lao bằng hữu, làm ánh mắt rơi vào cái thứ nhất ban thưởng bên trên lúc, mà lấy hắn bây giờ lòng dạ, cũng không nhịn được bắt Triệu Sơ Ảnh một thanh. Nha. Triệu Sơ Ảnh phát ra một tiếng duyên dáng gọi to. Thái phi. Triệu Hằng thanh âm mang theo vẻ kích động, ngươi cái này bụng, thật là cho chấm một niềm vui vô cùng to lớn a. Triệu Sơ Ảnh nghe vậy xấu hổ vui xen lẫn, ánh nắng chiều đỏ trong nháy mắt bay lên hai gò má. Bệ hạ lời ấy là rất thích nàng trong bụng hải nhi a. Triệu Hằng không rảnh quan tâm chuyện khác, ánh mắt sáng rực nhìn về phía cái kia tên là Thiên Lậu Dư Hôi ban thưởng. Vật này danh tự nghe giản dị tự nhiên, thậm chí có chút không bắt mắt, nhưng lai lịch lại cực kỳ bất phàm. Nó là bổ thiên linh thạch luyện hóa sau rơi xuống một hạt cát bã, không linh căn phàm nhân phục dụng, có thể chống rỗng bù đắp một đầu linh căn. Nếu là hạ tam đẳng linh căn tu sĩ phục dụng, linh căn sẽ trực tiếp lộ sắc thành thiên linh căn. Phải biết linh căn thứ này không có thiên đại cơ duyên, trên cơ bản sinh ra liền quá cứng. Thật sự là ngủ gật tới đưa gối đầu. Triệu Hằng ánh mắt lấp lóe. Tu tiên cái này đường đua, rốt cục để cho mình chen lấn tiến đến. Khí vận tu hành pháp mặc dù tiến triển tấn mãnh, nhưng hạn chế không ít, dễ dàng bị nhầm vào. Ai phi, chớ có chuyện quan trọng cần lập tức xử lý, ngươi nghỉ ngơi thêm. Triệu Hằng không kịp chờ đợi, đứng dậy muốn đi gấp. Triệu Sơ Ảnh mặc dù trong lòng không bỏ, lại cực kỳ hiểu chuyện gật đầu, quốc sự quan trọng, vậy hạ đi thôi, bạn chớ vất vả quá độ, đả thương long thể. Chấm thể cốt như thế nào, ái phi chẳng lẽ còn không rõ ràng a? Triệu Hằng quay đầu, danh mánh cười hỏi một câu. Tại Triệu Sơ Ảnh vừa thẹn lại giận trong ánh mắt, sải bước rời đi Vĩnh Hòa Cung. Một đường đi nhanh đến chuyên môn tĩnh thất tu luyện. Triệu Hằng lập tức lấy ra thiên lậu dư hồi, làm nắm đấm kia lớn nhỏ, toàn thân huyền hắc, mơ hồ lưu động thần bí quang trạch tinh thạch xuất hiện trong tay lúc. Hắn trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Hệ thống. Triệu Hằng nhịn không được ở trong lòng chất vấn, ngươi quản cái này gọi cho bụi. Xác định có thể ăn sao? Cho chấm một cái hoàn mỹ giải thích. Vào miệng tan đi, cảm giác hơi đắng Triệu Hằng khỏe miệng hơi hơi run rẩy. Cố nén nhả dánh dục vọng, ương lượng trong tay chiếu nặng màu đen tinh thạch. Một cái cổ quái suy nghĩ bỗng nhiên toát ra, đây có tính hay không ăn thạch? Hắn chợt lắc đầu bật cười. Tu tiên giả sự tình, sao có thể gọi ăn thạch đâu? Đây là hấp thu thiên địa chi tinh hoa. Thành công thuyết phục chính mình sau, Triệu Hằng quyết định chắc chắn, há miệng liền hướng kia màu đen tinh thạch tát tới. Hệ thống quả nhiên trung thực. Màu đen tinh thạch không có chút nào các nhà, trong khoảnh khắc hóa thành một đạo ôn nhuận thanh khí, theo yết hầu chảy xuôi mà xuống. Mẹ. Nhưng mà, một cỗ khó mà hình dung cay đắng đột nhiên nổ tung, trong nháy mắt quét sạch hắn bị giác. Triệu Hằng vốn cho là mình hai năm này làm hoàng đế, biểu lộ quản lý làm rất đúng chỗ. Kết quả vẫn là bị bách đeo lên thống khổ mặt nạ. Hắn đang muốn mở miệng, dị biến nảy sinh. Thứ nơi sâu xa, phản phất có một tầng vô hình cách ngăn bị bỗng nhiên đánh vỡ. Hắn cùng quanh mình thiên địa thành lập nên một loại trước nay chưa từng có huyền diệu liên hệ. Cái loại cảm giác này vô cùng kỳ dị. Dường như toàn bộ thế giới đều biến rõ ràng, thân cận rất nhiều. Triệu Hằng có thể rõ ràng phát giác được, linh mạch tiêu tán ra linh khí, đang ra sức hướng thân thể của mình bên trong chui. Tựa như sắp bị nhìn thấy đại mỹ nữ. Hắn vội vàng nhìn mình thật lâu không thấy bảng. Linh căn, địa linh căn không có lột xác thành thiên linh căn, là bởi vì ta là không linh căn nguyên nhân sao? Triệu Hằng như có điều suy nghĩ, trên mặt không có bất kỳ cái gì vẻ thất vọng. Địa linh căn cũng không kém. Trước mắt bên người người, cũng chỉ có Chiêu Dương công chúa Triệu Diệu Ninh là địa linh căn. Nàng căn cốt bất quá ngọc cốt, tổng hợp cho điểm lại cao đến 92 điểm. Địa linh căn ở trong đó chiếm phần lớn phân lượng, không cần nói cũng biết. Thoải mái. Không hổ là bổ thiên thần vật rơi xuống cặn bã xám. Triệu Hằng cảm xúc bành trướng, nhịn không được phất phất tay. Dẫn tới quanh mình sao động linh khí một hồi hỗn loạn, đừng chui, chấm sau đó liền đem các ngươi khoảnh khắc luyện hóa. Không có linh căn tốt người, căn bản không biết rõ linh khí có nhiều chủ động. Triệu Hằng đè xuống kích động tâm tư. Ánh mắt rơi vào hạng thứ 2 ban thưởng phía trên, âm dương tạo hóa sinh diệt kinh. Tâm thần chìm bảo, một cỗ mênh mông tin tức chạy xuôi mà qua. Đây là một bộ chính tông tiên đạo công pháp. Hạch tâm huyền ảo, ở chỗ có thể đem thu nạp thiên địa linh khí, chuyển hóa làm một âm một dương hai loại tính chất hoàn toàn tương phản, nhưng lại đồng căn đồng nguyên lực lượng. Dương, đại biểu cho mạnh mẽ vô tận sinh cơ cùng sáng tạo. Âm, tượng trưng cho quy khư tịch diệt hủy diệt cùng kết thúc. Cả đời vừa diệt, tạo thành tuần hoàn không thôi tạo hóa lý lẽ. Bộ công pháp kia phẩm giai, tuyệt đối cực cao. Vẹn vẹn xem hết giới thiệu, Triệu Hằng liền chọn ra quyết đoán. Chỉ sợ không tại nhân hoàng chấn vận đồ lục phía dưới. Hắn thu liêm tạp niệm, tâm thần hoàn toàn trầm tĩnh lại, bắt đầu chăm chú lĩnh hội bộ này huyền diệu công pháp. Vừa mới bắt đầu, trúc cơ thiên nội dung còn có thể thông thuận lý giải. Mặc dù cảm thấy huyền ảo, nhưng cũng có dấu vết mà lần theo. Nhưng mà khi hắn nếm thử chạm đến kim đan thiên lúc, liền cảm giác trước mắt như là bị kín một tầng lồng mụ, câu chữ tối nghĩa gian nan, khó mà nắm lấy chân ý chờ nhìn thấy nguyên anh thiên, càng lại như là ngưỡng vọng thiên thư. Cái loại cảm giác này thật giống như một gã bình thường sinh viên đi lĩnh hội tiền lao tự biết, mỗi một chữ phủ đều nhận ra, có thể tổ hợp cùng một chỗ, lại hoàn toàn nói gì không hiểu. Cảm giác này, lúc trước nhìn nhân hoàng chấn vận đồ lục nguyên anh thiên cũng là như thế. Hẳn là ta cảnh giới không đủ, không cưỡng cầu được. Triệu Hằng cũng không phải là để tâm vào chuyện vụn vặt người, rất nhanh liền minh nộ quan thiếu, đem lực chú ý thu hồi. Như vậy, việc cấp bách chính là trước đem cái này một thân tu vi võ đạo chuyển hóa. Hắn khuôn mặt nghiêm một chút, nín hơi ngưng thần. Dựa theo âm dương tạo hóa sinh diệt kinh phần luyện khí công pháp lộ tuyến, bắt đầu dẫn đạo thể nội kia bàng bạc mênh mông võ đạo chân khí. Mới đầu, chân khí như giang hà trào lên, quán tính dọc theo có từ lâu kinh mạch lộ tuyến vận hành. Nhưng rất nhanh, tại công pháp huyền diệu lực lượng dẫn đạo hạ, bọn chúng bắt đầu chậm rãi xảy ra cải biến, dần dần biến thái hóa. Đề cử chuyên hót, nho nhỏ khu ma nhân, từ võ quán đi ra trừ tà sư hoàn thành viêu cao siêu phẩm đánh quái tận thế, logic, thế giới rộng. Mặt trời xuống núi, trong thành đóng cửa. Tà linh dương mắt, tinh quái tàn phá bờ bãi. Vệ bộ doanh đăng thành, trừ tà sư cầm kiếm. Võ quán một học đồ, đứng ngạo nghễ quần ma bên trong, làm thủ nhất tịch đất. Chương 68, võ đạo chuyển tiên đạo. Lấn Thiên Ngọc chương 68, võ đạo chuyển tiên đạo. Lấn Thiên Ngọc không biết qua bao lâu, một sợi tinh tế cô đọng, lẫn nhau dây dưa hắc bạch song sắc linh lực, rốt cục tại Triệu Hằng đan điền chỗ sâu sinh ra. Linh lực màu đen thâm thúy, dường như có thể thôn vệ tất cả tia sáng. Linh lực màu trắng thánh khiết vô cùng, ẩn chứa vô hạn sinh cơ. Cả hai như âm dương ngư giống như lẫn nhau vần quanh, duy trì một loại vi diệu động thái cân bằng. Sau đó dọc theo phức tạp hơn kinh mạch lộ tuyến, bắt đầu chậm rãi vận chuyển. Một canh giờ sau, công pháp vận chuyển trọn vẹn một cái đại chu thiên. Triệu Hằng nội thị bản thân, chỉ thấy đan điền khí hải bên trong, nguyên bản hùng hậu bàng bạc võ đạo chân khí đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là một mảnh xoay chậm chậm, nồng đậm hai màu đen trắng luồng khí xoáy, tàn mát ra hoàn toàn khác biệt nhưng lại hài hòa chung sống sinh diệt khí tức. Hắn chậm rãi thu công, cẩn thận cảm giác tự thân giờ phút này tu vi cảnh giới, luyện khí tam trọng. Không phải đâu, Triệu Hằng lông mày cao lại, trong lòng dâng lên một hồi ngạc nhiên. Hắn tốt xấu là tông sư hậu kỳ tu vi võ đạo, Dựa theo trước đó hiểu rõ đến tin tức, ít ra cũng hẳn là luyện khí thất trọng tả hữu tiêu chuẩn mới đúng. Là trước kia cắn thuốc tăng lên trình độ quá lớn, vẫn là âm dương tạo hóa sinh diệt kinh bản thân quá ngưỡng bức, đối linh lực phẩm chất yêu cầu cao tới không thể tưởng tượng tình trạng. Triệu Hằng suy tư một lát, tìm không thấy càng giải thích hợp lý, dứt khoát đem điểm này lo nghĩ tạm thời đè xuống. Giờ phút này, hắn cảm giác được một cách rõ ràng, tu vi của mình khoảng cách đột phá tới luyện khí tứ trọng, chỉ kém lâm môn một cước tích lũy. Lật tay ở giữa, một cái tỏa ra ánh sáng lung linh, linh khí giạt rào trung phẩm linh thạch xuất hiện. Tay hắn nắm linh thạch, toàn lực hấp thu trong đó tinh thuần thiên địa linh khí. Ước chừng một canh giờ trôi qua, trong lòng bàn tay viên kia nguyên bản quang trạch ánh nhuận trung phẩm linh thạch, dần dần biến thành xám trắng ảm đạm. Cuối cùng hoàn toàn hóa thành một nắm không có chút nào linh tính bột phấn, theo giữa ngón tay dị rào rơi xuống. Triệu Hằng tu vi nhưng như cũ vững chắc tại luyện khí tam trọng. Luyện khí kỳ như đều là như vậy tiêu hao, bình thường tông sư cảnh võ giả, chỉ sợ thật đúng là không phải là đối thủ. Triệu Hằng lắc đầu, cảm giác được tự thân kinh mạch chưa truyền đến căng đau cảm giác. Không chút do dự, hắn lần nữa lấy ra linh thạch, tâm vô bảng vụ tiếp tục tu luyện. Lần này nhập định, chính là ba canh giờ lặng yên trôi qua. Mà tu vi của hắn cũng rốt cục tại thời khắc này nước chảy thành sông, bước vào luyện khí tứ trọng. Cảnh giới đột phá mang tới cảm giác càng thêm nhạy cảm. Đối thể nội kia cố tân sinh lực lượng trưởng khống cũng càng là tinh diệu. Triệu Hằng tâm niệm vừa động, chợt ngón tay như kiếm, tùy ý hướng về phía trước tính thất cứng rắn vách tường bắn ra. Hưu, một đạo cô động sinh diệt linh lực ứng thanh bắn ra. Lướt qua hư không lúc lại mang theo một loại quỷ dị yên tĩnh. Vô thanh vô tức liền xuyên thủng tu luyện thất cứng rắn vách tường, lưu lại một cái to bằng ngón tay lỗ thủng. A, một tiếng thê lương tới biến điệu kêu thảm, đột nhiên theo ngoài tường truyền đến, phá vỡ đêm yên tĩnh. Ân, Triệu Hằng ánh mắt ngưng tụ, vừa rồi cũng không xem xét bên ngoài liền đến một chút, làm bị thương người a. Sau một khắc, Tiểu Lâm Tử ghé vào chỗ cửa hang, thảm hề hề nói, vậy hạ, nô tỳ muốn đi băng bó một phen, có thể tạm cách một chút. Triệu Hằng ung dung thản nhiên hỏi, thụ thương? Ân, nô tỳ cái mông đả thương. Triệu Hằng khỏe miệng hơi rút, đột nhiên nghĩ đến cái gì, hắn lần nữa con ngón búng ra, một đạo ẩn chứa sinh cơ bừng bừng thuần trắng linh lực xuyên thấu qua lỗ thủ kia, tinh chuẩn không có vào Tiểu Lâm Tử thân thể. Đang đau đến nghe răng trợn mắt, Tiểu Lâm Tử đột nhiên sững sờ, trên mặt thống khổ biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết. A, vậy hạ, nô tỳ giống như không đau. Hắn vô ý thức đưa tay về sau sờ một cái, lập tức ánh mắt trừng lớn, thanh âm tràn đầy khó có thể tin, tê, cái mông của ta, thế mà không chạy. Triệu Hằng lông mày khẽ nhúc đích, truy vấn, thương thế hiện tại như thế nào? Tiểu Lâm Tử kích động đến nói năng lộn xộn, bẩm bệ hạ, thần, thật sự là thần, đã kết bảy. Triệu Hằng khẽ bước cằm, phất tay nhường Tiểu Lâm Tử lui ra nghỉ ngơi. Sinh diệt linh lực, quả nhiên huyền diệu phi phàm, gấp đôi bạo kích ban thưởng, tốt có chút không chân thực chính là song bảo thai không tốt nghi ngờ à? Triệu Hằng than nhẹ một tiếng, lấy ra một cái khác ban thưởng, khi thiên ngọc ngọc bài vào tay, chuyển đến cũng không phải là bình thường ngọc thạch chi ôn nhuận, mà là một cỗ thấm vào cốt tủy hơi lạnh, công năng càng là huyền bí. Đeo về sau, có thể lấn dấu giếm thiên đạo cảm ứng, che đậy địa mạch truy tung, ngăn cách lòng người nhìn trộm. Đơn giản mà nói, có khi thiên ngọc tại, tiểu hắc tử không cần lại lo lắng lộ ra gà chân. Triệu Hằng không chút do dự, lúc này đem ngọc bội mang tại bên hông. Cuối cùng, ngưng thần xem xét lên kia quyển nhân hoàng ấn tu phục thủ sách. Nhưng mà, bất quá thời gian qua một lát, trên mặt hắn thong dong liền biến mất hầu như không còn. Thay vào đó là thật sâu hoảng hốt cùng chấn kinh. Nhân hoàng ấn bên trên vết dạng, đúng là từ đại đạo bản nguyên chi lực gây thương tích. Cuối cùng là tao ngộ như thế nào tồn tại? Thấy lạnh cả người không tự chủ được theo đáy lòng dâng lên. Hắn mới chúc cơ cựu trọng a, làm sao lại không hiểu thấu cùng chí cao vô thượng đại đạo đối tuyến? Tại yên tĩnh trong phòng tu luyện ngồi xếp bằng hồi lâu, sắc mặt nhiều lần biến ảo, Triệu Hằng cuối cùng là thở dài một tiếng, ánh mắt một lần nữa biến bình tĩnh. Mà thôi, ván đã đóng thuyền, suy nghĩ nhiều vô ích. Đã lên thuyền này, cũng chỉ có thể một đường đi đến đen. Hắn lấy ra nhân hoàng kiếm, ý gì theo sổ tay lời nói, hoàn toàn chữa trị nhân hoàng ấn, chúc cơ cảnh làm không được. Nhưng tiến hành bước đầu bằng hữu, ngăn cản khí vận duy trì liên tục sói mòn cũng là có thể. Triệu Hằng ánh mắt tập trung tại trên chuôi kiếm kia ba cái chiếu sáng rạng rỡ bảo ngọc. Thiên thanh biểu tượng thương thiên, giả thạch đại biểu hậu thổ, ngoánh bạch thì liên quan nhân đạo. Hắn nín hơi ngưng thần, điều động quanh thân bảng bạc hoàng đạo long khí, một chỉ điểm hướng viên kia biểu tượng nhân đạo ánh bạch bảo ngọc. Ông, trong chốc lát, trong cơ thể hắn hoàng đạo long khí như là vỡ đê hồng lưu, trùng trùng điệp điệp rót vào ánh bạch bảo ngọc bên trong. Bảo ngọc mặt ngoài lập tức nổi lên ôn nhuận thâm thủy ánh sáng nhạt. Ngay sau đó, dường như nhận khí cơ dẫn dắt, hai cái khác biểu tượng trời cùng đất bảo ngọc cũng lần lượt sáng lên. Tam sát quang hoa hòa lẫn, tại tu luyện trong phòng lưu chuyển không thôi, cấu trúc lên một loại huyền ảo cân bằng. Một khắc đồng hồ trôi qua, Triệu Hằng sắc mặt bắt đầu thay đổi. Như thế có thể hút. Hắn cắn chặt răng, cưỡng ép thôi động một ấn, lại lần nữa tăng lớn long khí chuyển vận. Lại một khắc đồng hồ trôi qua, Triệu Hằng đã cảm thấy trận trận đầu váng mắt hoa. Thức hải bên trong nhân hoàng hồn ấn đều rõ ràng ảm đạm mấy phần. Nếu không phải hắn kiêm tu tiên đạo, giờ phút này chỉ sợ sớm đã ngất đi. Ngay tại Triệu Hằng cơ hồ chống đỡ không nổi thời điểm, viên kia bánh bạch bảo ngọc rốt cục đình chỉ thôn vệ. Tinh thần hắn đột nhiên chấn động, không dám chậm trễ chút nào, hai tay như xuyên hoa hồ điệp giống như cấp tốc tung bay, ngưng kết ra từng đạo phức tạp cổ lao pháp quyết. Bá, ba cái bảo ngọc quang mang đại thịnh. Sau đó ba đạo phân biệt hiện ra thiên thanh, giả thạch, ánh bạch chi sắc lưu quang tự bảo ngọc bên trong phiêu giật mà ra. Bọn chúng trên không trung chậm rãi cuốn quanh, dung hợp, cuối cùng hóa thành một đoàn tản ra hỗn độn khí tức, nội ẩn tam sắc hào quang đặc thù dòng năng lượng. Cùng lúc đó, Triệu Hằng mi tâm quang hoa lóe lên, che kín nhỏ bé vết dạng nhân hoàng ấn tự chủ bay ra, trôi nổi tại không. Hắn cẩn thận từng ly từng tí dẫn dắt đến đoàn kia tam sắc lưu quang, đem nó đều đặn bao trùm tại nhân hoàng ấn mỗi một đạo vết dạng phía trên. Ông, một tiếng dường như đến từ viễn cổ hồng hoang đại đạo luân âm ầm vang chấn động. Triệu Hằng thần hồn vì đó rung động, một chút hoảng hốt. Đợi hắn lấy lại tinh thần, chỉ thấy nhân hoàng ấn mặt ngoài đã bao trùm lên một tầng thật mỏng tam sắc màng ánh sáng, tỏa ra ánh sáng lung linh. Hắn cẩn thận cảm ứng, nhân hoàng ấn quả nhiên không còn phát hơi. Tốt, tốt. Triệu Hằng vỗ tay cười to, trong lòng một tảng đá lớn rơi xuống đất. Chỉ đợi bình định tinh vương, liền có thể đầu nhập hải lượng khí vật trị, mở rộng nhân đạo lĩnh vực phạm vi. Hắn thưởng thức một phen phát ra nhàn nhạt lưu quang nhân hoàng ấn, tâm niệm vừa động, đem nó thu hồi mi tâm ôn dưỡng. Về phần nhân hoàng kiếm, hắn thì nhấc trong tay, sổ tay bên trong nâng lên, long khí đối tất cả nhân hoàng pháp bảo đều có ôn dưỡng hiệu quả. Về sau gặp thời thỉnh thoảng thưởng thức một chút, mở ra tu luyện tất đại môn. Bên ngoài đã là tinh đấu đầy trời, dạ lan vắng người. Triệu Hằng mang theo nhân hoàng kiếm, dạo chơi quay trở về chính mình Phúc Linh điện. Lấy hắn bây giờ tu vi, liên tục mấy ngày không ngủ không nghỉ, cũng vẫn như cũ có thể bảo trì long tinh hổ manh trạng thái. Nhưng hắn vẫn duy trì lật bài tử ngủ thói quen tốt. Đây cũng không phải là trên thân thể cần, mà là một loại tâm linh nghỉ ngơi. Chỉ có phẩm hạnh cao khiết chi sĩ mới hiểu. Đề cử chuyện hot, đế quốc đệ nhất phò mã hoàn thành điều cao chuyện không hệ thống nặng về tính kế quan trường đang hot bên trung hoàn thành hơn 2 ca chương. Quan Linh xuyên biệt, trí tại ngập trong vàng son, thanh sát quyển mã là một cái tiêu giao thế tử, lại thành bị tử hôn phò mã. Trên phố nghe đồn, lịch đại vương triều quốc tộ không thể qua 300 năm, đại khang vương triều đang đứng ở đây, thịnh thế dung chuyển, trung thần thủ bách, loạn thế sắp nổi. Lật đổ thịnh thế, chán nản phò mã xây tân triều. Chương 69, Kiếm Linh thức tỉnh, chỉ là thái kê, cũng dám xưng ra. Chương 69, Kiếm Linh thức tỉnh, chỉ là thái kê, cũng dám xưng ra. Sáng sớm hôm sau, Phúc Linh điện bên trong, Thần Hy tại bóng loáng mặt đất bỏ ra pha tạp quang ảnh. Trên giường rồng, Liêu Cẩm Khê cùng Hỷ Nhi một trái một phải giúp vào Triệu Hằng bên cạnh thân, tóc xanh trải tán, đang chìm ngâm ở thơm ngọt trong ngực cảnh. Đêm qua trở về tẩm cung sau, hai người đã đang đợi hắn. Triệu Hằng chậm rãi mở mắt ra, động tác êm ái rút ra cánh tay. Hắn lặng lẽ đứng dậy, ánh mắt rơi vào treo móc ở đàn mục trên kệ chuôi này nhân hoàng kiếm. Đêm qua vốn định đem luyện hóa, thu về thức hải cùng nhân hoàng ấn làm bạn. Có thể hoàng đạo long khí kém chút không có bị hút khô, đành phải trước mang theo trở về. Đang lúc Triệu Hằng đưa tay lấy kiếm lúc, trước mắt không có dấu hiệu nào một hoa. Một cái thân mặc màu vàng nhạt váy ngắn tiểu loli, lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại tẩm điện trung ương. Nàng nghiêng cái đầu nhỏ, tinh khiết sáng long lanh mắt to đang tò mò trên dưới đánh giá Triệu Hằng. Triệu Hằng con ngươi hơi co lại, quanh thân long khí ẩn mà không phát. Quắc khẽ nói, ngươi là người phương nào? Hắn không chút nào từng cảm giác được có người cận thân. Tiểu loli trừng mắt nhìn, thanh âm thanh thúy, ta là nhân hoàng kiếm kiếm linh. Ngươi gọi ta hoàng gia là được. Triệu Hằng, hắn nhẹ nhàng thở ra, sau đó trầm mặt nói, ngươi một cái tiểu nữ hải, nhường chấm bảo ngươi hoàng gia. Tiểu loli hai tay chống lạnh, hừ một tiếng. Linh thể tuy không giới tính, nhưng cực kỳ lâu trước kia, ta hiển hóa hình thái thật là nam hải tử. Triệu Hằng nhíu mày, mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu, "A, vậy ngươi bây giờ vì sao biến thành nữ hải tử?" Nam hải tử làm ngán. Nghe vậy, tiểu lọ ly liếc mắt nhìn hắn. Lão khí hoành thu thở dài, nói lời kinh người, "Chúng ta khí linh hiển hóa hình thái, tự nhiên là theo đương đại chủ nhân tiềm thức đặc biệt thích mà định ra." Triệu Hằng trên mặt che kín dấu chấm hỏi. Hắn lập tức mặt đen lên bắt bỏ, "Chớ có nói bậy, chấm không phải háo sắc người." Tiểu lọ ly bĩu môi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy ta tin ngươi mới là lạ. Triệu Hằng khỏe miệng hơi rút, quyết định không cùng tiểu hài tử chấp nhận. Hắn ngược lại hỏi, ngươi nếu là kiếm linh, vì sao cho đến hôm nay mới hiện thân? Ta vừa thức tỉnh không lâu. Tiểu lọ lì lung lay đầu, giải thích nói, đêm qua thiên địa nhân tam sắc bảo ngọc cộng minh, tiết lộ ra một tia năng lượng bản nguyên, ta lúc này mới thức tỉnh, miễn cưỡng ngưng tụ ra chân linh. Triệu Hằng giật mình. Hắn trầm ngâm một lát, đông nhiên nghĩ đến mấu chốt, nhân hoàng kiếm có kiếm linh, kia nhân hoàng ấn. Nó đương nhiên cũng có. Tiểu lọ lì phối hợp ngồi vào giường rồng biên giới, tới lui hai cái chân nhỏ. Đáng tiếc, nó chân linh sớm đã bị đánh tan. Triệu Hằng nhất thời im lặng, lập tức hỏi dằn xuống đáy lòng sâu nhất nghi vấn, năm đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Tiểu Lọ Lì nghe vậy, khuôn mặt nhỏ bé non nớt kia lập tức vò thành một nắm, lộ ra cùng nàng ngoại hình cực không tương xứng ngưng trọng vẻ mặt. Triệu Hằng tâm cũng theo đó nhấc lên, bám lấy lỗ tai lắng nghe. Bầu không khí bỗng nhiên biến nặng nề. Sau một lúc lâu, chỉ nghe Tiểu Lọ Lì chậm rãi nói, ta nhớ không rõ lắm. Triệu Hằng sắc mặt trầm xuống, ánh mắt bất thiện. Tiểu Lọ Lì lập tức buông tay, lẽ thẳng khí hùng, ta có thể miễn cưỡng ngưng tụ ra chân linh đã rất đáng rồi. Thật nhiều ký ức đều bị mất. Nhưng có thể khẳng định là hoàng gia ta trước kia vô cùng lợi hại. Nói đến đây, nàng kiêu ngạo mà ngóc lên khuôn mặt nhỏ, hoàng gia ta mơ hồ nhớ kỹ, lúc ấy chém chết vô số sinh linh, giết điên đường. Triệu Hằng nâng chán, thở dài một tiếng, hóa ra là đầu góc bị đánh hỏng. Tiểu lọ ly, nàng lập tức sù lông, lớn tiếng phản bác, mới không phải. Hoàng gia ta cứng đến nỗi rất. Ngươi xem một chút nhân hoàng ấn cái kia vô năng ra hỏa, kém chút liền bể nát. Triệu Hằng giật giật khóe miệng, mà không thay đổi kết thúc chủ đề, đủ, tranh thủ thời gian chui trở về, chấm muốn bắt đầu luyện hóa ngươi. Tiểu Lọ Lì nghe vậy thản nhiên nói, chỉ là chút cơ cảnh, cũng nghĩ luyện hóa hoàng. A, nàng lời còn chưa dứt, liền bị Triệu Hằng một quyền đánh bay. Triệu Hằng thổi thổi nằm đấm, thản nhiên nói, chỉ là thái kê, cũng dám ở trong trước mặt xưng ra. Về sau, ngươi liền gọi thái thái. Tiểu Lọ Lì đầu tiên là sững sờ, lập tức khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên, tức giận đến dậm chân, ghê tởm. Ngươi lấn kiếm quá đáng. Ta không đồng ý. Triệu Hằng mặt không đổi sắc, ngữ khí không có chút nào gợn sóng, không đồng ý, liền đem ngươi chìm vào trong cung tịnh phòng ngao phân, pha được 3 năm. Tiểu Lọ Ly nghe được cái này uy hiếp, sắc mặt tâm trầm, từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ, dám như thế vũ nhục ta thái thái. Chúng ta chờ coi. Triệu Hằng im lặng, lần nữa ra hiệu nàng trở lại trong kiếm. Thái thái lại lúc lắc tay nhỏ, vẻ mặt ngươi chưa thấy qua việc đời biểu lộ, luyện hóa liền luyện hóa thôi, ta lại không ảnh hưởng. Thấy thế, Triệu Hằng cũng lười lại nhiều nói. Lúc này nín hơi ngưng thần, ý theo pháp quyết bắt đầu luyện hóa Nhân Hoàng kiếm. Không bao lâu, theo cuối cùng một đạo huyền ảo ấn quyết đánh ra, Nhân Hoàng kiếm khẽ run lên, chợt hóa thành một đạo sáng chói kim sắc lưu quang không có vào Triệu Hằng mi tâm, an ổn treo ở trong thức hải. Đúng vào lúc này, Nô Hỉ Nhi xoa nhập nhẹ mắt buồn ngủ, mơ mơ màng màng ở giữa thoáng nhìn bên giường dường như đứng đấy tiểu hải tử. Đầu góc một động, thốt ra, nương nương, người sinh rồi. Cái này một tiếng nói đem Liễu Cẩm Khê cũng đánh thức. Nàng chậm rãi mở ra đôi mắt đẹp, chưa hoàn toàn thanh tỉnh, ngơ ngác đi theo trở về câu, "A, ta sinh non." Nói xong, nàng đột nhiên một cái giật mình ngồi thẳng người, luống cuống tay chân trên người mình lục lọi. Triệu Hằng khỏe miệng có quắc động. Một bên Thái Thái hai tay chống lạnh, tức giận đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, nổi giận nói, "Làm cản, các người dám như thế vũ nhục ta Thái Thái? Chủ nhân, nhanh lên." Triệu Hằng chỉ cảm thấy sọ não phát đau nhức, quát khẽ nói, "Ngươi cho ta về trước đi." Thái Thái trừng Liễu Cẩm Khê cùng Hỉ Nhi một cái, lúc này mới bất đắc dĩ hóa thành một vệt kim quang, chui về Triệu Hằng mi tâm. Liễu Cẩm Khê lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo lại, hồi tưởng lại vừa rồi ô long, gương mặt xinh đẹp đỏ lên, trở tay một bàn tay quất vào Hỉ Nhi có giãn 10 phần trên cặp mông, nha đầu chết tiệt kia, bảo ngươi nói hiệu nói vượng, nếu ta thanh ngộ. Lập tức nàng tò mò nhìn về phía Triệu Hằng, bệ hạ, vừa rồi vị kia là? Triệu Hằng tùy ý giải thích nói, không cần kinh hoàng, nàng là kiếm linh. Liễu Cẩm Khê nghe vậy, cái hiểu cái không gật đầu, rất thức thời không hỏi thêm nữa. Ba người rửa mặt sửa soạn xong hết, Liễu Cẩm Khê liền dẫn Hỉ Nhi trở về Trường Linh Cung. Triệu Hằng thì chỉnh lý tốt y quan, bãi giá Thái Hòa Điện. Bây giờ vào chiều giờ đã bị hắn cố ý trì hoãn. Thời gian lúc trước quá sớm, rất dễ dàng hồi tưởng lại đã từng châu ngựa sinh hoạt. Giờ phút này, Triệu Hằng ngồi cao tại trên long ỷ, ánh mắt đảo qua quần thần, trầm giọng mở miệng, "Nhạc tướng quân, xuất trinh vật tư chủ bị đến như thế nào?" Nhạc Văn Kiệt tướng thanh ra khỏi hàng, bẩm bệ hạ, "Tuân theo ngài ý chỉ, 3 vạn tinh nhuệ kỵ binh cần thiết lương thảo, quân giới đã toàn bộ đầy đủ, tùy thời có thể xuất phát." Triệu Hằng khẽ bước cằm, ngược lại nhìn về phía khác một bên, "Minh Nhân, Lịch Tặc Tĩnh Vương bây giờ tới nơi nào?" Lý Minh Nhân không người trả lời, khởi bẩm bệ hạ, Tĩnh Vương phản quân chủ lực đã tiến vào Vân Châu cảnh nội. Dựa theo hành quân tốc độ, dự tính trong vòng 7 ngày liền có thể bước vào Thương Châu khu vực. 7 ngày sao? Triệu Hằng trong mắt ánh sáng lạnh lóe lên. Trên lệch thời gian không nhiều lắm, hôm nay đúng thôi, đại quân lập tức xuất phát, nên kích phản quân. Chúng thần tuân chỉ. Chúng thần cùng kêu lên đáp lời, cũng không dị nghị. Bệ hạ đơn thương độc mã dẹp Yên Ngô Sở Nhị Vương lôi đỉnh thủ đoạn, sớm đã làm cho tất cả mọi người vì đó tin phục. Mặc dù binh lực cách xa, nhưng bọn hắn lại không cái gì tốt lo lắng. Nhưng vào lúc này, báo, Vũ Châu 800 dặm khẩn cấp. Thê lương thở phào từ bên ngoài truyền đến. Sau đó một gã phong trần mệt mỏi, giáp trụ nhiễm bụi lính liên lạc lảo đảo xông vào đại điện. Nao quý gối, thanh âm khàn giọng, "Bệ hạ, Vũ Châu cấp báo, đại yến hỏa lực tập trung 50 vạn tại biên cảnh, lòng lang dạ thú, muốn phạm ta đại ung. Đề cử chuyến hót, cao võ, xuyên qua trạm hung thi, ta có thể hấp thu hết thể hoàn thành Viêu Cao Đinh. Ngươi đánh bại một vị kiếm đạo thiên tài, thu hoạch được kiếm đạo tư chất 10 điểm. Nộ tính tiên phú 3 điểm. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp nộ tính có chỗ tăng lên, nguyên bản không có kiếm đạo thiên phú Tô Diệp, thành công có được sơ cấp kiếm đạo thiên phú. Đinh. Ngươi đánh bại một vị quyền pháp thiên tiêu, thu hoạch được quyền pháp tư chất 100 điểm. Giết chóc quyền pháp. 3 thành quyền ý. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp không chỉ có quyền pháp tư chất có chỗ tăng cường, còn học xong giết chóc quyền pháp, nắm giữ 3 thành quyền ý. Đinh. Ngươi trấn áp một vị tuyệt thế ma nữ, thu hoạch được ban thưởng, trung trình bất du. Cái gì? Cái này cũng được. Chương 70, hòa thân. Chấm sâu cho là nhủ. Chương 70, hòa thân. Chấm sâu cho là nhủ. Cái gì? Cả triều văn võ trong nháy mắt xôn xao. Trên mặt mọi người đều viết đầy chấn kinh cùng sầu lo. Đại yến cũng không phải mấy cái phiên vương có thể so sánh. Thực lực so với đại ung còn phải mạnh hơn một bậc. Theo hầu thái giám vội vàng đem quân báo đệ trình ngự tiền. Triệu Hằng nhanh chóng xem hết, trầm mặt đem tấu khép lại. Hừ lạnh một tiếng, tốt một cái đại yến. Thật coi chấm đao không đủ lợi a. Nhạc Văn Kiệt nghe vậy tinh thần đại chấn, lập tức dậm chân ra khỏi hàng, giọng nói như trung đồng, "Bệ hạ, thần chờ lệnh, nguyện xuất kinh doanh binh mã bắc thượng, gấp rút tiếp viện Đu Châu, không cho yến tặc bước vào ta đại ung cương thổ nửa bước." Địch Ninh cũng không cam chịu yếu thế, theo sát phía sau, "Bệ hạ, mặt tướng cũng nguyện đi, sẽ làm cho kia đại yến có đến mà không có về." Triệu Hằng ánh mắt trầm tĩnh, đảo qua hai vị xin chiến tướng lĩnh, chưa mở miệng. Hộ bộ thượng thư Hạ Cảnh Hành ra khỏi hàng, một gương mặt mo nhăn thành mức đắng, "Bệ hạ, quốc khố thật sự là không có tiền a." Luân phiên chinh chiến, các nơi lương đồng căng thẳng, mắt thấy bổng lộc đều không phát ra được. Thanh âm hắn mang theo tiếng khóc nức nở, dường như sau một khắc liền phải nước mắt tuôn đầy mặt. Triệu Hằng nhướng mày, không kiên nhẫn buông tay áo, "Đừng than nghèo. Chờ chép không có Ngô Vương cùng Sở Vương phụ kho, đoạt được thuế ruộng ưu tiên bổ sung quốc khố cùng quân lu." Hạ Cảnh Hành lập tức trở mặt, tươi cười rạng rỡ, cung kính vai chào, "Bệ hạ thánh minh." Lập tức hài lòng lui về ban nhóm. Khổng Duy Lễ giơ lên hốt bản nói, "Bệ hạ, đại yến thực lực cường đại, tùy tiện mở ra chiến hỏa, thật không phải thượng sách a. Lời này gây nên một đám đại thần tán thành. Liễu Như Hán đề nghị, bệ hạ, có thể xin giúp đỡ tiên môn. Triệu Hằng vẻ mặt không hiểu, chấm sẽ suy nghĩ thật kỹ. Lúc này, ngự sử Chu Hiển cầm trong tay ngọc hốt, ngẩng đầu ra ban, cao giọng nói, bệ hạ, ta Đại Ung liền trải qua nội loạn, quốc lực hao tổn, dân sinh kiệt sức. Giờ phút này như lại khải xung đột biên giới, cùng mạnh yến khai chiến, thần sợ quốc lực không chịu nổi gánh nặng, sinh ra không đành lòng nói chi biến của a. Thần coi là, lúc này lấy nghỉ ngơi lấy lại sức làm quan trọng. Về phần đại yến, có thể đi đầu đàm phán, tạm thời ổn định đối phương, để đổi lấy cơ hội thở dốc. Triệu Hằng lông mày trao lên, nhìn không ra hỉ nộ, a, Chu Ái Khanh đã có này nghị, chắc hẳn đã có thượng sách. Chu Hiển chậm rãi mà nói, bệ hạ, Chiêu Dương công chúa điện hạ đã đến xuất giá tuổi tác, thân làm Đại Ung công chúa, lẽ ra nên là Giang Sơn xã tắc có chỗ đảm đương. Thần cả gan đề nghị, có thể phái Chiêu Dương công chúa tiến về đại yến hòa thân, lấy đó triều ta xây xong chi thành ý. Như thế, nhất định có thể là ta Đại Ung thắng được vì giá tính dưỡng thời gian. Lời này vừa nói ra, toàn bộ đại điện không khí dường như bỗng nhiên ngưng tụ. Triệu Hằng sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống. Một mực bình chân như vậy liệu như hắn đột nhiên một cái giật mình, cho Chu Hiển một cái tự cầu phúc ánh mắt. Chu Hiển lại không phát ra gì, ngược lại bởi vì lại có mấy vị quan viên ra khỏi hàng tán thành mặt lộ vẻ tự mãn. Triệu Hằng chậm rãi tự trên long ỷ đứng lên, dáng người thẳng tắp như tùng, một cỗ vô hình uy thế bao phủ toàn trường. Hắn nhìn xuống lấy Chu Hiển cầm đầu mấy người, thanh âm không cao, mang theo sừng sững lãnh ý, các ngươi đọc thuộc thánh hiển chi thư, miệng nói trung quân ái quốc hạng người. Bây giờ quốc gặp sự xâm lược, không nghĩ phá địch báo quốc, ngược lại trước tiên nghĩ đến đem một nữ tử đẩy đi ra hòa thân. Như thế hành vi, chấm sâu cho là đủ. Chu Hiển sắc mặt mấy người tái nhợt, không chờ bọn họ mở miệng, Triệu Hằng đã chém đinh chặt sắt, nghiêm nghị hạ lệnh, người tới. Ngoài điện phòng thủ cấm quân tinh nhuệ ứng thanh mà vào, giáp trụ sừng sững, đem mấy người này lung lay quân tâm hạng người cho chấm dẫn đi, chặt chẽ kiểm tra. Triệu Hằng từng chưa nói ra, cho chấm thật tốt điều tra thêm. Bọn hắn đến tột cùng là ta Đại Ung thần tử, hay là hắn đại yến phái tới gian tế? Chu Hiển một đoàn người lập tức mặt không còn chút máu, phu phu bị giảm xuống đất, dập đầu như dã tỏi, bệ hạ, thần oan uổng a. Bệ hạ. Triệu Hằng chỉ là hờ hững khoát tay chặn lại. Như lang như hổ cấm quân quân sĩ lập tức tiến lên, không khách khí chút nào đem mấy tên sủi lơ trên mặt đất quan viên lôi kéo mà ra. Bọn hắn kêu lên cùng giải thích âm thanh cấp tốc biến mất ở ngoài điện. Thái Hòa điện nội khí phân một mảnh yên lặng. Các vị đại thần trong lòng nghiêm nghị. Triệu Hằng mắt sáng như đuốc, chậm rãi đảo qua đan bệ hạ văn võ bá quan, nghiêm nghị hạ lệnh, Nhạc Văn Kiệt. Thần tại. Nhạc Văn Kiệt hổ bộ long hành, rào rào ra khỏi hàng. Chấm mệnh ngươi, lập tức điểm đủ 10 vạn kinh doanh tinh nhuệ, đêm tối đi gấp, bắc thượng gấp rút tiếp viện Đu Châu. Thần, lĩnh chỉ. Tất nhiên không phụ sự phó thác của bệ hạ. Nhạc Văn Kiệt tiếng như hùng trung, không người lĩnh mệnh, trong mắt tiêu đốt lên chiến ý Địch Ninh. Thần tại. Địch Ninh giống nhau hưng phấn ra khỏi hàng. Nhưng mà, Triệu Hằng hạ một đạo mệnh lệnh lại làm cho hắn trong nháy mắt sửng sốt, chấm mệnh ngươi, thống lĩnh còn thừa kinh doanh sĩ tốt, trấn thủ kinh thành, hộ vệ cung cấm, không được sai sót. Địch Ninh trên mặt hưng phấn bỗng nhiên ngưng kết, há to miệng, dường như muốn nói cái gì. Cuối cùng hóa thành một tiếng bất đắc dĩ thở dài, ôn quyền con người, thần tuân chỉ. Liễu Như Hán cao mày nói, bệ hạ, ngài xuất lĩnh 3 vạn kỵ binh thảo phạt Tĩnh Vương, có thể làm sao? Triệu Hằng làm sơ trầm ngâm, 3 vạn kỵ binh quả thật có chút nhiều. Nhạc tướng quân, ngươi lại mang đi 1 vạn kỵ binh, đáng người. Bài triều về sau, Triệu Hằng di giá Phúc Ninh điện, trong điện hân hương lượn lờ, hắn triệu tập tất cả phi tử, ánh mắt đảo qua từng trương hoặc tiểu diễm, hoặc thanh lệ, hoặc dịu dàng khuôn mặt. Hắn trầm âm thanh mở miệng, ngữ khí bình thản nói, chư vị ái phi, chấm đợi chút nữa đem tự mình dẫn đại quân thảo phạt nghịch tặc Tĩnh Vương. Chấm muốn mang các ngươi cùng đi xuất chinh. Các ngươi nhưng có ý tưởng gì? Chúng nữ tu vi tại trong tiên môn có lẽ không đáng chú ý, nhưng lại so trong quân một chút tướng lĩnh còn lợi hại hơn không ít. Nếu như có thể, Triệu Hằng không hy vọng các nàng làm bình hoa. Về phần nguy hiểm, lui một bước giảng, nếu quả thật gặp hắn không giải quyết được nguy hiểm, các nàng trốn ở hoàng cung cũng bất quá là ngồi chờ chết. Bên này Triệu Hằng tiếng nói vừa dứt, một đạo thanh âm kiên định liền lập tức vang lên, bệ hạ. Triệu Sơ Ảnh trong đôi mắt đẹp hiện lên một vẻ tức hận, thân thiết nguyện theo bệ hạ đồng hành. Lịch tặc Tĩnh Vương, cùng ta có huyết hải thâm cửu, thân thiết muốn tận mắt nhìn xem hắn đền tội chặt đầu. Triệu Hằng khẽ bước cằm, đối với cái này không ngạc nhiên chút nào. Ta cũng muốn đi, ta cũng muốn đi. Triệu Diệu Ninh lập tức nhảy cấm phụ họa, dắt lấy Triệu Hằng ống tay áo lay động, ta muốn theo bệ hạ cùng một chỗ giết địch. Bên cạnh Liễu Cẩm Khê khỏe môi khẽ nhếch, xoáng mắt lưu chuyển ở giữa mang theo một tia lười biếng cùng chờ mong, thân thiết cũng là hồi lâu chưa từng đi ra kinh thành đâu. Lần này tùy hành, chắc hẳn có thể nhìn thấy không giống phong cảnh. Nàng bên cạnh thân hỉ nhi hai mắt tỏa ánh sáng, cái đầu nhỏ điểm giống mổ thóc dường như, mặt mũi tràn đầy đều là đối ngoại cùng thế giới hiếu kỳ cùng hướng tới. Giang Minh Nguyệt thanh âm thanh lãnh, nói khẽ, thần thiếp nghe bệ hạ. Huyền Nhi, Mạnh Tử Nôn, Thần Giao cùng Lý Tình nhìn nhau cười một tiếng. Tuần tự nói rằng, bệ hạ ở nơi nào, thần thiếp liền ở nơi nào. Thấy thế, Triệu Hằng trong lồng ngực hào khí tỏa ra, cao giọng cười một tiếng. Tốt. Đã như vậy, chấm liền cùng chúng ái phi cùng nhau xuất trình, săn bằng phản quân, tru sát quốc tặc. Một canh giờ sau, kinh thành đại môn mở rộng. Triệu Hằng người mặc màu đen long văn lân giáp, ngồi ngay ngắn thần tuấn long câu phía trên. Phía sau là 2 vạn tinh nhuệ thiết kỵ, giáp trụ tươi sáng, đao thương như rừng, túc sát chi khí trực trùng bất tiêu. Càng làm người khác chú ý chính là, bên cạnh hắn kia 9 vị giống nhau mặc lân giáp, cưỡi tuấn mã nữ tử. Đại quân như dòng lũ đen ngòm, trùng trùng điệp điệp lái ra cửa thành. chuyến này thế phải càn quét tất cả loạn thần tặc tử, nhất thống đại ung. Đề cử chuyện hot, bắt đầu một thân vô địch đại chiêu đang ra hơn 2k chương vô địch, hài hước, giải trí ổn, lựa đọc và cờ mở tờ đều cao. La Thiên xuyên qua ngày thứ nhất, liền được 9 quyển thiên thư. Thiên đạo kinh nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo luyện thể quyết nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo quan tưởng pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo thân pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo kiếm pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Chương 71, chấm nên như thế nào trị ngươi đầu óc. Chương 71, chấm nên như thế nào trị ngươi đầu óc. Vân Châu, Tĩnh Vương trong quân đại trướng. Triệu Nguyên Sùng đang cùng dưới trướng Hoạch Tâm tướng lĩnh cùng khách khanh Vạn Nhạc Thôi diễn xa bàn, chế định tiến quân phương lược. Tại cẩn thận tra để loạt bổ sung, xác nhận kế hoạch chu đáo sau, hắn đắc chí vừa lòng nuốt dâu cười khẽ, ngựa khí chắc chắn, chưa bị ý kế hành sự, không ra một tháng, tất nhiên cứ gọi kia Triệu Hằng tiểu nhi chặt đầu kinh thành. Trong trướng lập tức vang lên một mảnh khen tặng thanh âm. Triệu Nguyên Sùng đối với mấy cái này mông ngựa sớm đã miễn dịch. Hắn chợt nhớ tới một chuyện, lo lắng hỏi, phái đi điều tra Ngô Vương cùng Sở Vương động tĩnh chính xác, trở về rồi sao? Một vị phó tướng đội vàng cung kính hồi bẩm, vương gia, chính xác tại một nén nhang trước đã trở về, ngay tại ngoài trướng đợi mệnh. A, nhanh gọi bọn hắn tiến đến. Triệu Nguyên Sùng phất phắt tay. Không bao lâu, hai tên phong trần mệt mỏi trinh sát bước nhanh đi vào, vì một chân trên đất, tham kiến vương gia. Triệu Nguyên Sùng nâng chung trà lên, ngựa khí lạnh nhạt, nói đi, Ngô Vương cùng Sở Vương hai bộ đại quân, hiện nay tiến lên đến nơi nào? Một gã trinh sát do dự một chút, nhắm mắt nói, về vương gia, theo dò xét, Sở Vương đại quân, đống nhiên thay đổi bình phòng, thẳng hướng Ngô Châu đi. Triệu Nguyên Sùng bưng trà tay dừng lại, lông mày trong nháy mắt bật chặt, thẳng hướng Ngô Châu. Tin tức có thể chuẩn xác, thiên chân vạn xác. Tiểu nhân tận mắt nhìn thấy, trinh sát ngựa khí vô cùng chắc chắn. Triệu Nguyên Sùng lông mày chăm chú nhíu lại, hoàn toàn không cách nào lý giải Sở Vương bất tình lình bất tình chiêu. Chẳng lẽ là nhân cơ hội đi đoạt Ngô Châu địa bàn? Hắn âm thầm suy nghĩ, lập tức lại hỏi một tên khác chính xác, Ngô Vương đâu? Hắn nhưng biết Sở Vương động tĩnh. Một tên khác chính xác trên mặt lộ ra càng thêm thần sắc cổ quái. Chân chờ gật đầu, về vương gia, thuộc hạ suy đoán Ngô Vương hẳn là biết được. Bởi vì hắn tự mình dẫn đại quân đuổi giết Sở Châu đi. Trong trướng đám người, Triệu Nguyên Sùng ngậm một cái chớp mắt, lập tức sắc mặt hoàn toàn trầm xuống. Đột nhiên vô bàn trà, phẫn nộ quát, hai cái này ngu xuẩn, đến tột cùng đang làm gì? Bên cạnh Vạn Nhạc làm sơ trầm ngâm, phòng đoán nói, vương gia, có hai loại khả năng. Thứ nhất, hai người đánh vốn là cùng một cái chủ ý, đều muốn thừa dịp đối phương phía sau trống rỗng, thẳng đến hang ổ. Thứ hai, chính là Sở Vương động thủ trước sau, tin tức để lộ. Nô Vương biết được sau, dứt khoát cũng tới trao đổi căn cơ. Triệu Nguyên Sùng khỏe mắt có gắp, phản ứng tự nhiên, không nên là lập tức trở về sư cứu viện sao? Làm sao có bỏ mặc quê quán mặc kệ, ngược lại đi móc người khác hang ổ đạo lý? Vạn Nhạc nhất thời nghẹn lời, không cách nào giải thích cái này trái ngược lẽ thường hành động quân sự. Triệu Nguyên Sùng chưa từ bỏ ý định, cẩn thận truy vấn hai tên trinh sát, các ngươi có thể từng thám thính tới cái khác chi tiết. Bọn hắn trong quân nhưng có dị động, tại sao lại đi này sảng bậy tiến hành? Hai tên trinh sát liếc nhau, cùng nhau lắc đầu. Bọn hắn có thể đột phá quân địch trinh sát phòng tuyến, xác minh đại quân chủ lực động tĩnh đã không dễ dàng. Càng sâu tầng nội tình căn bản là không có cách chạm đến. Lúc này, một gã tông sư cảnh tướng lĩnh thử thăm dò mở miệng, "Vương gia, ngài nói bọn hắn có phải hay không là đang cố ý diễn kịch? Giả bộ lẫn nhau công phạt, kỳ thực kéo dài thời gian, muốn cho vương gia ngài trước cùng triều đình đại quân cứng đối cứng, bọn hắn tốt ngồi thum ngư ông thủ lợi." Triệu Nguyên Sùng ánh mắt ngưng tụ, "Ý của ngươi là, bọn hắn kết hội lại đến diễn cho bản vương nhìn?" Vạn Nhạc trầm tư một lát, phụ hòa nói, "Kế này mặc dù hiểm, nhưng nếu thành công, quả thật có thể cực lớn tiêu hao vương gia thực lực, khả năng này cực lớn." Trong trướng còn lại tướng lĩnh cũng nhao nhao gật đầu, cho rằng đây là giải thích hợp lý nhất. Triệu Nguyên Sùng sắc mặt âm trầm, từ trong hàm răng gạt ra cười lạnh, "Hừ, hai cái xuẩn độn như heo đồ vật, cầm bản vương chỗ tốt, dám trái lại tính toán bản vương, quả thực không biết sống chết." Hắn đông nhiên đứng dậy, ngữ khí chém đinh chặt sắt, truyền bản vương mệnh lệnh, "Toàn quân tăng tốc hành quân tốc độ, bản vương muốn cướp tại triều đình viện quân đến trước đó, bằng nhanh nhất tốc độ cầm xuống toàn bộ Thương Châu." Hắn tay áo hất lên, về phần kia hai cái tự cho là thông minh ngu xuẩn, chứ không cần để ý. "Tuân mệnh." Phó tướng chắp tay lĩnh mệnh, đội vàng khoản chi truyền lệnh. Vạn Nhạc trên mặt lại lộ ra một tia lo âu, chần chờ nói, "Vương gia, mặc kệ Ngô Vương cùng Sở Vương, chúng ta một mình đối mặt triều đình đại quân." Triệu Nguyên Sùng trên mặt lộ ra một vẻ cao thâm mạn chắc ý cười, "Vạn tiên sinh không cần lo lắng, bản vương tự có diệu kế." Nói, hắn đưa tay, ngón trỏ mịt mờ chỉ hướng phương bắc. Vạn Nhạc đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức bừng tỉnh hiểu ra. "Vương gia ngài thuyết phục đại yến tại vũ châu biên cảnh làm áp lực, dùng cái này hấp dẫn cùng kiểm chế triều đình binh lực." Triệu Nguyên Sùng mỉm cười gật đầu, đắc chí vừa lòng, không sai. Bản vương đã sớm ngờ tới Ngô Sở kia hai cái ngu xuẩn không có tác dụng lớn, sao lại đem hy vọng ký thác tại bọn hắn trên thân. Vạn Nhạc trên mặt lộ ra vẻ khâm phục, vương gia mưu tính sâu xa, anh minh. Triệu Nguyên Sùng cười không nói, tất cả đều ở trong lòng bàn tay. Thời gian thấm thoát, thời gian qua nhanh, chớp mắt 6 ngày đã qua. Ngu Châu khu vực, bóng đêm như mực, đến lúc xung làm hành tại huyện nha bao phủ trong đó. Liên tục mấy ngày chạy thật nhanh một đoạn đường dài. Tuy hành chư phi sớm đã theo lúc đầu tràn đầy phấn khởi, dần dần bình thản trở lại. Trong thư phòng, dưới ánh nến, một gã đông sưởng mật thám quỳ một chân trên đất, thanh âm trầm thấp, "Bệ hạ, Tôn Đức Thắng cùng Đoạn Thần Phong hai vị tướng quân đã truyền đến quân báo, bộ chủ lực đã phân mở ra cái khác tiến Sở Châu cùng Ngô Châu châu phủ, tất cả thuận lợi." Triệu Hằng nghe vậy, trầm tư một chút, liền mở miệng phân phó, "Truyền chấm cầu dụ." Nhường Tôn Đức Thắng, Đoạn Thần Phong hai người đang tra chép Lịch Vương phủ kho về sau, lập tức lấy hai châu châu phủ làm trung tâm, phóng xạ quét sạch tất cả còn sót lại phản đảng, cần phải hoàn toàn quét sạch, không lưu hậu hoạn. Nô tỳ tuân chỉ. Đông Sưởng mật thám không người lĩnh mệnh. Vẫy lui mật thám, Triệu Hằng tâm thần chìm vào hệ thống. Khí vận 150. 6 vạn các nơi cũng không quá bình, khí vận không những chưa ngã, ngược lại tăng vọt nhiều như vậy. Không phải là cấp tốc thu phục nô, sở hai châu chi địa, khiến cho vương triều khí vận bay về ngưng tụ. Hắn ngón tay thon dài vuốt cằm, như có điều suy nghĩ. Thái thái, đi ra. Siêu. Kim quang lóe lên, mặc vàng nhạt váy tiểu lò ly chống nạnh. Ngẩng lên khuôn mặt nhỏ kháng nghị, về sau có thể hay không gọi ta đồ ăn ra. Đáp lại nàng, là Triệu Hằng nắm đấm. Thái thái thân thể nho nhỏ bay rất ra ngoài, ba kít một chút dán tại trên vách tường, chậm rãi trượt xuống. Triệu Hằng thu hồi nắm đấm. Ngữ khí bình thản không gợn sóng, cứ như vậy chấp nhất tại đường chấm xương ra. Thái thái xoa dường như bị đánh phải có điểm lệch ra khuôn mặt nhỏ. Lẩm bẩm đứng lên, miệng bên trong bất mãn lẩm bẩm, không được thì không được đi, làm gì động thủ nha. Triệu Hằng không nhìn thẳng nàng phàn nàn, hỏi ra trong lòng lo lắng sự tình, ngưng tụ nhân đạo kim đan, cụ thể cần bao nhiêu khí vận. Thái thái nghe nói như thế, nghiêng cái đầu nhỏ, duỗi ra ngón tay trắng nõn, nghiêm trang tách ra coi như. Triệu Hằng kiên nhẫn chờ đợi. Nửa ngày, thái thái mới nâng lên khuôn mặt nhỏ chân thành nói, ta nhớ được giống như cần 100 vạn tới. Triệu Hằng, hắn hơi nhíu mày, vẻ mặt nghi ngờ nhìn chằm chằm nàng, làm sao ngươi biết khí vận là dùng trị số tính toán? Nghe vậy, thái thái vẻ mặt ngây thơ, vẫn luôn là dạng này tính nha. Phải không? Triệu Hằng lông mày khẽ nhếch. Thái thái mạnh mẽ gật đầu. Thấy thế, Triệu Hằng nhàn nhạt hỏi, xác định là 100 vạn sao? Vừa rồi ngươi giọng nói kia, nhường chấm rất khó tin tưởng a. Thái thái buông buông tay nhỏ, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, không xác định, trí nhớ của ta bị mất hơn phần nửa nhà. Hơn nữa nàng dừng một chút, đem nhánh con mắt to quay tròn loạn chuyện, chỉ là kim đan cảnh mà thôi, đồ ăn ý đi. Đồ ăn ta làm sao lại cố ý đi chú ý loại chuyện nhỏ nhặt này. Triệu Hằng khỏe miệng có chút có rúm. Trầm mặc chốc lát nói, chấm nên như thế nào trị trị ngươi đầu óc. Đề cử chuyện hot, ta là trưởng giáo ẩn thế tông môn hoàn thành Viêu Cao hài hước nhẹ nhàng hố sư phụ hệ thống náo động xuyên việt giang bắc thần xuyên việt tới huyền huyễn thế giới, ngẫu nhiên đạt được hệ thống mạnh nhất trưởng giáo, thành lập tiên đạo môn. Tông môn mới lập, hắn đành phải dựa vào lửa gạt khí vận chi tử đến thăng cấp tông môn. Mỗi ngày đều muốn giả cao nhân phong phạm, hù lừa gạt một đám ngưỡng mộ chính mình tiên kiêu đệ tử. Chậm rãi, giang bắc thần phát hiện, chính mình môn phái nhỏ, thật đúng trở thành đứng đầu nhất ẩn thế tông môn. Chương 72, về sau nhiều đút ta một chút a. Chương 72, về sau nhiều đút ta một chút a. Nghe được chị đầu góc, thái thái lập tức tinh thần tỉnh táo. Khuôn mặt nhỏ nghiêm, ra vẻ cao thâm nói, đơn giản, để cho ta hấp thụ nhiều một chút tinh thuần hoàng đạo long khí, có trợ giúp ôn dưỡng chân linh, phục tô ký ức. Triệu Hằng làm sơ trầm ngâm. Bây giờ tay cầm hơn 150 vạn khí vận trị, lực lượng sung túc, cho dù tạm thời tiêu hao hết long khí, cũng đủ để ứng đối đột phát tình trạng. Hắn nhẹ nhàng gật đầu, đã như vậy, chấm liền lòng từ bi, thưởng ngươi một chút long khí. Nói đi, muốn bao nhiêu? Thái thái nghe vậy, hai mắt phát sáng, không kịp chờ đợi hô, càng nhiều càng tốt. Càng nhiều càng tốt. Triệu Hằng không cần phải nhiều lời nữa, rồi ra bàn tay dày rộng, trực tiếp bao trùm tại thái thái cái đầu nhỏ bên trên. Tâm niệm vừa động, thể nội bàng bạc tinh thuần hoàng đạo long khí trùng trùng điệp điệp mà tràn vào thái thái trong linh thể. Hoa, thật thoải mái. Nhanh, nhanh hơn chút nữa. Nô, ngươi có phải hay không chưa ăn cơm nha? Thái thái nheo lại mắt to, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy say mê, miệng bên trong còn bá bá không ngừng. Triệu Hằng nghe được khỏe miệng quất thẳng tới, đang muốn mở miệng nhường nàng yên tĩnh chút. Đột nhiên, hắn sát mặt khẽ nhúc nhích, bén nhạy phát giác được ngoài cửa một bóng người xinh đẹp chiếu vào giấy dán cửa sổ phía trên. Huyền Nhi, chuyện gì? Hắn trầm giọng hỏi. Ngoài cửa an tĩnh một cái chớp mắt, lập tức truyền đến Huyền Nhi mang theo một vẻ bối rối cùng lúng túng thanh âm. Ách, vậy hạ, không có, không có việc gì rồi. Thân thiếp cái gì đều không nghe thấy. Ngày trước bận điệu, thân thiếp cáo lui. Lời con chưa dứt, chính là nhỏ vụn mà tiếng bước chân rồn rập, hiển nhiên là chạy trối chết. Triệu Hằng sắc mặt trong nháy mắt đen lại, ánh mắt bất thiện tiếp cận thái thái cái hốc. Hắn hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống tại chỗ giáo huấn nàng xung động, quyết định trước ghi lại món nợ này. Một nén nhang sau, một cú cảm giác trống rỗng truyền đến. Triệu Hằng quả quyết đình chỉ chuyển vận, mong đợi nhìn về phía thái thái, như thế nào? Nhưng nhớ tới cái gì? Tấn thăng kim đan, đến tột cùng cần bao nhiêu khí vận? Thái thái nâng lên khuôn mặt nhỏ, giờ phút này biểu lộ vô cùng chắc chắn, chém đinh chặt sắt nói, nghĩ tới, ngưng kết nhân đạo kim đan, cần 100 vạn khí vận. Tuyệt đối không sai. Đi. Tốt xấu theo câu nghi vấn biến thành khẳng định câu. Triệu Hằng ở trong lòng yên lặng an ủi chính mình một câu, bắt đầu tính toán. 100 vạn khí vận, theo trước mắt xu thế, hẳn là không bao lâu liền có thể gom góp. Nhưng hắn vẫn có chút nghi hoặc, trúc cơ thời điểm hao phí bất quá 10 vạn khí vận, tấn thăng kim đan lại cần gấp 10. Thái thái nghe vậy, trên mặt lộ ra một tia ngạo nhiên. Ngưng kết nhân đạo kim đan về sau, thực lực long trời lở đất, đánh 100 ngươi bây giờ, còn dư xài. Như thế tính ra, ngươi còn cảm thấy cỡ nào? Triệu Hằng im lặng không nói. Hồi tưởng lại nhân hoàng trấn vận đồ lục bên trong liên quan tới nhân đạo kim đan đủ loại nguyên liệu, sắp thực cảm thấy không nhiều. Hắn tiếp tục truy vấn nói, trừ cái đó ra, còn nhớ tới cái gì khác? Thái thái nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, không có rồi. Chỉ có ngần ấy long khí, ta có thể nhớ tới 100 vạn đã vô cùng không dễ dàng rồi. Về sau nhiều đút ta một chút ta. Triệu Hằng sắc mặt chậm rãi chìm xuống dưới, ánh mắt tại thái thái trên thân qua lại liếc nhìn. Đột nhiên nghe răng cười một tiếng. Ngươi muốn làm cái gì? Thái Thái dự cảm không ổn, liên tiếp lui về phía sau. A, đừng đánh mặt, cứu mạng oa, giết người rồi, sát kiếm rồi. Sáng sớm hôm sau, Triệu Hằng sảng khoái tinh thần dùng xong đồ ăn sáng, xuất lĩnh đại quân tiếp tục xuất phát. Một bên khác, từ khi biết được Ngô Vương cùng Sở Vương không đáng tin cậy sau, Tĩnh Vương Triệu Nguyên Sùng quyết định thật nhanh, tự mình dẫn 10 vạn tinh nhuệ kỵ binh thoát ly chủ lực, đi vội bộ tập. Giờ phút này, đại quân gót sắt đã bước vào Thương Châu khu vực, bụi mù cuồn cuộn, sát khí mê mang. Phương xa, Lạc huyện thấp bé tường thành hình dáng tại trong bụi đất như ẩn như hiện. Triệu Nguyên Sùng điểm chặt chiến mã, chỉ phía xa phía trước, sắc mặt lạnh nhạt. Chư vị tướng sĩ, trước mắt tòa này là huyện, ai muốn là bản vương lấy này độc đắc? Mặc dù bọn hắn không mang khí giới công thành, nhưng hắn dưới trướng chiêu mộ được đông đảo tông sư, tiên thiên cảnh cao thủ, càng có đại tông sư vạn nhạc cấp trận, tiến đánh một tòa bình thường huyện thành, cùng đại pháo đánh con muỗi không sai biệt lắm. Tĩnh Vương tiếng nói vừa dứt, một gã tông sư cảnh phó tướng liền vượt lên trước chắp tay, vương ra. Mặt tướng nguyện đi. Một khắc đồng hồ bên trong, tất nhiên phá thành này, đem huyện cờ dâng cho dưới trướng. Vương ra, mặt tướng chỉ cần nửa khắc đồng hồ. Một cái khắc viên hãn tướng không cam lòng yếu thế, gấp giọng xin chiến. Vương ra, để cho ta tới. Dưới trướng của ta binh sĩ nhất là mau lẹ. Mấy tên tướng lĩnh tranh nhau chạy lớn. Bọn hắn lòng dạ biết rõ, trinh sát sớm đã xác minh, triều đình đại quân chưa bố phòng đến tận đây. Trước mắt Lạc huyện trong mắt bọn hắn, tựa như cùng một tên không để phòng giai nhân tuyệt sắc, ai cũng muốn lên. Mọi người ở đây tranh chấp không dưới lúc. Một mực trầm mặc vạn nhạc ánh mắt ngưng lại, đột nhiên mở miệng, các ngươi không cần tranh giành. Hắn đưa tay chỉ hướng Lạc huyện đầu tường, bọn hắn nâng cờ trắng. Đám người nghe vậy khẽ giật mình, đồng loạt nhìn lại. Quả nhiên, chỉ thấy Lạc huyện kia phiến hơi có vẻ pha tạp cửa thành chậm rãi mở rộng. Một gã mặc quan phục, thân hình hơi mập trung niên quan viên, hai tay giơ cao lên một mặt thô ráp vải trắng cờ, mang theo hơn 10 người tư lại cùng thân hào nông thôn, đi lại vội vàng hướng lấy đại quân phương hướng chạy chậm mà đến. Tại khoảng cách quân trận 10 vị trí đầu mấy bước bên ngoài, kia quan viên dừng bước lại, gân cổ lên cao giọng hô, phía trước thật là Tĩnh Vương điện hạ. Ngồi ngay ngắn tuấn mã phía trên Triệu Nguyên Sùng lông mày khẽ nhếch, trong lòng kinh ngạc. Hắn đuổi ngựa tiến lên mấy bước, trầm giọng đáp, chính là bản vương, các ngươi đây là ý gì? Kia Lạc huyện huyện lệnh ngay vậy, trên mặt trong nháy mắt chất đầy như chút được gánh nặng định nọ nụ cười. Vương gia, hạ quan trông mong ngài như hạn hán đã lâu trông mong cam lâm, các loại ngài thật là khổ a. Hắn nghiêng người tránh ra con đường, không người làm ra mời dáng vẻ, ngựa khí thân thiện vô cùng. Vương gia mau mau xin nhập thành bên trong. Hạ quan sớm đã chuẩn bị rượu nhạt thô đồ ăn, cũng triệu tập trong thành giai lệ, chuyên bị vương gia cùng chư vị tướng quân tẩy trần đón tiếp. Triệu Nguyên Sùng, cái này quá thuận lợi cùng nhiệt tình quý hàng. Ngược lại nhường trời sinh tính đa nghi hắn thần kinh kéo căng. Triệu Nguyên Sùng sắc mặt trầm tĩnh như nước, ánh mắt sắc bén, tỉ mỉ xem kỹ lấy mệnh lệnh trên mặt mỗi một kia biểu lộ, nhìn không ra chút nào biểu diễn vết tích. Hắn có chút nghiêng đầu, thấp giọng hỏi bên cạnh Vạn Nhạc, Vạn tiên sinh, phải chăng có trá? Hắn lo lắng triều đình sớm đã âm thầm thiết hạ mai phục. Vạn Nhạc hai con ngươi hơi khép, cẩn thận cảm ứng đến phương viên vài giảm khí tức. Một lát sau, hắn một lần nữa mở mắt, trầm ngâm nói, vương gia, lão phu cũng không cảm ứng được phụ cận có cao thủ ẩn nút khí tức. Trong thành khí cơ hỗn tạp, cũng không sắc bén sắc ý, là ổn thỏa lý do, có thể tiền trạm một bộ tinh nhuệ bảo thành, hoàn toàn loại bỏ về sau, vương gia lại đi tiến bảo. Triệu Nguyên Sùng nghe vậy, cảm thấy an tâm một chút, nhẹ gật đầu. Hắn lập tức điểm một gã lấy cẩn thận chứ danh phó tướng, khiến cho xuất lĩnh một vạn kỵ binh, dẫn đầu vào thành, tiến hành thám thức điều tra, không được buông tha bất kỳ nơi nhỏ lánh. Một canh giờ sau, cái kia phó tướng dục ngựa chạy về, trên lưng ngựa bên trên chắp tay bẩm báo, khởi bẩm vương gia. Trong thành nha thự, khố phòng, dân cư, thầm nghĩ đều đã kiểm tra thực hư, cũng không cái gì phục binh cùng chỗ không ổn. Nghe được xác thực báo cáo, Triệu Nguyên Sùng lúc này mới chân chính trầm tĩnh lại. Hắn tại Lạc huyện huyện lệnh định nọt trong ánh mắt, mang theo vạn nhạc cùng mấy trăm thân binh, trùng trùng điệp điệp tiến vào Lạc huyện huyện thành. Về phần còn lại đại quân thì theo khiến ở ngoài thành chọn đất hạ trại. Tòa thành nhỏ này không chứa được nhiều như vậy thiết kỵ. Huyện nha hậu đường, trên tiệc rượu, ăn uống linh đình ở giữa. Triệu Nguyên Sùng nhìn như tùy ý mà thưởng thức lấy chén rượu. Hỏi: "Sở đại nhân, mệnh quan triều đình gìn giữ đất đai có trách, ngươi vì sao dễ dàng như thế liền quyết định hiến thành tại bản vương?" Sở huyện lệnh nghe vậy, trên mặt lập tức thay đổi sầu khổ thân sắc, thở dài: "Vương gia minh giám, triều đình nói không có binh lực trợ giúp chúng ta, để chúng ta tự hành quyết đoán. Hạ quan thực sự không đành lòng thấy toàn thành bách tính gặp đao binh họa, sinh linh đổ thán a, cho nên mới cả gan nên phụng đương sư." Trong bữa tiệc, một gã tính tình thô hào tướng lĩnh nghe vậy, không khỏi vô án cười to: "Ha ha ha. Vương gia, ngài nghe không? Kia Triệu Hằng tiểu nhi, nhất định là được nghe vương gia thiên uy, dọa đến sợ vỡ mật, liền viện binh cũng không dám phái." Còn lại tướng lĩnh cũng nhao nhao nâng chén phụ họa, trong lúc nhất thời mông ngựa như nước thủy triều. Trận đầu báo cáo thắng lợi, không đánh mà thắng liền cầm xuống một thành. Theo bọn hắn nghĩ, không thể nghi ngờ là thiên mệnh chiếu cố Tĩnh Vương điểm lành. Triệu Nguyên Sùng trên mặt cũng lộ ra một tia thận trọng ý cười, nhưng hắn nhưng trong lòng xa so với các bộ hạ nghĩ đến càng sâu. Hắn cũng không cho rằng Triệu Hằng là sợ hãi, mà là đem này quy công cho chính mình dẫn đại yến hỏa lực tập trung biên cảnh kế sách. Cử động lần này thành công kềm chế triều đình đại lượng tinh nhuệ binh lực, khiến cho Triệu Hằng đối với rời xa kinh kỳ Vân Châu các vùng đã là lực bất tòng tâm, chỉ có thể bị ép co vào phòng tuyến, bỏ xe giữ tướng. Nghĩ đến đây, Triệu Nguyên Sùng trong lòng đại định. Hắn đông nhiên đứng dậy, cao giọng hạ lệnh, truyền lệnh xuống: "Đại quân hôm nay hảo hảo chỉnh đốn, ăn no nê chén cơm. Ngày mai sáng sớm, đúng giờ xuất phát." Ánh mắt của hắn đảo qua dưới trướng chư tướng, ngựa khí chém đinh chặt sắt, như bản vương đoán không sai, Thương Châu cảnh nội, thậm chí toàn bộ tuyến đầu phòng tuyến, như Lạc huyện như vậy bị Triệu Hằng từ bỏ thành trì, tuyệt không tại số ít. Quân ta nhất định phải thừa dịp này cơ hội tốt, bằng nhanh nhất tốc độ, đem nó toàn bộ đặt vào trong lòng bàn tay. Ê! Chúng tướng tinh thần đại chấn, âm vang đồng ý đề cử chuyện hot, nho nhỏ khu ma nhân, từ võ quán đi ra trừ tà sư hoàn thành biêu cao siêu phẩm đánh quái tật thế, logic, thế giới rộng. Mặt trời xuống núi, trong thành đóng cửa. Tà linh dương mắt, tinh quái tàn phá bờ bãi. Vệ bộ doanh đăng thành, trừ tà sư cầm kiếm. Võ quán một học đồ, đứng ngạo nghễ quần ma bên trong, làm thủ nhất tịch đất. Chương 73, cái gì? Nô vương cùng sở vương bị diệt sát. Chương 73, cái gì? Nô vương cùng sở vương bị diệt sát. Hôm sau, sắc trời hơi sáng. Triệu Nguyên Sùng tại Lạc huyện huyện nha dùng xong đồ ăn sáng, không chút gì dây dưa dài dòng, lập tức hạ lệnh đại quân xuất phát, tiếp tục đồng tiến. Vì vững chắc cái này không đánh mà thắng có được thành trì. Hắn cố ý lưu lại một gã tâm phúc tướng lĩnh cùng 2000 tinh kỵ đóng giữ Lạc huyện, để phòng bất trắc. Đại quân thiết kỵ cuồn cuộn, đùi mù tái khởi. Tiến lên ước chừng 2 canh giờ, phương xa tỏa thành tiếp theo hình dáng chưa rõ ràng. Tiền quân chợt bị một đám quần áo tả tơi, xanh sao vàng bọt lưu dân ngăn cản đường đi. Ngoài ý liệu là, những này lưu dân nhìn thấy quân dung nghiêm chỉnh đằng đằng sát khí kỵ binh, chẳng những không có kinh hoàng chạy tứ tán, ngược lại đồng loạt quỳ rạp xuống đạo bên cạnh. Một người cầm đầu cả gan, thanh âm khàn giọng hô to, "Quân gia, xin hỏi thật là Tĩnh Vương điện hạ nhân nghĩa chi sư?" Triệu Nguyên Sùng nghe vậy vui vẻ thừa nhận, cũng không thể nói mình là tàn bạo chi sư. Người kia thiết không chỉ a sập sao? Các lưu dân nghe xong trước mắt là nhân nghĩa vô song Tĩnh Vương điện hạ, lập tức như thấy cứu tinh, tiếng đều khóc khẩn cầu tiếng vang thành một mảnh, dường như gặp được tái sinh phụ mẫu. Tiếp lấy, bọn hắn nói ra chính mình nhu cầu, thực sự sống không nổi nữa, cầu vương gia cho phần cơm ăn. Đối mặt mấy trăm hảo trông mong nhìn lấy mình lưu dân, Triệu Nguyên Sùng cơ hồ không do dự, vung tay lên, lộ ra phá lệ rộng nhân, bản vương đã là hiểu dân treo ngược mà đến, há có thể thấy chết không cứu. Điểm chút lương khô cho bọn họ. Phân phát hoàn tất sau, đại quân tại lưu dân ánh mắt cảm kích bên trong tiếp tục xuất phát. Vẹn vẹn một nén nhang sau, phía trước thám mã hồi báo, tòa thành tiếp theo lại cũng trông chừng mà hàng. Cửa thành mở rộng, quan viên bô lão bưng lấy ấn tín hộ tịch, đã ở đạo bên cạnh xin lợi. Không đánh mà thắng, lại xuống một thành. Triệu Nguyên Sùng ngồi trên lưng ngựa, nhận lấy hàng quan môn lễ bái. Trong lòng càng xác định chính mình suy đoán, mạng hắn đại quân ở trong thành làm sơ chỉnh đốn. Lần nữa phòng theo Lạc huyện hình thức, lưu lại 2000 kỵ binh đóng giữ, chờ đợi phía sau bộ binh chủ lực tiếp thu. Chính mình thì tự mình dẫn kỵ binh chủ lực, ngựa không dừng vó chạy tới mục tiêu kế tiếp. Nhưng mà, ngay tại thông hướng tòa tiếp theo thành trên quân đạo, bọn hắn lại một lần bị đen nghịt lưu dân ngăn chặn đường đi. Lần này quy mô càng lớn, thô sơ giản lược nhìn lại, lại có hơn ngàn chi chúng. Triệu Nguyên Sùng chân mày cau lại, điềm chặt ngựa cương. Trầm giọng gọi phụ trách trinh sát chính xác, Thương Châu chi địa, vì sao lưu dân nhiều như thế? Kia trinh sát đội vàng hồi bẩm, vương gia cho bẩm. Thương Châu trước đây thật có vài luồng loạn dân mượn cơ hội kéo cờ tạo phản. Tuy bị Thương Châu thích sứ chấn áp, nhưng chiến loạn tác động đến rất rộng, dẫn đến ruộng đồng hoang vu, lúc này mới lưu dân nổi lên một phía. Hừ, một đám họa loạn địa phương tặc tử. Triệu Nguyên Sùng sắc mặt âm trầm giận dữ mắng mỏ một tiếng. Vương gia, trước mắt nhóm này lưu dân, xử trí như thế nào? Vạn Nhạc rụt ngựa tới gần, thấp giọng hỏi thăm. Tự nhiên là thích đáng an trí. Triệu Nguyên Sùng trả lời không có nửa phần chần chờ. Ánh mắt của hắn đảo qua những cái kia hình dung tiểu thụy bất tính. Thanh âm đề cao mấy phần, bảo đảm chung quanh không ít người đều có thể nghe thấy. Bản vương khởi binh, chính là điếu dân phạt tội, há có thể xem con dân cơ khốn mà không để ý. Vạn Nhạc lông mày cau lại, thấp giọng nhắc nhở, có thể vương gia, cứ tiếp như thế, sợ sẽ nghiêm trọng kéo chậm quân ta tốc độ tiến lên. Không sao. Triệu Nguyên Sùng khoát tay áo, lộ ra đã tính trước, phân ra bộ phận lương khô cho bọn họ, để bọn hắn tiến về chúng ta đã khống chế huyện thành tìm kiếm che chở. Khoe miệng của hắn lộ ra mỉm cười, đây chính là thu lấy dân tâm, hiện lộ rõ ràng bản vương nhân nghĩa chi dành cơ hội tốt. Thấy Triệu Nguyên Sùng tâm ý đã quyết, Vạn Nhạc liền không cần phải nhiều lời nữa. Kế tiếp 3 ngày, Triệu Nguyên Sùng tiến quân tốc độ có thể nói thế như trẻ tre. Tại Thương Châu cảnh nội, hắn liên tiếp cầm xuống vài chục tòa thành trì, xét thấy mặt phía bắc có đại yến kiểm chế triều đình chủ lực, hắn quyết định không đội mà hướng kinh thành phương hướng đột tiến. Ngược lại làm gì chắc đó, trước tiêu hóa Thương Châu, cũng hướng bốn phía từng bước xâm chiếm quyết trương. Địa bàn chiếm được nhanh chóng, ven đường quan viên cũng không khỏi cơm giỏ cánh ống, biểu hiện được cực kỳ nhiệt tình phối hợp. Nhưng mà, Triệu Nguyên Sùng hiện ra nụ cười trên mặt nhưng dần dần biến mất. Hắn phát hiện lưu dân căn bản an trí không hết. Những này dân nói như là cỏ dại, đốt không hết, thổi lại sinh. Hôm nay vừa an trí 1000, ngày mai liền có thể toát ra 2000, thậm chí nhiều hơn. Hắn xuất lĩnh là tính cơ động mạnh kỵ binh, vốn là lên đường gặp gàng, mang theo khẩu phần lương thực có hạn. Những này lưu dân từng cái như là đói giống như điên, sức ăn kinh người. Hắn mang tới quân lương tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu hao. Một tòa vừa mới tiếp thu huyện nha bên trong, vương gia, tình huống có chút không đúng. Vạn Nhạc trên mặt thần sắc lo lắng, đi lại vội vàng đi vào. Cái này lưu dân số lượng nhiều lắm, viễn siêu bình thường chiến loạn bố trí. Chúng ta kèm theo thuế ruộng sắp khô kiệt, còn như vậy chỉ tiêu mà không kiếm, đại quân liền phải đọa lương. Triệu Nguyên Sùng sắc mặt âm trầm như nước. Mấy ngày nay, vì ngồi vững hiển vương chi danh, hắn không chỉ có hết sạch kèm theo lương khô, còn chính mình xuất tiền hướng nơi đó thân sĩ mua sắm lương thực để mà cứu tế. Có thể lưu dân uy không hết, căn bản uy không hết. Phía sau chủ lực đại quân còn cần mấy ngày khả năng đến. Triệu Nguyên Sùng cưỡng chế trong lòng bực bội, chuyển hướng một gã phó tướng hỏi: "Về vương gia, nhanh nhất cũng cần 3 ngày." Triệu Nguyên sùng ánh mắt lấp lóe, sắc mặt biến huyễn không chừng. Cuối cùng đột nhiên vỗ bàn, quyết định, truyền lệnh. Toàn quân ở đây tạm trú, chờ đợi cùng phía sau đại quân tụ hợp sau lại tính toán. Tuân mệnh. Trong trướng chư tướng đều nhẹ nhàng thở ra, cùng kêu lên đồng ý nói thật, những ngày này một đường không đánh mà thắng tuy tốt, nhưng thực sự khuyết thiếu chinh chiến xa trường cảm giác thành tựu, ngược lại giống như là trận hai quan viên. Tăng thêm vương gia nghiêm lệnh muốn đối lưu dân dịu dàng, không thể đánh. Nhưng làm bọn hắn những này thô hào võ tướng biệt khuất hỏng. Đúng lúc này, một gã thân binh vẻ mặt hốt hoảng vọt vào, gấp giọng bẩm báo, "Vương gia, không xong, ngoài thành lại vọt tới số lớn lưu dân." Đen nghịt một mảnh, nhìn ra có ít nhất mấy ngàn chi chúng đang hướng huyện thành mà đến. "Cái gì? Còn có mấy ngàn?" Đám người nghe vậy, đều hít sâu một hơi. Xác định không phải đến công thành sao? Triệu Nguyên Sùng chỉ cảm thấy da đầu tê dại một hồi. Liên tục nhiều ngày nhân nghĩa biểu diễn, đã xem hắn hiển vương tên tuổi đánh ra ngoài. Giờ phút này như đóng chặt cửa thành, đem lưu dân tự tuyệt ở ngoài cửa. Kia trước đó đầu nhập cùng biểu diễn chẳng phải là nước chảy về biển đông. Hắn con mắt nhanh chóng nhất chuyển, lập tức có quyết đoán. Trầm giọng dặn dò nói, "Đi." Nhương bản địa huyện lệnh ra mặt, đánh lấy bản vương cờ hiệu, đại biểu bản vương đi tiếp đãi trấn an những này lưu dân. Vạn Nhạc nghe vậy lộ ra rõ ràng ý cười, chắp tay nói, "Vương gia anh minh. Đây là kim tiền thoát xác." "Không, là chi nhân tiện nhậm chi thượng sách." Triệu Nguyên Sùng trên mặt hiện ra một tia hàm xúc ý cười. Hắn đang muốn mở miệng, bố trí bước kế tiếp hành động. Ngoài trướng lại truyền đến một hồi gấp rút mà hốt hoảng tiếng bước chân. Lại một gã tướng lĩnh chưa thông truyền liền xông vào, sắc mặt trắng nhợt, thanh âm mang theo một tia kinh hoàng, "Vương gia, việc lớn không tốt rồi." Triệu Nguyên Sùng lông mày cau lại, nhưng vẫn như cũ duy trì lấy trấn định. Thậm chí chậm rãi bưng lên trong tay chén trà, nhẹ nhàng thổi mở phù lá. Sau đó cười nhạt nói, "Thế nào? Hẳn là lại là nơi nào lưu dân nghe tiếng mà đến, mong muốn tìm nơi nương tựa bản vương. Nhưng huyện lệnh theo lệ an trí chính là, bản vương là không thể nào lại tự móc tiền túi. Vậy sẽ lĩnh lại ngay cả liền lắc đầu, gấp giọng nói, "Không phải lưu dân. Vương gia, là liên quan tới Ngô vương cùng Sở vương tin tức." Hắn hít sâu một hơi, ngày trước đó mệnh thuộc hạ mật thiết chú ý nhị vương động tĩnh. Vừa rồi thám tử dùng bồ câu đưa tin hồi báo, Ngô vương cùng Sở vương sớm đã bỏ mình nhiều ngày. Lại cạnh, Triệu Nguyên sùng chén trà trong tay ứng thanh trở xuống. Ấm áp nước trà tung tóe ướt hắn bào áo. Hắn không hề hay biết, đột nhiên đứng người lên, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia tướng lĩnh, tin tức thật là thiên chân vạn sắc. "Vương gia." Tướng lĩnh đội vàng từ trong ngực móc ra một chương cẩn thận cuốn lên tờ giấy, hai tay trình lên. "Đây là mật báo nguyên kiện, bên trên có chúng ta đặc hữu am ký cùng si, tuyệt không giả tạo khả năng." Triệu Nguyên sùng đoạt lấy tờ giấy, cực nhanh đảo qua phía trên chữ viết, càng xem, sắc mặt càng là âm trầm. Hắn đem tờ giấy đưa cho bên cạnh Vạn Nhạc, thanh âm mang theo một loại đè nén chấn kinh, "Vạn tiên sinh, chính ngươi xem đi, chúng ta đều bị chơi xỏ." Triệu Hằng tiểu nhi kia lại lấy lôi đỉnh thủ đoạn, chằn chọc mấy ngàn dặm, lặng yên không một tiếng động diện sát Ngô vương cùng Sở vương. Không những như thế, hắn còn hợp nhất nhị vương quân đội, càng là thúc đẩy bọn hắn lẫn nhau công phạt, cố tình bày nghi trận, đem chúng ta tất cả mọi người mơ mơ màng màng. Đề cử chuyện hot, đế quốc đệ nhất phò mã hoàn thành biêu cao chuyện không hệ thống nặng về tính kế quan trường đang hot bên trung hoàn thành hơn 2 ca chương. Quan Ninh xuyên biệt, trí tại ngập trong bằng son, thanh sát quyển mã là một cái tiêu giao thế tử, lại thành bị tử hôn phò mã. Trên phố nghe đồn, lịch đại vương triều quốc tổ không thể qua 300 năm, đại khang vương triều đang đứng ở đây, thịnh thế dung chuyển, trung thần thủ bách, loạn thế sắp nổi. Lật đổ thịnh thế, chán nản phò mã xây tân triều. Chương 74, hai vị tiên sứ, có thể từng nghe tới Long khí. Chương 74, hai vị tiên sứ, có thể từng nghe tới Long khí. Vạn Nhạc tiếp nhận tờ giấy, ánh mắt cấp tốc đảo qua, mí mắt không khỏi đột nhiên nhảy một cái. Trước đây hai vương đại quân kia làm cho người khó hiểu vì dị động tĩnh, giờ phút này rốt cục có đáp án. Vậy căn bản không phải nội chiến hoặc tính toán, mà là sớm đã đổi chủ sau, bị người điều khiển để tuyến con rối. Trong trướng lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Nửa ngày, Vạn Nhạc mới chậm rãi ngẩng đầu, thanh âm trước nay chưa từng có ngưng trọng, "Vương gia, kẻ này tâm cơ thâm trầm, thủ đoạn tàn nhẫn, hành động càng là quả quyết tấn mãnh. Nếu không diệt trừ, tất thành họa lớn trong lòng." Triệu Nguyên sùng mặt không biểu tình, cảm thấy chiến cuộc biến dị thường khó giải quyết. Nô Sở Nhị Vương binh lực cộng lại vượt qua 20 vạn. Ý vị này Triệu Hằng tiểu tử kia tại chiếm đoạt cái này hai cố lực lượng sau, song vương binh lực chênh lệch đã bị trên diện rộng rút ngắn. Một khi lâm vào tiêu hao chiến, hậu quả khó mà lường được. Mãnh liệt hối hận lần nữa xông lên đầu. Sớm biết hôm nay, lúc trước liền nên trước tiên đem cái này thế thân tiểu nhi bóp chết. Nhưng mà, họa vô đơn chí, họa đến dồn dập. Cái kia tướng lĩnh lại cứng rắn ra đầu, cẩn thận từng ly từng tí nói bổ sung, "Vương gia, còn có một chuyện." "Giảng." Triệu Nguyên sùng thanh âm mang theo không kiên nhẫn. "Chúng ta phái đi Ngu Châu thám tử hồi báo, phát hiện một chi triều đỉnh kỵ binh, ước 2-3 vạn chi chúng, đánh lấy thiên tử Long Kỵ. Hư hư thực thực là Triệu Hằng tự mình thống binh, đang hướng ta quân đội hướng mà đến." "Cái gì?" Triệu Nguyên sùng lông mày trong nháy mắt vận thành một cái kết. 2-3 vạn kỵ binh. Hắn liền mang theo chút nhân mã này, bay thẳng bản vương mà đến. Vạn Nhạc cũng mặt lộ vẻ nghi hoặc, có phải hay không là triều đình đại quân quân tiên phong? Ý đang thử thăm dò. "Rất không có khả năng." Triệu Nguyên sùng khẽ lắc đầu. Ngữ khí biến vô cùng trịnh trọng, lấy tiểu tử kia âm hiểm xảo trá tính cách, nếu không có hoàn toàn chắc chắn, tuyệt sẽ không đặt mình vào nguy hiểm. Hắn đã dám đến, trong tay tất nhiên nắm giữ chúng ta không biết do át chủ bài. Triệu Nguyên sùng không do dự nữa, quả quyết hạ lệnh, truyền lệnh. Toàn quân lập tức đổ trại, tốc độ cao nhất lui về Lạc huyện cố thủ. Chúng ta nhất định phải chủ động cùng phía sau chủ lực đại quân mau chóng tụ hợp, tập kết tất cả lực lượng, lại đổ thượng sách. Tướng lĩnh không dám thất lễ, vội vàng lĩnh mệnh mà đi. Chờ rời đi, Vạn Nhạc mới mang theo vài phần không giải khai miệng, "Vương gia, phải chăng quá cẩn thận. Cho dù kia Triệu Hằng có chút thủ đoạn, bằng vào ta các loại thực lực, Triệu Nguyên Sùng đưa tay cắt ngang hắn." Ánh mắt thâm trầm nói, "Vạn tiên sinh, bản vương lo lắng hắn nắm giữ có thể đối phó thủ đoạn của ngươi. Phải biết, Thủy Vô Thương cùng Lôi Thiên Tuyệt thật là đại tông sư trung kỳ, có thể tùy tiện giết chết hai người, thực lực có thể nghĩ." Vạn Nhạc nghe vậy, biến sắc, khẽ bước cẩm. Nhưng trong mắt hoang mang chưa tiêu, vương gia nói có lý. Chỉ là tiểu tử kia, đến tột cùng có thể có gì loại thủ đoạn? Thiên môn luôn không khả năng giúp hắn a. Triệu Nguyên Sùng khẽ lắc đầu, không có đem chính mình suy đoán nói ra miệng. Ánh mắt của hắn biến ảo, nội tâm lâm vào chật vật lựa chọn bên trong. Cùng lúc đó, Thương Châu tòa nào đó huyện thành, một đôi thân mang thanh lịch trường bào, khí chất siêu phàm thoát tục nam nữ, đang dạo bước tại rộn ràng trên đường dài. Nữ tử kia đôi mi thanh tú cau lại, lấy tay áo che, thanh âm mang theo rõ ràng chán ghét mà bước bỏ, từ khi bái nhập tông môn, thu nạp thiên địa thanh linh chi khí, vừa rồi cảm thấy cái này phàm tục hồng trần ở giữa ố chọc chi khí, như thế làm cho người khó mà chịu đựng. Bên cạnh nam tử nghe vậy, cười nhạt một tiếng, giải thích nói, thành trì bên trong tụ tập quá nhiều ngây thơ phàm nhân, bọn hắn sinh lão bệnh tử, thất tình lục dục, đều sẽ sinh sôi chọc khí. Sư muội nếu không vui, tạm thời phong bế linh giác liền có thể. Nữ tử kia theo lời làm theo, vẻ mặt hơi chậm, lập tức lại toát ra không vui, cũng không biết đại ung Triệu thị hoàng tộc đang giở trò quỷ gì. Khắp nơi khói lửa ngập trời, lưu dân khắp nơi trên đất, bần chết. Nam tử sắc mặt bình tĩnh không lay động, thản nhiên nói, thế gian vương triều, đơn giản là tranh quyền đoạt lợi tiết mục mà thôi, tuyên cổ như thế. Hắn lời nói xoay chuyển, nhìn về phía nữ tử, nói đến, ngươi cùng Giang sư muội tựa hồ cũng là đại ung người. Nữ tử gật đầu, sau đó nghiền ngẫm cười cười, Giang sư muội nghe nói còn là trước hoàng hậu đâu, trước mấy ngày nàng chúc cơ thành công, không phải trước tiên xuống núi đi. Nam tử biểu lộ lãnh đạm, vị hoàng đế kia thật sự là có mắt không trọng. Giang sư muội 2 năm liền thành công chúc cơ, như thế nào tài tình? Nói đến đây hắn lắc đầu, dạng này cũng tốt, nếu không Giang sư muội thiên phú liền bị lãng phí. Nữ tử cười cười, Giang sư muội lần xuống núi này, sợ là muốn xuất ngũ hắc khí, không biết vậy hoàng đế có thể hay không cầu xin tha thứ. Nam tử hừ lạnh một tiếng, đáng đợi. Cái kia Mộc Quân, không chỉ có mắt không trâu, còn đem đại ung quản lý thành bộ dáng này, hại chúng ta không thể không đi một chuyến. Nữ tử thở dài, việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích. Sư minh, nơi đây khoảng cách Tĩnh Vương đại quân cũng không xa, chúng ta đi trước hỏi thăm một phen, tận lực sớm ngày về tông phục mệnh. Nam tử khẽ bước cằm, tự nhiên không có dị nghị. Sau một khắc, hai người thân hình khẽ nhúc đích, hóa thành hai đạo lưu quang phóng lên tận trời, trong chớp mắt biến mất tại đám mây. Kỳ quái là, trên đường dài lui tới bách tính đối với cái này lại không phát ra gì, dường như hai đạo thân ảnh kia chưa hề xuất hiện qua. Một bên khác, Tĩnh Vương xuất lĩnh kỵ binh ngay tại thu dọn đồ đạc, chuẩn bị tạm thời rút lui cùng phía sau đại quân tụ hợp. Chủ soái đại trướng bên ngoài, đột nhiên hai đạo lưu quang bằng tốc độ kinh người phá không mà đến, thẳng rơi chủ soái. Vạn Nhạc sắc mặt đột biến, một cái lắc mình bảo hộ ở Triệu Nguyên Sùng trước người, quát khẽ nói, "Vương gia cẩn thận, có cao thủ." Lời còn chưa dứt, một nam một nữ hai thân ảnh đã xuất hiện, tay áo đồng bền, không nhiễm trần thế. Nam tử kia ánh mắt đạm mạc, trực tiếp rơi vào Triệu Nguyên Sùng trên thân. Ngữ khí mang theo ở trên cao nhìn xuống xem kỹ, "Ngươi chính là Tĩnh Vương?" Triệu Nguyên Sùng con ngươi hơi co lại, trong lòng nghiêm nghị, trên mặt lại ung dung thản nhiên, chắp tay nói, "Chính là bản vương." Hai vị thật là tiên môn sứ giả, nhãn lực không tệ. Nam tử ngữ khí kiêu căng, xem như ngầm thừa nhận. Một bên Vạn Nhạc nghe xong tiên môn hai chữ, lập tức thu liễm khí tức, im lặng cúi đầu, lùi đến một bên. Trong mắt quang mang lấp lóe, không biết tại suy nghĩ cái gì. Nam tử kia không còn nói nhảm, nói thẳng minh ý đồ đến, bây giờ đại ung nội loạn nổi lên bốn phía, khói lửa khắp nơi trên đất, vi phạm với tông môn hy vọng thế gian ổn định ý nguyện. Bất quá, tông môn trên nguyên tắc không nhúng tay vào thế gian vương triều tranh đấu. Hắn giọng nói vừa chuyển, mang theo không thể nghi ngờ mệnh lệnh giọng điệu, vì vậy, cho ngươi một tháng thời gian. Trong một tháng, hoặc là ngươi bị bệ hoàng đế giết chết, hoặc là ngươi ngồi lên long ỷ, lắng lại tất cả náo động. Nếu không, kỳ hạn thoáng qua một cái tông môn liền sẽ ra tay lắng lại náo kịch. Nghe rõ chưa? Nam tử ngôn từ bên mặt hất hàm sai khiến, hoàn toàn chưa đem trước mắt vị này quyền nghiêng nhất thời phiên vương để vào mắt. Triệu Nguyên Sùng sắc mặt trầm xuống, mím chặt môi, không có lập tức trả lời. Trung quanh hắn thân vệ tướng lĩnh thấy người này ngạo mạn vô lễ như thế, trên mặt không khỏi hiện hiện tức giận, tay đè lên binh khí. Nam tử kêu bén nhạy phát giác được những này sâu kiến bất mãn, trong mắt hàn quang lóe lên, hừ lạnh nói, không biết sống chết. Cũng không thấy hắn như thế nào động tác, một cái quay tròn xoay tròn ngân sắc kiếm hoàn liền tự trong tay áo bắn ra. Hiu liu liu, chỉ một thoáng, kiếm khí tung hoành, thê lương tiếng xé gió bên tai không dứt. Vừa rồi những cái kia mặt lộ vẻ oán giận chi sắc tướng sĩ, thật giống như bị vô hình liêm đao thu hoạch mạch thảo, đồng loạt ngã xuống đất mất mạng. Máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ doanh địa bùn đất. Một đám không biết trời cao đất rộng phàm tục sâu kiến, cũng dám đối ta bộc lộ bất kính. Nam tử thu hồi kiếm hoàn, ngữ khí băng lãnh, dường như chỉ là tiện tay nghiền chết mấy cái côn trùng. Triệu Nguyên Sùng nhìn xem trong khoảnh khắc mất mạng tâm phúc tướng lĩnh, nắm đấm tại trong tay áo nắm chặt. Nhưng hắn hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống bước lên lửa giận. Trên mặt cấp tốc chất lên gió xuân giống như ấm áp nụ cười, chắp tay nói, hai vị tiên sứ bất giận, là bản vương ngự hạ không nghiêm, và chạm tiên sứ. Tiên môn phân phó, bản vương biết được. Sau đó hắn lời nói xoay chuyển, ra vẻ trần chờ nói, nhưng hôm nay trên long ỷ vậy hoàng đế chính là thế thần, bản vương nếu là bại nam tử, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hoàng đế là giả? Giang sư muội có biết không? Trong lòng của hắn nghĩ đến, ngoài miệng không nhịn được nói, tông môn chỉ cần kết quả.
Về phần hắn là thật là giả, Tô Môn không quan tâm, hiểu không? Triệu Nguyên Sùng trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn lúc đầu cảm thấy mình không có 10 phần nắm chắc, rơi vào đường cùng, nghĩ đến một chiêu mượn đao giết người. Kết quả tiên môn thế mà không quan tâm tiểu tử kia là giả. Triệu Nguyên Sùng trầm mặc một lát, âm thầm khẽ cắn răng, nội tâm rốt cục làm ra quyết định. Hắn bỗng nhiên hạ giọng nói, hai vị tiên sứ, có thể từng nghe tới Long Khí. Đề cử chuyên hot, bắt đầu một thân vô địch đại chiêu đang ra hơn 2k chương vô địch, hài hước, giải trí ổn, lựa đọc và cờ mở tờ đều cao. La Thiên xuyên qua ngày thứ nhất, liền được 9 quyển tiên thư. Thiên đạo kinh nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo luyện thể quyết nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo quan tưởng pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo thân pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo kiếm pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Chương 75, nàng từng là các ngươi lớn Ung Vương triều hoàng hậu. Chương 75, nàng từng là các ngươi lớn Ung Vương triều hoàng hậu. Nguyên bản Vân Đạm Phong khinh hai vị tiên môn đệ tử. Đang nghe Long Khí hai chữ trong ngáy mắt, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Nam tử kia ánh mắt lấp lóe, cuối cùng vẻ mặt đạm mạc nói, như thế bí mật, ngươi một cái phàm tục vương gia từ nơi nào nghe được? Triệu Nguyên Sùng trên mặt vẫn như cũ chất đống khiêm tốn nụ cười. Có chút không người làm ra mời dáng vẻ, việc này nói rất dài dòng, hai vị tiên sứ thân phận tôn quý, không bằng rời bước trong trướng, cho bản vương tinh tế bẩm báo, có thể. Hai tên đệ tử trao đổi một ánh mắt, thân niệm trong nháy mắt đã trao đổi mấy lần. Nam tử kia làm sơ trầm ngâm, vừa rồi khẽ bước cảm, có thể. Lời con chưa dứt, hắn liền đã quay người, dường như chủ nhân giống như dẫn đầu hướng phía kia đỉnh xa hoa chủ soái đại trướng đi đến. Thế thế, Triệu Nguyên Sùng sắc mặt vẫn như cũ ấm áp như gió xuân. Đáy mắt chỗ sâu lại lướt qua một tia lanh ý, hắn cũng không tức giận, chỉ là yên lặng đi theo. Đại trướng bên trong, đám người theo thứ tự ngồi xuống. Triệu Nguyên Sùng trước tiên mở miệng, mỉm cười nói, "Không dối gạt hai vị tiên sứ, bản vương trước kia tại Thâm Sơn thám hiểm lúc, từng ngẫu nhiên đạt được một gốc dị chủng linh trà cây. Trà này rất có thần dị, uống chi có thể thanh tâm định niệm, tại tu hành có lẽ có không quan trọng đích lợi. Hôm nay đúng lúc gặp tiên sứ giá lâm, chính hợp lấy ra, mời hai vị đánh giá một phen, cũng tốt loại trừ cái này phàm trần trọc khí." Nói, hắn tự mình theo bên cạnh một cái bịt kín trong hộp ngọc, trân trọng lấy ra một chút lá trà. Kia lá trà màu sắc xanh biếc, hình thái cuộn lại, mơ hồ có linh quang nội ẩn. Hắn đem lá trà để vào chuẩn bị tốt bạch ngọc chén trà bên trong, rót vào sôi sùng sục nước suối. Lập tức, một cỗ thanh nhã thoát tục, mang theo yếu ớt sóng linh khí hương trà tại trong chướng trà ngập ra. Hai vị tiên môn đệ tử mũi thở nhẹ nhàng mấp máy. Cái này linh trà mặc dù kém xa trong tông môn những cái kia chân chính linh trà, nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Nữ tử kia khẽ bước cằm, khóe môi khó được nổi lên một tia công nhận ý cười, linh khí mặc dù mỏng, nhưng cũng tinh khiết, sắc thực còn có thể. Thấy hai người toát ra nhầm nháp mục đích, Triệu Nguyên Sùng cảm thấy an tâm một chút. Bất động thanh sắc ra hiệu người hầu, đem hai chén nhiệt khí lượn lờ linh trà, cung kính phụng đến hai vị tiên sứ trước mặt. Nam tử kia làm việc hiển nhiên cực kỳ cẩn thận, cũng không lập tức uống. Hắn cúi đầu nhẹ ngửi hương. Đồng thời, một sợi vô hình vô chất thần thức đã lặng yên thăm dò vào cháo bột bên trong. Như là tinh tế nhất cái sảng, qua lại càn quét kiểm tra thực hư, không dung tha bất kỳ một tia dị thường. Một lát sau, hắn xác nhận không sai, vừa rồi bất động thanh sắc hướng bên cạnh nữ tử truyền âm nhập mật. Lập tức dáng vẻ ưu nhã đem trong chén linh trà uống một hơi cạn sạch. Nữ tử kia thấy thế, cũng theo đó duỗi ra ngón tay ngọc nhỏ dài, nâng chung trà lên, ưu nhã khẽ nhấp một miếng. Triệu Nguyên Sùng trên mặt vẫn như cũ duy trì khiêm tốn nụ cười. Bồi tiếp uống một hớp, nhưng trong lòng phấn chấn không thôi. Long Khí sự tình quan hệ quá lớn, hắn không dám xác định toàn bộ đỡ ra sau, chính mình sẽ hay không bị tiên môn xem như cần thanh lý người biết chuyện. Cho nên, nhất định phải chuẩn bị chút phản chế thủ đoạn, mới có thể nắm giữ một tia chủ động. Nhấm nháp xong linh trà, tên nam tử kia đặt chén trà xuống, trực tiếp cắt vào chính đề, lư khí mang theo giọng ra lệnh, trà đã thành phần qua, hiện tại ngươi có thể nói một chút kia Long Khí sự tình. Triệu Nguyên Sùng nghe vậy thần sắc nghiêm lại, chính trọng gật đầu, tiên sứ rủ xuống tuân, bản vương tự nhiên biết gì nói đấy. Bản vương trước đó từng đề cập, bây giờ trên Long ỷ vị hoàng đế kia, kỳ thực là thế thân, chắc hẳn hai vị còn có ấn tượng. Nữ đệ tử kia đôi mi thanh tú cao lại, nghi ngờ nói, phải thì như thế nào? Cái này cùng Long Khí có gì liên quan? Rất có liên quan. Triệu Nguyên Sùng ánh mắt trầm ngưng, ngữ khí mang theo khó có thể tin, kia thế thân trước đó rõ ràng chỉ là tay trói gà không chặt người bình thường, thân phận ti tiện. Nhưng mà ngay tại cái này ngắn ngủi mấy tháng ở giữa, hắn lại không hiểu nắm giữ đánh giết đại tông sư năng lực. Hắn tận lực dừng lại một lát, lúc này mới tiếp tục nói, căn cứ bản vương nhiều mặt điều tra cùng phỏng đoán, tiểu tử kia thực lực như thế đột nhiên tăng mạnh, giải thích duy nhất chính là hắn không biết lấy loại nào con đường, đạt được sớm đã thất truyền Long Khí tu hành phương pháp. Nói, Triệu Nguyên Sùng từ trong ngực lấy ra một cái chất liệu phi phàm hộp gấm, cẩn thận từng ly từng tí tại trước mặt hai người mở ra. Trong hộp làm nền lấy vàng sáng tơ lụa, phía trên lẳng lặng nằm một mảnh tàn phá không chịu nổi cổ tịch mảnh vỡ. Hai vị tiên sứ mời xem. Vật này chính là bản vương trước kia tại một chỗ cổ trong di tích vô ý đoạt được. Trên đó liền có một ít liên quan tới Long Khí không trọn vẹn ghi chép, cùng tiểu tử kia sử xuất chiêu thức cực kỳ tương tự. Hai vị tiên môn đệ tử ánh mắt như điện, thân thức trong nháy mắt đảo qua kia phiến tàn trang. Lập tức, trong lòng hai người sóng lớn cuộn trào, khó mà tiếp tục giữ vững bình tĩnh. Hoàng đạo Long Khí phương pháp tu luyện, vậy mà thật tồn tại qua, hơn nữa bị một cái phàm tục thế thân hoàng đế nắm giữ. Tên nam tử kia cưỡng chế trong lòng chấn động, trên mặt vẫn như cũ duy trì lấy đạm mạc, thanh âm nghe không ra hỉ nộ, nếu ngươi lời nói không qua, kia thế thân hoàng đế coi là thật tu luyện ra hoàng đạo Long Khí. Đến lúc đó, chúng ta sẽ ra tay giúp ngươi xử lý sạch người này. Triệu Nguyên Sùng nghe nói như thế trong lòng vui mừng. Tiên môn quả nhiên đối với cái này cực kỳ trọng thị. Nhưng chợt, một cố càng sâu sầu lo xông lên đầu. Tiên môn phản ứng càng ấn chứng long khí mẫn cảm cùng trọng yếu. Kể từ đó, sở hữu cái này người biết chuyện, sau đó mong muốn toàn thân trở ra sát suất, chỉ sợ lại nhỏ mấy phần. Triệu Nguyên sùng sắc mặt có chút biến ảo, cố nén truy vấn long khí cụ thể tường tình xúc động. Hiện tại còn không phải thời điểm, biết được càng nhiều, tình cảnh ngược lại càng nguy hiểm. Hắn ngược lại lộ ra một bộ đội vàng bộ dáng, do hỏi, không biết hai vị tiên sứ chuẩn bị khi nào ra tay. Bản vương sợ chậm thì sinh biến a. Hai vị tiên môn đệ tử liếc nhau, khóe miệng đều lộ ra một tia đều ở trong lòng bàn tay ý cười. Nữ tử kia lạnh nhạt mở miệng, ngữ khí mang theo vài phần siêu nhiên, vương gia không cần quá lo nghĩ. Thứ không dám giấu giếm, ta trong tông môn có một vị sư muội, đã ở mấy ngày trước đây dẫn đầu xuống núi. Nàng chuyến này chính là vì đi tìm vị hoàng đế kia, chấm dứt một đoạn ngày cũ ân oán, rửa sạch nhục nhã. Nàng lườm Triệu Nguyên sùng một cái, tiếp tục nói, nói không chừng giờ phút này, sư muội đã tìm tới vậy hoàng đế. Chúng ta chỉ cần lấy bí pháp đưa tin nàng, nhường nàng thuận tay giải quyết việc này liền có thể. Triệu Nguyên sùng thần sắc hơi động, trên mặt vừa đúng lộ ra vẻ ân cần, xin hỏi hai vị tiên sứ, ngài vị sư muội kia tu vi như thế nào? Cũng không phải là bản vương lo ngại, thật sự là kia Triệu Hằng tiểu nhi thực lực đến nay thành mê. Quý sư muội nếu là tùy tiện tiến về, chỉ sợ. Nam tử kia nghe vậy nhếch miệng lên một vẻ ngạo nghễ lộ cong. Ngươi có thể yên tâm, ta cái kia sư muội tuy nhập cửa chậm một chút, bây giờ tu vi chỉ có chút cơ nhất trọng, nhưng nàng thiên phú dị bẩm, dựng nên đạo cơ cực kỳ đặc thù. Một thân thực lực chính là so bên cạnh ngươi vị này. Ánh mắt của hắn đảo qua Vạn Nhạc, chỉ sợ còn phải mạnh hơn mấy phần. Vạn Nhạc nghe nói như thế sầm mặt lại. Tung hành đại ung giang hồ mấy chục năm, thế mà bị xem như vật tham chiếu. Chút cơ nhất trọng, so ta cái này đại tông sư còn mạnh. Quả thực hoang đường. Trong lòng của hắn hừ lạnh, nếu không phải cố kỵ thân phận đối phương, cơ hồ muốn lên tiếng phản bác. Triệu Nguyên sùng trong lòng cũng không quá tin tưởng. Sợ tiên môn đệ tử bởi vì ngạo mạn mà khinh địch, dẫn đến thất bại trong gang tấc. Nhưng hắn tâm niệm thay đổi thật nhanh. Đông nhiên nghĩ đến, nếu là vị sư muội này thật tại Triệu Hằng trong tay ăn phải cái lô bốn, thậm chí vẫn lạc, đây chẳng phải là càng có thể kích thích tiên môn lôi đỉnh chi nộ. Nghĩ thông suốt nơi đây, Triệu Nguyên sùng trong lòng ngược lại an định lại, trên mặt cấp tốc chất lên lĩnh hót đủ cười. Tán thán nói, thì ra là thế. Quý sư muội chắc hẳn nhất định là một vị kinh tài tuyệt diễm kỳ nữ. Lấy chút cơ nhất trọng, so sánh lớn tông sư đỉnh phong chi cảnh, thật là khiến người say mê a. Hắn lời nói xoay chuyển, mang theo vài phần thăm dò cùng lấy lòng, không biết bản vương có thể may mắn kết bạn một phen vị tiên tử này đâu. Nam tử kia nghiền ngẫm cười cười, ánh mắt mang theo một tia trêu tức nhìn về phía Triệu Nguyên Sùng, đừng nói, ngươi đoán chừng thật đúng là nhận biết ta vị sư muội này. A. Triệu Nguyên Sùng sắc mặt kinh ngạc. Nam tử chậm rãi nói ra, nàng tên là Giang Ánh Nguyệt, từng là ngươi cái này đại ung vương triều hoàng hậu. Triệu Nguyên Sùng, trên mặt hắn biểu lộ trong nháy mắt cứng đờ, chợt bẹn sửng sốt mấy hơi thở. Đại não dường như mới xử lý xong cái này bạo tạc tính chất tin tức. Giang Ánh Nguyệt, cái kia bị hắn thiết kế, nhường thế thân phế chốt trước hoàng hậu. Nàng thế mà bái nhập tiên môn. Hơn nữa nghe ý tứ này, hoàn thành trong tông môn có thụ coi trọng đệ tử thiên tài. Trong lúc nhất thời, Triệu Nguyên sùng trong lòng ngũ vị tạp trần, đủ loại cảm xúc xen lẫn cuồn cuộn. Hắn lông mày nhẹ nhàng nhăn lại, tâm tư nhanh quay ngược trở lại. Nếu là Giang Ánh Nguyệt biết lúc trước phế hậu chân tướng, nàng có thể hay không ghi hận trong lòng, thu được về tính sổ sách. Nhưng sau một khắc, một cái ý niệm khác lại xông ra. Không đúng, nếu để cho Giang Ánh Nguyệt biết, bây giờ ngồi trên long ỷ, đem nàng đuổi xuống hậu vị chính là tên giả mạo. Nói không chừng nàng ngược lại sẽ cảm tạ chính mình. Cấp tốc thu hồi phân loạn suy nghĩ, Triệu Nguyên sùng trên mặt toát ra nụ cười vui mừng, ai nha, hóa ra là Giang cô nương. Vậy bản vương liền có thể gối cao không lo. Lấy Giang cô nương thiên tư cùng thực lực, chu sát kẻ này, tất nhiên như lấy đồ trong túi đồng dạng. Nam tử điểm nhẹ cằm, "Ân, chúng ta ngồi đợi Giang sư muội tin tức liền có thể để cử chuyện hot, đế quốc đệ nhất phò mã hoàn thành điều cao chuyện không hệ thống nặng về tính kế quan trường đang hot bên trung hoàn thành hơn 2 ca chương." Quan Linh xuyên biệt, trí tại ngập trong bằng son, thanh sát quyển mã là một cái tiêu giao thế tử, lại thành bị tử hôn phò mã. Trên phố nghe đồn, lịch đại vương triều quốc tổ không thể qua 300 năm, đại khang vương triều đang đứng ở đây, thịnh thế rung chuyển, trung thần thủ bách, loạn thế sắp nổi. Lật đổ thịnh thế, chán nản phò mã xây tân triều.